Chương 108, thiên hạ tất cả địch, 4, chương 108, thiên hạ tất cả địch, 4, rốt cuộc, Liêu gia tại quá khứ liền có không ra thế nào nghe lời truyền thống, Ngưu hoàng ở thời điểm cũng dám cầm hải vực quyền lực không thả, cho nên nhị hoàng tử vì bảo hiểm một chút, liền điều động một vị giám quân đến. Vị này nếu như không tới, Liêu gia còn không thể tùy tiện khai chiến. Trưởng lão, còn không có đâu, bất quá đã truyền tin đến đây, trễ nhất đêm nay liền có thể đến. Liêu gia tướng lĩnh vội vàng nói. Hắn ngược lại là cũng không nóng nảy khai chiến, dù sao Hồng Đô phủ bất quá chỉ là một cái phủ thành mà thôi. Cũng liền Lục Yên thực lực mạnh hơn một chút, nhưng là lần này bọn hắn Liêu gia cũng điều động không ít cao thủ. Đội hình cùng trùng đồng đánh thời điểm cũng không kém, nghĩ đến diệt đi một cái Lục Yên là không có vấn đề. Vậy thì chờ đến ngày mai đi, nhị hoàng tử mệnh lệnh, vẫn là không thể không nghe. Liêu Tung nói xong về sau, liền ở tại chỗ tiếp tục uống rượu. Mà cũng ngay lúc đó, lúc này nhị hoàng tử thì là ngay tại Cố gia làm khách, trên đại điện thủ vị trí, nhị hoàng tử sắc mặt âm trầm ngồi. Hắn mâu phi thế mà bị trưởng công chúa sống sờ sờ đầu nhập vào tiên hoàng trong lăng mộ. Thu này nếu là không báo, hắn uổng làm người con. Điện hạ, kia Lục Yên cũng có chút thiên phú, lúc trước cùng Liêu gia mâu thuẫn, cũng không hề tưởng tượng bên trong lớn như vậy, ta nguyện ý tự mình tiến về Hồng Đô phủ làm thuyết khách, để Lục Yên đầu nhập vào chúng ta. Còn xin điện hạ cho hắn một cái cơ hội. Cố Tùng làm gia tộc trưởng lão một trong, đứng ra mở miệng nói, con gái nàng đi Lưu Hà tiên môn tu hành, nếu như trở về về sau nghe nói Hồng Đô phủ bị diệt, Lục Yên bị giết lời nói, ai biết sẽ làm ra dạng gì sự tình đến. Cho nên, hiện tại biết rõ nhị hoàng tử tâm tình không tốt, Cố Tùng vẫn là không thể không kiên trì lên trước nói rút. Mà lại, hắn cũng có năm chắc thuyết phục Lục Yên, coi như không đầu nhập vào bọn hắn, nhưng cũng sẽ không theo nhóm người mình là địch. Nếu như là ngày thường lời nói, nhị hoàng tử có lẽ sẽ cân nhắc hắn, nhưng là hiện tại mẫu thân vừa mới chết, tâm tình của hắn rất tồi tệ, hận không thể đem tất cả trêu chọc mình người đều giết. Mà lại, hắn nhưng không có quên, Lục Yên ban đầu là bị trưởng công chúa, cũng ngay tại lúc này tân hoàng cứu hạ. Bởi vậy, sắc mặt trong nháy mắt so vừa mới còn muốn âm trầm. Nhìn thấy bộ dáng như thế, Cố Tùng cũng kịp phản ứng, không khỏi thầm kêu một tiếng không tốt, mình quá mức sốt ruột, quên đi cái này gốc dạng. Quả nhiên, nhị hoàng tử sau một khắc chính là nói, Lục Yên cái kia đê tiện đồ vật, cũng xứng hiệu chúng ta. Thông chi Liêu gia, để bọn hắn tiến vào Hồng Đô phủ về sau, tất cả cùng Lục Yên có quan hệ người, toàn bộ giết. Hiển nhiên, hắn lúc này đã nhanh muốn mất lý trí, đem đối trưởng công chúa hận, giận chó đánh mèo đến Lục Yên trên thân. Từ đó cũng bỏ qua một lần cuối cùng cùng Lục Yên hòa giải cơ hội. Còn xin điện hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, coi như Lục Yên có tội, nhưng là cũng không nên giận chó đánh mèo những người khác. Cố Tùng lúc này cũng có chút không nhanh, hắn cũng là thế gia trưởng lão, từng thống ngự một châu, ép Liêu gia không thở nổi, mặc dù có hoàng đế ở phía sau trợ giúp, nhưng cũng đủ để chứng minh hắn năng lực. Chính mình cũng mở miệng, nhị hoàng tử ngay cả cái mặt mũi cũng không cho, để trong lòng hắn cũng có chút phẫn nộ. Không thể không nói, cái này Cố Tùng là thật thương nữ nhi, không để ý chọc giận nhị hoàng tử, cũng muốn vào lúc này nói rút. Mà liền tại hắn vừa dứt lời sau đó, nhị hoàng tử ánh mắt liền quét tới, trong con ngươi vằn vện tia máu, tựa hồ muốn ăn thịt người đồng dạng. Cố Tùng thì là không sợ chút nào, bọn hắn Cố gia chỉ là nhị hoàng tử người ủng hộ, cũng không phải cái gì thủ hạng, liền ngay cả Ngưu hoàng ở thời điểm đối diện với mấy cái này thế gia cũng không có cách nào, huống chi là trước mặt nhị hoàng tử. Bất quá, đúng vào lúc này, Cố gia gia chủ quay đầu nói Cố Tùng trưởng lão, việc này nhị hoàng tử như là đã hạ quyết tâm, liền chớ có nói thêm nữa, một cái chỉ là Lục Yên mà thôi. Hắn tiếng nói vừa ra, nhị hoàng tử quay lại đầu, Cố Tùng thì là cũng không nói thêm gì nữa. Túi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Mà vừa lúc này, Lục Yên trải qua một ngày đi đường, cũng tới đến huyện Hoàng Lăng. Vừa tới cửa thành, Lý Hưng bọn người liền tiến lên đón, đối Lục Yên nói: "Gặp qua đại nhân." Trên mặt hắn lộ ra vẻ hưng phấn. "Tình huống bây giờ như thế nào?" Lục Yên một bên vào thành, một bên dò hỏi. Lý Hưng vội vàng nói lần này Liễu gia tụ tập 13 vạn đại quân, cầm đầu là Liễu gia một vị trưởng lão, tu vi hẳn là đạt đến trúc cơ, luyện khí cảnh cao thủ có chừng 7-8 người. Bọn hắn chiếm cứ ở trên biển, cùng tiên môn quan hệ cực kỳ mật thiết, mấy ngày này thực lực so với quá khứ tăng lên không ít. Đang khi nói chuyện, mọi người đã leo lên đầu tường. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước đều là lít nha lít nhít doanh trướng. Liêu gia đại kỳ bay phất phới. Bọn hắn tới đây bao lâu? Cũng không có bao lâu thời gian, đại khái 2 ngày, bất quá một mực cũng không hề động thủ, chỉ là tại chế tạo khí giới công thành. Lý Hưng có chút buồn bực, rốt cuộc dựa theo hắn suy tính, khí giới công thành đã sớm đủ. Bọn hắn đây cũng chỉ là một cái chỉ là huyện thành mà thôi, tường thành mặc dù trải qua xây dựng, nhưng là phòng ngự cũng là có hạn. Thế nhưng là cái này người của Liễu gia liền là chậm chạp không động thủ. Hẳn là đang chờ người đi. Đây là không đem chúng ta đặt ở trong mắt ta, đã bọn hắn không tiến công, vậy chúng ta cũng chờ các loại, nhìn hắn trong hồ lô đến cùng bán lấy thuốc gì. Đúng, đại nhân. Lục Yên thanh âm rơi xuống về sau, Lý Hưng đội vàng nói. Đón lấy, liền bồi Lục Yên tiến vào huyện thành phủ nha. Thời gian lưu chuyển, một đêm trong nháy mắt quá khứ, mà người của Liễu gia cũng rốt cục nên đón giáp quân, chuẩn bị đối Lục Yên bọn hắn khởi xướng tiến công. Việc này, con người âm trầm, mặt như giấy trắng một vị nội thị cùng Liêu Tung sóng vai đứng chung một chỗ, hắn trong miệng phát ra bén nhọn thanh âm. Điện hạ hôm qua truyền tin, đánh vỡ Hồng Đô phủ về sau, tất cả cùng Lục Yên có quan hệ người toàn bộ đánh giết, một cái không cho phép lưu lại. Liêu Tung không khỏi quay đầu nhìn lại. Bọn hắn Liêu gia ban đầu là cùng Lục Yên có chút ân oán, không nghĩ tới cái này nhị hoàng tử cùng đối phương đồng dạng oán hận chất chứa không nhỏ lại là muốn diệt môn. Bất quá, lúc này cười nói ha ha, dễ nói, cái này dễ nói, chỉ là một cái chấn thủ tướng quân mà thôi, hôm nay liền diệt bọn hắn. Liêu Tung nói xong về sau, ánh mắt liền nhìn về phía một bên tướng lĩnh nói, bắt đầu công thành đi. Theo mệnh lệnh hạ đạt, Liêu gia tướng lĩnh trong tay chiến kỳ huy động, đại quân chính là bắt đầu hướng về huyện Hoàng Lăng thành bắt đầu đẩy vào. Bước tiến của bọn hắn cực kỳ bước vàng, tấm chắn trong tay giơ lên. Thang mây, công thành xe, bị Liêu gia quân đội chỉ huy tới gần tường thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là lít nha lít nhít quân đội. Cũng có cao thủ đứng lơ lửng trên không, bọn hắn đều là Liêu gia luyện khí, khoảng chừng 7-8 người, lúc này đã làm tốt xung kích tường thành chuẩn bị. Huyện thành nho nhỏ, tại thời khắc này liền như là sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con, có lẽ lập tức liền sẽ bị người cho đập nát. Tại chiến trường phụ cận, không ít người đều tại quan sát trận chiến này. Trong đó có vương gia thám tử, cũng có cố gia người. Lục Yên từ khi lần trước cùng Trung Đồng một trận chiến về sau, liền không có hiện lộ bản lĩnh gì, để rất nhiều người thời gian dần trôi qua đem hắn quên lãng, thậm chí cho là hắn bây giờ đã không phải Trung Đồng đối thủ. Thế nhưng là, bây giờ nhìn lấy kia Liễu gia mười mấy vạn quân đội, Lục Yên không chỉ có không có e ngại, ngược lại là trên khỏe miệng chọn. Đối phương cơ hồ đem Chập Long phủ tất cả binh lực đều rút điều chỉnh lại đi. Chờ sau trận chiến này, trong tay hắn liền có thể lại nhiều một phủ. Đến lúc đó, thực lực cũng có thể còn mạnh hơn. Đại nhân, người của Liễu gia tới gần. Lý Hưng nắm tay bên trong binh khí nói, hắn có chút kích động, rốt cuộc rất dài thời gian không cùng người giao chiến, bây giờ lần nữa lên chiến trường, trong mắt vẻ hưng phấn không che giấu chút nào. Không đổi, nói cho tiên đăng doanh chiến sĩ, chờ đối phương tới gần, trực tiếp phát xạ tên nỏ. Lục Yên thản nhiên nói, theo hắn tiếng nói vừa ra, Lý Hưng đội vàng nói tuân mệnh, đón lấy, liền ở tại chỗ chờ đợi Liễu gia quân đội tới gần. Theo đối phương dần dần tiếp cận trăm bộ, 166,7 mét, chi địa thời điểm, bù bù, dây đặc mưa tên, vào lúc này gào thét mà ra, hướng về phía dưới đám người kích xạ mà đi. Vang lánh mũi tên, tựa hồ muốn xé rách hết thảy. Tiếng xe do không ngừng vang lên. Liêu gia đứng ở hàng trước quân đội, lúc này giơ lên tấm chắn ngăn cản. Thế nhưng là bởi vì khoảng cách quá gần, tên nọ lực xuyên thấu phi thường khủng bố, đúng là trong nháy mắt xuyên thủng tấm chắn, sau đó đính tại chiến sĩ trên thân. Chiến đấu vào lúc này hết sức căng thẳng. Liêu gia cao thủ nhìn thấy tình cảnh như thế về sau, cũng lơ đễnh. Theo bọn hắn nghĩ, mình mặc kệ là nhân số, vẫn là thực lực, đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Dù có chết một số người, cũng là không thể bình thường hơn được. Bởi vậy, lúc này giận dữ hét xông. Tại mệnh lệnh thủ hạ quân đội bước lên mưa tên công kích đồng thời, những cái kia Liễu gia luyện khí cường giả càng là trực tiếp hướng về trên đầu thành bay lượn mà đi. Có mấy đạo thân ảnh thậm chí là trực tiếp khóa chặt Lục Yên, muốn đối nó ra tay. Nhìn thấy một màn như thế về sau, nhị hoàng tử điều động mà đến giám quân quay đầu nhìn về phía một bên Liễu Tung nói: Liễu gia các tướng sĩ cực kỳ dũng cảm à, lần này trở về sau, ta nhất định hướng điện hạ bẩm báo. Ha ha, vậy liền đa tạ công công. Liễu Tung cười nói, tựa hồ cho rằng trận chiến này mình đã là tất thắng đồng dạng. Chương 109, công thành đoạt đất, 1, chương 109. Công thành đoạt đất, một, mà liền tại Liêu gia quân đội hướng về trên đầu thành sông lên thời điểm, Lục Yên bọn hắn cũng làm xong nên chiến chuẩn bị, Liêu gia luyện khí cao thủ, thẳng hướng tiên đăng doanh chiến sĩ, muốn dẫn đầu kéo ra một cái chỗ đột phá, để cho đại quân thuận tiện công kích thời điểm. Hừ, Bạch Hồng hừ lạnh một tiếng, lúc này liền dẫn theo phượng sĩ Lưu Kim Thang đập tới, cường đại sắc bén tại phá không thời điểm phát ra điếc tai thanh âm, thang lưới đao tùy tiện đem một cái Liêu gia cao thủ binh khí đẩy ra, sau đó rơi vào đối phương trên bờ bay. Một kích này có thể nói là kinh khủng, kia Liêu gia người vang lên bên tai trận trận đánh mình. Hắn là một vị thể tu, dựa vào nhục thân lực lượng tung hoành thiên hạ, nhưng bây giờ chỉ là một kích này, liền bị xé nứt nhục thể, liền ngay cả xương cốt đều đã hiện hiện ra. Trong miệng phát ra gào thét, Bạch Hồng nhưng không có lưu tình, một cước bay đạp mà ra, đem kia Liễu gia cường giả lăng không đạp thành huyết vụ, chết trong chiến trường. Một màn này, để Liễu Tung không khỏi nhíu mày, tại hắn nghĩ đến Lục Yên chỉ là một cái phụ thành, bên trong hẳn là cũng liền đối phương khó chơi một chút, nhiều lắm là lại thêm một cái đầu nhập vào Lục Yên hoàng trình, nhưng đối phương tu vi cũng bất quá là chỉ là luyện khí mà thôi, gia tộc mình những cường giả này đủ để ứng phó. Hắn bây giờ không có nghĩ đến một chút chạy đến nhiều cao thủ như vậy, nhưng là hiện tại chiến trường đã giằng co cùng một chỗ, không có người sẽ cho hắn suy nghĩ nhiều cơ hội. Trên tường thành, Song Vương đã chém giết cùng một chỗ. Hoàng Trinh thủ hạ ba vị luyện khí cao thủ, riêng phần mình ngăn trở một tên Liễu gia cường giả, Bạch Hồng tại chém giết phía sau một người, liền hướng về một cái khác luyện khí phóng đi. Còn lại ba cái Liễu gia luyện khí, còn không có tới gần Lục Yên, Hoàng Trinh thân thể liền đã lăng không mà lên, tại đạt tới trúc cơ về sau, hắn cũng rất ít lại cử động qua tay, liền xem như tại bắc cảnh thời điểm, cũng chỉ là đi theo đại quân, trong chiến trường hỗn chiến, căn bản là biểu hiện không ra chính mình thực lực. Bây giờ ngược lại là có tại Lục Yên trước mặt cơ hội biểu hiện. Theo Liễu gia luyện khí cao thủ vừa mới đến gần về sau, Hoàng Trinh bàn tay nô ra, sau một khắc trên mặt đất liền xuất hiện một cỗ gió lốc, chuyển động ở giữa ngưng tụ thành một con màu vàng nâu to lớn bàn tay, đều là từ cắt đuôi tạo thành. Sau đó, liền hướng về ba vị luyện khí quét ngang mà đi. Cùng cao thủ khác biệt, Hoàng Trinh tinh thông các loại thuật pháp. Tại thời điểm chiến đấu, dùng cũng là pháp thuật. Ngược lại là cùng Lục Yên bọn hắn những này dùng võ nhập cảnh người có chút chênh lệch. Theo bàn tay rơi xuống, mấy cái Liễu gia luyện khí biến sắc trúc cơ. Bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Hoàng Trinh thế mà lại đột phá đến trúc cơ cảnh, phải biết cái này trúc cơ đan thế nhưng là phi thường khó làm được. Bất quá, cái này cũng là bọn hắn không có đi bắc cảnh nguyên nhân, nếu là đi lời nói, kiến thức đến Lục Yên thực lực, liền sẽ không như thế kinh ngạc. Ầm, ầm, ầm. Ba vị luyện khí bị trong nháy mắt bóp nát thân thể. Liêu Tung lúc này đã bay đến không trung, kỳ thật ngay tại hắn vừa mới nhìn thấy Hoàng Trinh ra tay sau liền đã động, muốn cứu ra dưới chúng người, nhưng hết thể đã trễ rồi. Tốc độ của hắn vẫn là chậm một ít. Nếu như bắt đầu một tên luyện khí cao thủ bất lạc, hắn còn có thể tiếp nhận lời nói, vậy bây giờ chết nhiều người như vậy, liền hoàn toàn không thể tiếp nhận. Trong con ngươi tách ra sâm nhiên chi sắc, hướng về Hoàng Trinh mà đi. Ta muốn để ngươi chết. Hắn hiện tại phẫn nộ vô cùng, không nghĩ tới nhất thời không trà, thế mà thụ như thế tổn thất lớn, liền xem như đánh bại Lục Uyên, lần này trở về sau sợ là đều khó mà bằng giao. Hoàng Trinh nhìn thấy hắn tới về sau, cũng không do dự, lần nữa thi triển pháp thuật, liền nên đón tiếp lấy. Đầy trời cắt vàng tại dưới chân hóa thành một tôn cự nhân, nên tiếp liêu ra trưởng lão trường kiếm. Ầm. Sau một khắc, dưới chân cự nhân liền bị trực tiếp đập vỡ vụn. Linh khí. Hoàng Trinh trong ánh mắt lộ ra ngưng trọng, cái này liêu ra trưởng lão sử dụng phi kiếm, lại là một thanh linh khí, như vậy sự tình sẽ phải phiền phức rất nhiều, mặc dù chỉ là một kiện hạ phẩm linh khí, nhưng là đối với không có linh khí nơi tay Hoàng Trinh tới nói, cũng là đủ để đem hắn áp chế. Bởi vậy chỉ là trong nháy mắt, Hoàng Trinh liền rơi vào hạ phòng. Chỉ thấy bầu trời phía trên đều là kiếm quang đang bay múa, ép Hoàng Trinh không ngẩng đầu được lên. Trong chốc lát, Liêu gia sĩ khí tăng nhiều. Bất quá, tầng dưới chót chiến sĩ ở giữa chiến đấu, dù cho là Liêu gia sĩ khí gia tăng, bọn hắn cũng vô pháp địch nổi Lục Uyên dưới trướng tiên đăng doanh. Theo đại lượng nhà người leo lên lấy thang mây xông lên, đi đầu trèo lên doanh chiến sĩ giơ lên trong tay tâm chắn cùng trường đao lúc, trận chiến này đã chú định kết cục. Chém giết vẫn tại tiếp tục. Nhị hoàng tử chỗ điều động giám quân trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng là Liêu Tung lại gấp, phía dưới tổn thất hắn xem ở trong mắt, đội vàng muốn đem Hoàng Trinh cầm xuống. Đi chết. Phi kiếm đi vào đỉnh đầu hắn, cùng bốn phía linh khí tụ hợp, hóa thành một thanh vàng óng ánh, chừng mấy chục trượng to lớn trường kiếm, sau đó hướng về phía dưới đánh rớt. Một kích này có thể nói là hắn thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất. Hoàng Trinh ánh mắt lộ ra bối rối, hắn rõ ràng là ngăn cản không nổi. Mà nhưng vào lúc này, Lục Uyên động, tốc độ của hắn cực nhanh, lấy thế xét đánh lôi đỉnh, ngăn tại Hoàng Trinh phía trước. Bàn tay nô ra, trực tiếp đón lấy chém xuống lợi kiếm. Ầm. Linh khí đúc thành bên ngoài kiếm khí, bị hắn trực tiếp bẻ vụn. Sau đó, Lục Uyên bàn tay liền tóm lấy kiếm phong. Hắn vậy mà tiếp nhận linh khí. Trên bàn tay mặc dù chảy ra máu tươi, nhưng không chút nào ảnh hưởng Lục Uyên chiến đấu, hắn hung hăng đem phi kiếm quăng bay ra đi, đồng thời một quyền đánh tới hướng đối diện Liêu Tung, nhìn thấy hắn đột nhiên đánh tới. Liêu Tung biến sắc, hai tay bấm niệm pháp quyết, tại trước người ngưng tụ ra một đạo tâm chắn. Kim sắc ánh sáng đang nhấp nháy. Đang. Thế nhưng là sau một khắc, liền bị Lục Uyên một quyền đập nát. Như là vỡ tan pha lê đồng dạng, năng lượng mảnh vỡ hướng về bốn phía bắn ra. Đó lấy, nắm đấm tiếp tục hướng phía trước, Liêu Tung giơ cánh tay lên ngăn cản. Nắm đấm vẫn như cũ không gì không phá, đem hai cánh tay của hắn đập vỡ nát, hóa thành huyết vụ, cuối cùng xuyên thủng hắn ngực, sâu đủ thấy xương. Liêu Tung cấp tốc lui lại, Lục Uyên không cho hắn cơ hội, đuổi theo. Thể hiện ra vô cùng cường thế một mặt. Nhị hoàng tử sai phái tới giáng quân, lúc này biến sắc, bởi vì kia Liêu Tung vậy mà mang theo Lục Uyên hướng phương hướng của hắn đuổi theo. Không dám do dự, thân thể lúc này hướng về phía sau di động. Bèn, vừa mới chỗ đứng địa phương, lại là bị Lục Uyên quyền cương trực tiếp ném ra một cái chừng mấy chục trượng hồ to. Liêu Tung thừa dịp người giáng quân kia cùng Lục Uyên rằng co thời điểm, điên cuồng nuốt vào mấy viên đan dược, liền hướng về nơi xa bay đi. Đối phương quá mạnh, vượt xa mình đoán trước. Hắn cũng không muốn chết, gia tộc bên trong bây giờ chính lâm đại biến, nếu như hắn chết, mình kia một phòng hậu bối sợ là liền muốn trở thành pháo hôi. Nhị hoàng tử giám quân rõ ràng biết Liêu Tung ý đồ, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Trong lòng thầm mắng những thế gia này người không phải thứ gì. Đón lấy, cũng không chút do dự xoay người bỏ chạy. Tốc độ so với Liêu Tung đến đúng là không kém chút nào, Lục Uyên cũng không muốn buông tha hai người, lúc trước nhị hoàng tử ở trước mặt hắn uy phong bậc nào, hiện tại đã có cơ hội báo thủ, tự nhiên là muốn lấy một ít lợi tức. Hắn công kích phi thường lăng lệ, để cho hai người cơ hồ không thở nổi. Liêu Tung bởi vì thụ thương nguyên nhân, mắt thấy là phải bị người giám quân kia đuổi kịp, nếu là rơi vào phía sau, hắn sợ là liền thật muốn bị Lục Uyên cho chấn sát. Nghĩ tới đây về sau, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Đi ngươi. Thế mà đột nhiên đối người giám quân kia đánh ra một trường, động tác của đối phương chỉ trệ xuống tới, thân thể lấy tốc độ nhanh hơn, hướng về phía sau ngã xuống, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Nhìn xem dần dần đi xa Liêu Tung, phát ra bén nhọn tiếng gào thét Liêu Tung, ngươi cái xuất sinh. Hắn vạn lần không ngờ, đối phương sẽ làm ra chuyện như thế đến. Nhưng là, lúc này Lục Uyên đã lao đến, không chút do dự, một quyền đập vào kia nhị hoàng tử giám quân đầu lâu bên trên. Ầm. Giống như là phá toái dưa hấu đồng dạng, vị kia giám quân chết tại nguyên chỗ. Đầu của hắn đã không có, chỉ để lại thi thể, như là vải rách túi đồng dạng rơi xuống. Lúc này, khoảng cách chiến trường đã tương đối xa, ngược lại là không có người thấy cảnh này, theo quan chiến trinh sát đội vàng chạy đến lúc, cũng chỉ là phát hiện người giám quân kia thi thể mà thôi. Lục Uyên hướng về chiến trường trở về. Lúc này, dưới trướng hắn tướng sĩ đã triệt để chiếm được phòng, nguyên bản ở trong thành tiểu hắc, không biết lúc nào cũng xông vào chiến trường, nó cho thấy siêu cao thiên phú chiến đấu, lúc này lại để ép một cái luyện khí cao thủ đang đánh. Chương 109, công thành đoạt đất 2, chương 109, công thành đoạt đất 2, thân thể huy động mà qua, tại không trung kéo ra một đạo thô kệch đường vòng cung về sau, liền hướng về một tên liễu gia luyện khí lao xuống mà đi. Triển khai cánh, chừng mấy mét. Đối phương giơ lên binh khí, ánh mắt lộ ra sợ hãi, muốn ngăn cản. Đang. Nhưng là sau một khắc, tiểu hắc cánh vậy mà như từ trên trời giáng xuống thiên đao đồng dạng, chém xuống tại đối phương binh khí bên trên. To lớn lực đạo chấn bị kia luyện khí cao thủ bàn tay bên trong chảy ra huyết dịch, hai tay càng là không ngừng run run. Xoẹt xẹt, đó lấy sắc bén chạm cắt chảo từ trên thân thể của hắn vẽ qua. Vị này liều ra cường giả, trên lưng liền xuất hiện hai đạo sâu có thể thấy được thấy xương vết thương. Không đợi phản kháng, cự điêu lần nữa rơi xuống, hung hăng đem hắn đè xuống đất. To lớn mỏ chim xuyên thấu xương sọ của hắn, đem toàn bộ sọ não xuyên thủng. Một màn này quá kinh khủng, bị rất nhiều người nhìn thấy. Bọn hắn không nghĩ tới, Lục Uyên thế mà nuôi như thế linh sủng. Đây cũng quá mạnh, một cái luyện khí cao thủ, vậy mà liền như thế bị săn giết. Mà người của Liễu gia cũng triệt để luống cuống, Liễu Tung bị Lục Yên đuổi theo không thấy tăm hơi, liền ngay cả người giám quân kia cũng không biết đi nơi nào. Trong trận còn sót lại một vị luyện khí liền nói ngay rút lui. Nói xong về sau, liền hướng về phía sau bỏ chạy. Nhìn thấy một màn như thế, Lục Yên không khỏi lắc đầu, cái này Liễu gia trách không được lúc trước bị Cố gia đè chế, liền phản ứng này cũng quá chậm. Mà lại, nhiều cao thủ như vậy, cũng chỉ có cái này một người đang thoát đi thời điểm, còn biết đối dưới trướng các chiến sĩ đạo tiếp theo mệnh lệnh rút lui, ngược lại là so kia Liễu Tung nhưng mạnh hơn nhiều. Chỉ lo mình bảo mệnh, căn bản cũng không quản những người khác chết sống. Nhìn xem đen nghịt Liễu gia đại quân, hướng về phía sau rút lui thời điểm. Lục Yên trở lại trên tường thành, tiểu hắc hưng phấn rơi vào trên bả vai hắn, trên thân mang theo nồng đậm vết máu. Hiển nhiên nó đối chiến đấu như vậy cực kỳ hưng phấn. Một đôi nát con mắt màu vàng nóng liếc nhìn một phía, liền ngay cả Bạch Hồng đều cảm giác được nguy hiểm. Quá khứ thời điểm, thủ hạ tướng lĩnh đều coi là Lục Yên bên người mang theo đại điêu chỉ là phổ thông sùng vật mà thôi, rốt cuộc rất nhiều quý nhân đều thích nuôi cái này, săn thú thời điểm cực kỳ uy phong. Không nghĩ tới, Lục Yên cái này chẳng khác, thực lực lại mạnh như vậy. Vừa mới đám người thế nhưng là tận mắt thấy, một vị luyện khí cao thủ bị trực tiếp xé nát thân thể. Bạch Hồng, ngươi mang theo dưới trướng nhân mã, lập tức hướng Chập Long phủ xuất phát, lấy tốc độ nhanh nhất chiếm lĩnh Chập Long phủ. Bạch Hồng dưới trướng lúc này có 5 vạn lính mới, chỉ cứ một cái Chập Long phủ hẳn không phải là vấn đề quá lớn. Đón lấy, Lục Yên tiếp tục nói Lý Hưng, Tiền Dũng, Lý Hồn, các ngươi dẫn đầu riêng phần mình dưới trướng nhân mã, truy sát Liễu gia quân đội, tất cả người của Liễu gia một tên cũng không để lại, người còn lại nếu như nguyện ý đầu hàng lời nói, có thể tha hắn một cái mạng. Tuân mệnh. Nhận được mệnh lệnh về sau, mấy người lúc này đứng ra nói, sau đó riêng phần mình lui xuống. Lục Yên thì là đem ánh mắt rơi vào Hoàng Trình chân thân trên các ngươi đi theo Lý Hưng bọn hắn trong quân, nếu như gặp phải cao thủ lời nói, giúp bọn hắn trấn áp. Mặc dù vừa mới một trận chiến, Liễu gia cao thủ cơ hồ bị toàn diện, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ có cá lọt lưới, để Hoàng Trình bọn hắn đi theo lời nói sẽ an toàn hơn một chút. Đúng, đại nhân. Trải qua vừa mới chiến đấu về sau, lúc đầu trong khoảng thời gian này bởi vì đột phá đến trúc cơ Hoàng Trình, trong lòng còn có chút tiểu kiêu ngạo, nhưng là bây giờ lại triệt để dập tắt. Lục Yên bày ra thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, mà đúng vào lúc này, những cái kia quan chiến các thế lực lớn người thì là kinh ngạc vô cùng, bọn hắn không nghĩ tới Hồng Đô phủ thực lực thế mà lại lợi hại như vậy. Lúc đầu coi là Liễu gia đại quân tiến công, cũng liền Lục Yên xem như khó chơi một chút, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn vậy mà liền bị đánh bại, mà lại Hoàng Trình căn cứ tin tức không phải tại luyện khí cảnh sao, hiện tại thế mà đột phá đến trúc cơ cảnh. Cái này đại biểu cho Lục Yên dưới trướng có trúc cơ cao thủ a. Lúc này nhao nhao lấy ra truyền ảnh ngọc linh, đem tin tức truyền ra ngoài. Vương gia đại sảnh vừa mới bị một lần nữa xây xong, Vương Diễm nhìn xem vắng vẻ bốn phía, trên mặt lộ ra bi ý, ngu hoàng quá độc ác, Vương gia lão tổ, tính cả phụ thân của hắn, còn có phần lớn tộc nhân, đều chết tại một kiếm phía dưới. Lớn như vậy Vương gia, bây giờ chỉ để lại hắn cùng thúc công Vương Liệt hai người. Đương nhiên, Linh Cảnh tiên sinh bởi vì một mực đi theo đám bọn hắn, cũng tránh thoát một kiếp. Hiện tại, ba người ngồi tại đại điện bên trong, nhìn xem trinh sát chuyển về hình ảnh, Vương Diễm chậm rãi nói tất cả mọi người thấy thế nào. Từ quá khứ một tên tiểu bối, trong nháy mắt nắm giữ toàn bộ Vương gia đại quyền, hắn lúc này còn có chút không quen. Linh Cảnh tiên sinh trầm ngâm chốc lát sau nói cái này Lục Yên thực lực, ngược lại là tăng trưởng không nhỏ, xác thực có chút khó chơi, bất quá chúng ta hiện tại có hai châu chi địa, ngược lại cũng không sợ hắn. Hiện tại Liễu gia cùng Lục Yên đánh đang hùng, chúng ta có thể thừa cơ cướp đoạt Sơn Châu, nơi đây lân cận Hồng Châu, mặc dù cằn cỗi một ít, nhưng loạn phỉ hoành hành, tụ tập không ít cao thủ. Hiện tại chúng ta đang thiếu cường giả, lấy Diễm Nhi ngươi thực lực, đủ để chấn nhiếp Sơn Châu quần hào, để bọn hắn nghe lệnh của ngươi, đến lúc đó lại mưu cầu cái khác. Một đám ô hợp chi chúng, muốn bọn hắn làm gì dùng? Vương Diễm cau mày nói, hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng báo thủ, nếu như có thể giết một cái ngu hoàng dòng dõi tốt nhất. Linh Cảnh tiên sinh nhìn chính mình cái này đệ tử một chút về sau, bất đắc dĩ giải thích nói nếu như là quá khứ lời nói, chúng ta tự nhiên không cần thu nạp những người này, nhưng là hiện trong gia tộc cao thủ giết hết, nhất định phải đến bù đắp đầy đủ nhân thủ. Một mình ngươi dù cho là mạnh hơn, lại như thế nào có thể ngăn cản bốn phương tám hướng địch nhân. Hắn lại nói xong, liền nhìn xem Vương Diễm, để hắn làm ra lựa chọn. Không có chút nào lùi bước chi ý, tên đồ đệ này cái gì cũng tốt, liền là tại Vương gia các trưởng bối đều chiến tử về sau, không có người áp chế, thời gian dần trôi qua lộ ra kiệt ngạo tính cách, thậm chí là quá tự phụ, xem thường anh hùng thiên hạ. Cứ theo đà này, thế nhưng là phải bị thua thiệt. Diễm Nhi, Linh Cảnh tiên sinh nói rất đúng, chúng ta hiện tại nhất định phải đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết, chớ có xem thường những cái kia sân phỉ, chúng ta Vương gia lúc trước lập nghiệp thời điểm, cũng bất quá là thương nhân mà thôi. Có thể đi đến một bước này, cũng là bởi vì chúng ta không dám khinh thường người trong thiên hạ. Vương Liệt lời nói, để Vương Diễm rốt cục không còn phản đối. Lão sư nói đúng lắm, vậy chúng ta liền tiến công Sơn Châu. Nói xong về sau, liền lấy ra bản đồ bày ra. Cố gia bên trong, lúc này Cố gia gia chủ nhìn xem phi chuẩn doanh truyền tới tin tức, sắc mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Điện hạ, đây là mới tin tức truyền đến, ngài xem trước đi. Đối phương cũng không có do dự, lúc này liền mở ra hình ảnh, sau một khắc người trong đại điện liền thấy, Liễu gia đại quân vào lúc này đen mênh mông rút lui, mà Lục Yên dưới trướng quân đội thì là ra khỏi thành đuổi theo. Trong chốc lát, để bọn hắn đều trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Nhị hoàng tử nắm tay bên trong ngọc thạch, phát ra kéo kẹt kích thanh âm. Trên mặt sát ý cơ hồ không che giấu chút nào. Liễu gia làm sao lại bại, bọn hắn là làm gì ăn? Nhị hoàng tử thanh âm bên trong mang theo nồng đậm bất mãn. Nếu như không phải bây giờ còn muốn dùng nhà, mà lại đối phương thế lực cũng không tính là nhỏ lời nói, sợ là phế vật hai chữ đã xuất khẩu. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là cứ thế mà nhịn được. Đối phương rốt cuộc còn nắm trong tay hải vực, rất nhiều chuyện còn cần dựa vào đối phương. Mà nhưng vào lúc này, Cố Tùng lại đứng ra nói không phải Liễu gia phế vật, là Lục Yên quá mạnh, chư vị không nhìn thấy sao? Dưới trướng hắn không chỉ có mấy vị luyện khí cao thủ, thậm chí còn có chút cơ cường giả, mà lại chính hắn bản thân càng là chiến lược cường đại. Mặc dù ta không biết bây giờ có thể không thể cùng trùng đồng so sánh, nhưng lại nhất định rất mạnh. Kỳ thật lúc trước treo chọc hắn cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Cố Tùng lúc này có thể nói là có chút không cho nhị hoàng tử mặt mũi. Đối phương ánh mắt nhìn tới, Cố Tùng cũng chỉ là lạnh nhạt ngồi tại chỗ, nhét nước trà. Lúc trước nữ nhi của mình muốn bảo vệ Lục Uyên, cái này nhị hoàng tử liền vì Liêu gia mảy may không nể mặt mũi, kém chút liền muốn giết Lục Uyên. Nếu như không là trưởng công chúa ra tay, đối phương sợ là sớm đã chết tại nhị hoàng tử trong tay. Kỳ thật cái này đã để Cố Tùng bất mãn, chẳng lẽ vì một cái Liêu gia liền có thể đem hắn Cố Tùng nữ nhi mặt mũi trên mặt đất dẫm à? Hắn mặc dù không phải Cố gia gia chủ, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái dễ bắt nạt. Đặc biệt là lần này biết rõ Lục Uyên là nữ nhi ân nhân cứu mạng, thế mà còn nhất định phải tiến công Hồng Đỗ phủ, liền ngay cả hắn cầu tình cũng không nể mặt mũi. Cố Tùng đương nhiên trong lòng có oán khí. Cố gia những người khác nhìn thấy hắn như thế cũng không tốt quên nhiều nói. Rốt cuộc Cố Tùng thực lực rất cường đại, ở gia tộc cao tầng bên trong, ngoại trừ thế hệ trước cao thủ bên ngoài, cũng chỉ có tộc trưởng có thể vượt qua hắn, lại có liền là đối phương trưởng không thế lực cũng rất mạnh. Chương 109, công thành đoạt đất 3, chương 109, công thành đoạt đất 3, tại Vân Châu những năm này, gây dựng một chi chừng 10 vạn người quân đội tinh nhuệ, bây giờ liền trú đóng ở Tùng Châu cảnh nội, mà lại đối với hắn có chút trung tâm, ngoại trừ những này bên ngoài, Cố Tùng còn có việc buôn bán của mình. Bọn hắn cái này một phòng, xem như Cố gia thứ hai thế lực lớn. Liền ngay cả tộc trưởng tới lúc nói chuyện, đều có chút khách khí. Lúc trước bị nhị hoàng tử gian dạy, rất nhiều người liền đã nhìn ra, cái này Cố Tùng sớm muộn muốn kiếm chuyện, bây giờ quả nhiên là đem bất mãn trong lòng nói ra. Bày ra một bộ cùng lắm thì nhất phách lương tán bộ dáng. Liền ngay cả gia chủ, lúc này đều không dám tùy tiện thuyết phục. Lần trước hắn đã áp chế Cố Tùng một lần, cho đủ nhị hoàng tử mặt mũi, lần này nếu như lại áp chế lời nói, Cố Tùng nếu quả như thật tức giận, cùng gia tộc làm ầm ĩ lên tới. Đến lúc đó coi như không tốt xuống đài. Đón lấy, tất cả mọi người liền nhìn về phía nhị hoàng tử. Mà để người không có nghĩ tới là, nguyên bản còn mặt mũi tràn đầy âm trầm đối phương, trên mặt trong nháy mắt lộ ra ý cười sắc thực à, lần này xuất chiến là ta cân nhắc không chu toàn, lúc trước còn không nghe Cố Tùng trưởng lao ý kiến. Ngày sau chuyện như vậy, ta sẽ hết sức phòng ngừa, bất quá bây giờ vẫn là trước tiên nói một chút, Lục Yên chuyện này nên ứng đối ra sao đi. Nhị hoàng tử cũng không đốc, đương nhiên sẽ không ở thời điểm này làm nội chiến. Cho nên đem tư thái thả thấp xuống. Mà lại hắn cũng biết, bây giờ nhất định phải mượn nhờ Cố gia thế lực. Nhìn thấy hắn như thế về sau, Cố gia gia chủ thở dài một hơi, rốt cuộc nhị hoàng tử phía sau cũng không chỉ là Cố gia cùng Liễu gia đang ủng hộ, liền hắn biết, còn có đối phương mẫu thân nhất tộc, cùng những năm này thu nạp lực lượng. Không thể bảo là không mạnh, mà lại bọn hắn lúc trước lựa chọn ủng hộ nhị hoàng tử, là vì trợ giúp đối phương đăng cơ, để Cố gia thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt, cũng không phải ở thời điểm này muốn ồn ào băng. Chỉ có Cố Tùng thì là như mày, bất quá cũng tại đồng thời, nhị hoàng tử tại trong lòng hắn đánh giá không khỏi cao mấy phần, coi được giãn được, ngược lại là một cái làm đại sự. Nhìn vừa mới truyền đến hình ảnh, Lục Yên bọn hắn là chuẩn bị trực tiếp vào ở Trập Long phủ, hiện tại chỉ có thể là để Liễu gia kiệt lực ngăn cản bọn hắn bước chân, ta Cố gia nguyện ý điều động một chút cung phụng tiến về viện trợ. Cố gia chủ chậm rãi nói, Trập Long phủ thành vị trí rất đặc thù, nếu như bị Lục Yên chiếm lĩnh lời nói, còn lại phủ thành quả thực liền là Lục Yên trong miệng thì mỡ, Liễu gia tại Vân Châu sẽ không có bất kỳ bình chứng. Bất kể nói thế nào, Song Vương hiện tại cũng là minh hữu, bọn hắn nhưng không muốn nhìn thấy, hiện ở thời điểm này, Liễu gia bị nuốt hết. Cái khác không nói, mỗi ngày lượng lớn hải ngư cung ứng, để Cố gia quân tốt thực lực đạt được nhanh chóng tăng lên, chỉ một điểm này tới nói, thật sự chính là Liễu gia công lao. Nhị hoàng tử nghe được Cố gia chủ thanh âm về sau, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng ngừng, lúc này vẫn là phải cho Liễu gia ủng hộ, Vân Châu đối với chúng ta tới nói rất trọng yếu, mà lại Liễu gia mới mở xuất cả miệng, nếu như bị đoạt lời nói, chúng ta tương nguyên cung ứng tất nhiên sẽ trượt. Cho nên, chuyện này còn cần Cố gia chủ phí tâm. Nói xong về sau, nhị hoàng tử liền xoay người ly khai. Theo hắn đi ra đại điện về sau, Cố gia chủ liền nhìn về phía một bên Cố Tùng nghe nói ngươi tại Vân Châu chiêu mộ không ít cao thủ. Chuyện này ta liền không nhúng tay vào, Tích Phiên mới vừa bật đi, ta liền trực tiếp đối Lục Yên động thủ, chờ hắn trở lại, còn không ăn ta à, mà lại ta tại Vân Châu cùng Liễu gia vốn là đã thành cựu địch, lúc này để cho ta đi giúp hắn không có khả năng. Nói xong về sau, Cố Tùng nhấp một miếng trà tiếp tục nói lợi ích của gia tộc ta tự nhiên biết, nếu như là Lục Yên cùng chúng ta chính diện đối đầu, ta đương nhiên việc nghĩa chẳng từ, nhưng là ngàn dặm xa xôi đi cùng hắn đối đầu, vẫn là lựa chọn người khác đi. Nói xong về sau liền hai mắt nhắm lại không còn đáp lời. Cố gia chủ xoạch một chút miệng, sau đó nhìn chung quanh các trưởng lão khác nói, trở về sau mỗi phòng ra một cái luyện khí kỳ cung phụng, vậy cứ thế quyết định. Sau đó, không đợi cái khác người cự tuyệt, liền trực tiếp ly khai. Cố gia chúng người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng lục tục đi ra đại điện. Mà liên tại nhị hoàng tử bên này, nghĩ đến ứng đối ra sao Lục Yên thời điểm. Lúc này trong hoàng cung, Đại Ngu mới nhậm chức nữ hoàng, Ngu hoàng ngồi tại Hướng Thiên điện bên trong, ngoại trừ đứng ở sau lưng nàng Mai công công bên ngoài, không còn những người khác. Bệ hạ, vừa mới Mặc Dương hầu truyền đến tin tức, lại bộ thị lang một nhà đã toàn bộ giải vào đại lao, tại nhà bọn họ, tìm ra lượng lớn cùng nhị hoàng tử thư tín. Ngu hoàng gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy cười khổ nói bây giờ nhìn đến phụ hoàng có thể nói là cho mấy vị hoàng tử lớn mở cửa sau, chắc không được bọn hắn có thể thu nạp nhiều người như vậy vì đó hiệu mệnh, đáng thương ta còn thực sự coi là phụ hoàng đối với chúng ta mỗi người đều là giống nhau. Năm đó mẫu thân bị hại cũng là bởi vì hắn có nỗi khổ tâm, cho nên mới không so đo. Mai công công không người nói bệ hạ, ngài liền là quá nặng tình cảm, cái này trong cung là không được, đặc biệt là bây giờ, bên ngoài những cái kia không hiểu ngài người đều đem ngài coi là bạo quân, nếu như lúc này lưu tình, đó chính là tàn nhẫn với mình. Mấy tháng trước huyết tẩy hoàng cung mang tới ảnh hưởng quá lớn a, ta hiện tại đều đang nghĩ quyết định ban đầu có phải hay không đúng. Ngu hoàng thanh âm bên trong mang theo một tia đắng chát. Năm đó linh phi bị hãm hại, mặc dù chủ đạo là mấy vị quý phi, nhưng cái khác phi tử cũng đều gián tiếp tham dự trong đó. Những cung nữ kia nội thị đều là hắn mua được nhanh bước, nếu như không phải bọn họ phái người trên đường chặn giết báo tin người, linh phi đoạn bất tử. Mà lại tại ngài đăng cơ ngày, những người này lại còn liên lạc phía ngoài thế lực, ý đồ chế tạo phiền phức, có ít người thậm chí còn có cùng hoàng tử khác thư tín, đều giết tốt nhất, cũng nhất là bất lo, hậu cung bị bọn họ kinh doanh quá lâu, ngài muốn trưởng khống hoàng cung, những người này nếu là không xử lý, sẽ là phiền phải lớn. Mai công công nói khẽ, những năm này hắn gặp được quá nhiều, trong hoàng cung chuyện xấu xa, nếu như trưởng công chúa không đem hoàng cung thanh lý lời nói, đối với mình sẽ là một cái uy hiếp rất lớn. Bọn họ dù cho là thả ra ngoài cùng, cũng sẽ lộ ra rất nhiều tin tức. Cho nên, giết xong hết mọi chuyện, có thể tại trong thâm cung đi đến hiện tại, không có một cái là vô tội, liền ngay cả Mai công công chính mình cũng cho là hắn nghiệp chướng nặng nề, chăm chết không có gì đáng tiếc. Ngu hoàng gật gật đầu, lật nhìn một hồi tấu chương sau nói. Bây giờ cũng liền hoàn thành phụ cận 12 cái châu, còn tại khống chế của chúng ta phía dưới, cái khác đều đã không cách nào trưởng khống, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Tình thế bây giờ, có thể nói là vô cùng nguy hiểm, 12 cái châu nhìn như rất nhiều, nhưng tục ngữ nói binh bại như núi đổ. Trăm vạn đại quân đóng giữ cái này 12 châu, vẫn là cực kỳ cật lực. Mà lại, nghe nói hiện tại một đám phản quân đang chuẩn bị kết minh, cộng đồng thảo phạt nàng, nếu là những người này thật hội tụ vào một chỗ. Kia lấy hoàng thành thực lực, sợ là căn bản là ngăn cản không nổi đối phương tiến công. Hiện tại phóng tầm mắt thiên hạ, người ủng hộ mình, thật đúng là không có bao nhiêu. Bất quá nhưng vào lúc này, Mai công công lại lấy ra một phần danh sách, nhìn xem trưởng công chỗ nói. Bệ hạ, đây là tiên hoàng lúc trước lưu lại, phía trên bị hòa người ở, đều là đối triều đỉnh trung tâm, mà lại bản thân cũng có năng lực. Ngược lại là nhưng lấy cho chúng ta sử dụng. Ngu hoàng nhìn xem trên danh sách bị họa người ở tuyển, cuối cùng bị Hồng Đô phủ Lục Uyên cái tên này hấp dẫn, bởi vì tựa hồ rất quen thuộc. Tiếp lấy liền nói khẽ chấm nhớ lại, ta từng đã cứu cái này Lục Uyên, không nghĩ tới thật là có một ít bản sự, lại xuất hiện ở phụ hoàng tuyển tài danh đơn bên trên. Nàng thế nhưng là biết, Ngu hoàng xưa nay mắt cao người bình thường là tuyệt đối sẽ không bị hắn đặt ở trong mắt. Bây giờ đem Lục Uyên xếp vào trong đó, đối phương nhất định là có chút bản lãnh. Ha ha, vậy thì càng tốt hơn, cái này Lục Uyên hiện tại phát triển không sai, hôm nay truyền đến tin tức, hắn tại Vân Châu cùng Liêu gia khai chiến, mà lại đánh bại Liêu gia 13 vạn đại quân. Tại phía nam có thể nói là có uy danh hiển hách, mà lại đoạn thời gian trước còn cùng Mặc Dương hầu nữ nhi thành hôn, vị này hầu gia đoạn thời gian gần nhất biểu hiện phi thường chói sáng, đối với ngài cũng là trung thành tuyệt đối, dạng này người lao nô coi là có thể làm dòng chính bồi dưỡng. Đặc biệt là chúng ta hiện tại thiếu nhất liền là loại này ở phía ngoài mở ra cục diện tướng lĩnh, lại nói ngài đối với hắn có ân cứu mạng, chỉ là điểm này liền có thể gọi là thiên nhiên tâm phúc à? Mai công công lời nói để vị này đại ngu nữ hoàng gật gật đầu, tiếp lấy chính là nói, vậy liền thường đi, đã hắn đánh bại Liêu gia, vậy bây giờ liền sắc phong làm Vân Châu mục, lĩnh trinh nam tướng quân, thưởng linh thạch ngàn khối, bổ đủ quá khứ con tiền, ban thưởng hổ khiếu giáp nhất bộ. Chương 109, công thành đoạt đất 4, chương 109, công thành đoạt đất 4, trước mặt không cần quá nhiều giới thiệu, nhưng là cái này hổ khiếu giáp cũng không bình thường, là triều đình ban thưởng cho thủ hạ trọng thần, mỗi một kiện hổ khiếu giáp đều là hạ phẩm linh khí, lực phòng ngự kinh người. Liền xem như tiên hoàng ở thời điểm ban thưởng đi ra cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có một ít hầu tức từng thu được. Cái này ban thưởng không thể bảo là không nặng, mà lại ngoại trừ cái này bên ngoài còn có liền là bổ đủ quân tiền. Phải biết trước hoàng hậu kỳ bắt đầu, ngoại trừ cấm quân bên ngoài, địa phương lên thành vệ quân, liền đã thật lâu không có phát lương ngân. Thẳng đến tân hoàng thượng vị, cũng không có bổ đủ cái này tập tục xấu, thật sự là bởi vì các nơi thành vệ quân chiến lực không thống nhất, mà lại địa phương thượng tướng lĩnh cũng chưa chắc cùng hoàng đế đồng lòng, bởi vậy dứt khoát cũng liền mặc kệ. Bây giờ, đơn độc cho Lục Uyên quân đội phát lại bổ sung quân tiền, đây tuyệt đối là thật sự vàng ròng bạc trắng. Mai công công nghe được trưởng công chúa một hơi đã sắc phong nhiều như vậy, hơi kinh ngạc nói: "Vậy hạ, đây có phải hay không là thưởng quá nặng đi một ít, mặc dù hắn năng lực không tệ, nhưng cũng thực sự có chút nhiều." Trưởng công chúa lúc này lại nói, như là đã chuẩn bị thưởng, kia dứt khoát liền hào phóng một ít. Nàng lúc nói chuyện, trong đầu góc không khỏi hiện ra thiếu niên kia thân ảnh. Không nghĩ tới lúc trước tiện tay cứu người, hiện tại ngược lại là cũng dần dần trưởng thành. Đã có duyên, cho thêm một chút cũng không sao, dù sao mình ngăn không được phản quân lời nói, hết thệ cũng không có, còn quan tâm cái này làm cái gì. Mai công công không tiếp tục nhiều lời, mà là có chút cương triều nhìn xem ngu hoàng nói. Ngài nói cái gì liền cái gì đi, nô tài cái này phái người đi tuyên chỉ. Tiếng nói vừa ra về sau, liền lui xuống. Trong thiên hạ, lúc này có thể nói là gió nổi mây phun, người người đều đang nghĩ lấy quật khởi, cuối cùng đi đến đỉnh phong. Nhưng là đầu này lão lộ, nhất định là muốn trải lên từng chồng bạch cốt. Một bên khác Lục Uyên, tại hạ đạt tiến công mệnh lệnh về sau, Bạch Hồng bọn người liền đã hướng về Chập Long phủ phương hướng khởi xướng tiến công. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, liền cướp đoạt ba tòa huyện thành. Có thể nói là thế như trẻ tre, Liễu gia thì là một mực tại lui lại. Đối mặt Hồng Đô phủ cường thế công kích, chỉ là hết sức kéo dài đối phương bộ pháp, chờ đợi Cố gia viện quân đến. Một ngày này, Lục Yên vừa mới ăn xong điểm tâm, liền thấy Bạch Diễn vội vã đi đến, hơi kinh ngạc nói: "Bạch tiên sinh, sao ngươi lại tới đây?" Rốt cuộc, bây giờ Bạch Diễn hẳn là tại Hồng Đô phụ tọa trấn mới là, chạy tới nơi này, hẳn là có chuyện gì? "Đại nhân, phía trước đều đánh xuống 3 tòa huyện thành, nhiều như vậy bách tính luôn luôn phải có người hợp quy tắc, ta viết tin mời tới mấy cái đồ đệ, để bọn hắn đảm nhiệm mệnh lệnh, ngài thấy thế nào?" "Những chuyện này ngài làm chủ là được rồi, không cần hỏi ta." Lục Yên khoát tay một cái nói, hắn chỉ quan tâm trong tay có bao nhiêu bạc, còn có dưới trướng nhiều ít tướng lĩnh cùng binh mã, về phần cái khác, trên cơ bản đều là Bạch Diễn đang phụ trách. Ngoại trừ cái này bên ngoài, còn có một cái đại sự, chiến hạm sách trước tạo ra đến, bây giờ chờ lấy ngài đi qua nhìn đâu. Bạch Diễn cười ha hả nói, có chiến hạm về sau, bọn hắn xem như tại hải vực bước ra bước đầu tiên. Đến lúc đó, lượng lớn vật tư liền có thể bị chuyển hóa làm các chiến sĩ thực lực, đối với này Lục Yên đã chờ mong rất lâu. Mà lại, quan trọng nhất là, chỉ cần có chiến hạm, chờ phát triển về sau, Liễu gia đối bọn hắn ưu thế, liền xem như chậm rãi tại giảm bớt. Hắn muốn để vị tiên nhị hoàng tử nhìn tận mắt, người Liễu gia bị mình đường 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 chính chính đánh bại. Để hắn biết, năm đó lựa chọn đến cỡ nào sai lầm. Không phải là muốn mượn nhờ thế gia của thời, không phải là muốn làm hoàng đế sao? Lục Yên muốn đem hắn tất cả hy vọng, một chút xíu toàn bộ bóp nát. Bởi vậy, nghe được tin tức này về sau, trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười thật sao? Đây đúng là một tin tức tốt à, đợi gần một năm, rốt cục kiến tạo ra được, chúng ta đi xem một chút. Nói xong về sau, liền hướng về nha môn đi ra ngoài. Bạch Diễn cũng đi theo. Đón lấy, hai người ngay tại hộ vệ chen chúc hạ, hướng về huyện Lâm Hải mà đi. Tiểu Hắc thân ảnh ở trên trời bên trong không ngừng bay lượn, thỉnh thoảng phát ra hót vang. Bạch Diễn nhìn xem kia to lớn thân ảnh, suy nghĩ chốc lát sau nói đại nhân sủng vật này không bình thường a. Ha ha, ngẫu nhiên đoạt được, ngược lại là có chút làm người khác ưa thích. Lục Yên nói xong về sau, roi ngựa hung hăng quật mà xuống. Chiến mã tốc độ không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần. Bạch Diễn trên mặt thì là hiện ra một vòng chờ mong, mình bị chúa công này là càng ngày càng không bình thường. Huyện Lâm Hải khoảng cách huyện Hoàng Lăng mặc dù có chút khoảng cách, nhưng Lục Yên bọn hắn một đường phi nhanh về sau, vẫn là tại ngày thứ 2 chạy tới. Bây giờ huyện Lâm Hải, mặc dù tường thành bị một lần nữa sửa chữa qua, nhưng là bên trong cũng không có nhiều người. Nơi này lúc đầu nhiều nhất liền là ngư dân, nhưng là bởi vì không có chiến hạm mở hải vực, cho nên rất nhiều người bị ép ly hương, thẳng đến về sau Lục Yên nắm trong tay Hồng Đô phủ về sau, mới đã khá nhiều. Lúc này, thấy có người đến về sau, đều là quăng tới ánh mắt tò mò. Lục Yên bọn hắn không có dừng lại, một đường dục ngựa phi nhanh, đi tới huyện Lâm Hải bến tàu, gió biển nhào tới trước mặt, lộ ra canh nồng bị. Bến tàu này mặc dù cũ nát, nhưng lại không nhỏ, hiển nhiên ban đầu là có thuyền lớn đỗ. Bất quá lúc này cũng không có một chiếc thuyền, chỉ có không nhiều mấy cái ngư dân, dọc theo bãi biển lục tìm một chút bị vọt lên bờ hải vị. Đúng vào lúc này, có người đi tới. Hắn toàn thân đen nhánh, nếu như nhìn kỹ, giống như một cái lao đồng, đi theo phía sau một đám người, vừa tới đến Lục Yên bọn người trước mặt, liền không người nói lô tốc gặp qua đại nhân, gặp qua lão sư. Đó lấy, Bạch Diễn liền cười ha hả nói đại nhân, đây chính là ta đồ đệ kia Lô Tốc, am hiểu sâu tạo thuyền chi thuật. Nói đến, đây là Lục Yên lần thứ nhất nhìn thấy đối phương. Hai long gật đầu, sau đó cười nói lần này tạo thuyền vật vạ chư vị. Đại nhân khách khí, bản chính là chúng ta chức trách mà thôi, ủ tàu ngay tại phía trước, chiến hạm lập tức liền có thể trở xuống nước, còn xin đại nhân rời bước. Lô Tốc đội vàng nói. Lục Yên gật gật đầu sau liền đi theo. Mà liền tại bọn hắn vừa cất bước lúc, nơi xa thì là có người cưỡi khoái mã chạy vội mà đến. Rõ ràng là Trình Ngục, theo chỗ rửa của hắn gần, đám người không khỏi dừng bước lại nhìn lại. Trình Ngục vừa tới đến Lục Yên bên người, liền không kịp chờ đợi nhảy xuống chiến mã. Tiếp lấy chắp tay nói gặp qua đại nhân. Ngươi tới nơi này làm gì? Lục Yên cau mày nói. Trình Ngục thân hình dừng lại, sau đó khó được ngượng ngùng cười nói. Hắc hắc, ta đây không phải nghe nói hôm nay dưới chiến hạm biển sao, liền tới xem một chút, trong khoảng thời gian này một mực tại trong biển thao luyện các chiến sĩ, nhưng mỗi lần tới nơi này đều bị thủ vệ cản trở không cho nhìn. Lục Yên phủi hắn một chút sau nói. Vậy liền cùng nhau đi thôi. Kỳ thật hắn cũng là muốn trêu chọc Trình Ngục. Đối phương lúc trước còn mịt mờ nói với hắn, lo lắng chiến hạm sẽ quá tiểu. Lần này, ngược lại là vừa bật để hắn nhìn xem cái gì là sáu răng chiến hạm. Bất quá, cái này Trịnh Ngục hiển nhiên cũng là người trong nghề, vừa tới đến đụ tàu bên cạnh lên đường như thế lớn đụ tàu, bên trong tạo chiến hạm không nhỏ đi, có 80 trượng sao. Hắn có chút mong đợi nói. Hắn thấy, có 80 trượng liền đã không nhỏ, đầy đủ hắn ở trên biển tung hành, ngăn cản Liễu gia không dám nói, nhưng là tiêu diệt một chút hải tặc, hẳn là không có vấn đề quá lớn. Lục Yên nhìn hắn một cái không nói gì. Lô Tốc thì là cười ha hả nói tướng quân nhìn xem chính là. Nói chuyện, hắn liền lắc tay bên trong lệnh kỳ. Ô. Theo một trận thanh âm trầm thấp vang lên về sau, ủ tàu miệng cống bị mở ra, sau đó liền thấy phía trước khơi dậy lượng lớn sóng biển, cơ hồ nổi lên hơn 10 mét. Một chiếc quái vật khổng lồ cũng tại đồng thời xông vào trong biển. Lục Yên nhìn xem chiến hạm, trên mặt vẻ hài lòng không che giấu được, nhìn xem so trên bản vẽ sáu răng lớn hạm đều muốn uy phong một chút. 300 trượng thân thuyền, toàn thân đen sẫm, đáy thuyền có màu đỏ tươi phủ văn nhảy lên, bong tàu bên trên buồm san sát, đồng dạng khắc họa lấy lít nha lít nhít phù lục. Chiến hạm phía trước là một cây to lớn mũi sừng, trường dài hơn 10 trượng ngắn, chớp động hàn quang. Lục Yên không chút nghi ngờ dạng này một chiếc chiến hạm va chạm đi lên, có thể đem một gò núi lục nát. Mà lại, phía trước còn có một cái to lớn đập cán, cố định cự truy, có thể tưởng tượng huy động mà xuống lúc bình thường thuyền, sợ là sẽ phải bị trong nháy mắt đập vỡ nát. Mạn thuyền hai bên đồng dạng riêng phần mình có 3 cây khổng lồ như vậy đập trụ. Ngoại trừ những này bên ngoài, lít nha lít nhít xạ kích lỗ để người tê cả da đầu, thân thuyền mỗi một bên cạnh, vậy mà đều có trên trăm nỏ pháo, lúc này nỏ thương hiển nhiên đã lên dây cùng, tản ra lóa mắt hàn quang. Lỗ Tốc thì là cao hứng nói đại nhân cho bản vẽ, là chỗ ta kiến tạo qua hoàn mỹ nhất chiến hạm, tốc độ rất nhanh, không kém gì Liễu gia Hải Ưng chiến hạm, mà lại lực công kích vô cùng cường đại, so Hoàng gia Hổ Kình hiệu đều chỉ có hơn chứ không kém, có cái này sáu răng lớn hạm, tại đây gần biển chi địa, về sau thật đúng là không sẽ có bao nhiêu đối thủ. Hắn nói phi thường trực tiếp. Hiển nhiên ngoại trừ khích lệ Lục Uyên bản vẽ bên ngoài, đối với mình tạo thuyền kỹ thuật cũng vô cùng có lòng tin. Mà lúc này Lục Uyên thì là quay tới nhìn về phía Trình Ngục, cười nói ngươi xem một chút chiến hạm này so ngươi quá khứ khống chế chiến hạm như thế nào. Thanh âm vang lên, mang theo một tia trêu tức chi ý. Chương 110, Vân Châu Mục, 1, chương 110, Vân Châu Mục, 1. Trình Ngục nhìn xem trước mặt chiến hạm, trên mặt đầu tiên là hiện ra chấn kinh, sau đó liền là vui sướng, hắn không nghĩ tới, Lục Uyên vậy mà nhẫn nhịn cái lớn, như thế lớn chiến hạm, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Theo sau lưng chiến sĩ, càng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, quá khứ đều là nghe mình tướng quân nói, chiến hạm làm sao cường đại, nhưng là vẫn luôn chưa từng nhìn thấy, bây giờ xem như gặp được vật thật. Trên mặt vẻ tò mò không che giấu được. Sau một lát, Trình Ngục mới nói đại nhân, chiếc chiến hạm này so ta quá khứ nhìn thấy qua tất cả chiến hạm còn lớn hơn, nhìn xem đều muốn vi vũ, chúng ta bây giờ có thể thử một chút sao? Hắn lúc nói chuyện, mang trên mặt một vòng chờ đợi. Vốn chính là chuẩn bị cho các ngươi, bất quá trước triệu tập quân đội đi thôi, chờ nửa tháng, quen thuộc chiến hạm lại nói, ta trong khoảng thời gian này liền ở chỗ này chờ. Lục Uyên đối chiếc chiến hạm này cũng là vô cùng để bụng, hiển nhiên là chuẩn bị nhìn xem vi lực. Tuân mệnh. Trình Ngục lên tiếng về sau, liền đội vàng lui xuống đi, hiển nhiên là thống chi đại quân tập kết đi. Theo hắn ly khai về sau, Lục Uyên ánh mắt nhìn về phía một bên Bạch Diễn nói: "Tiên sinh mấy ngày nay cũng ở nơi đây xem một chút đi, ta liền không giữ lại, Chập Long phủ bên kia chiến đấu còn chưa kết thúc, nhưng là đánh xuống lãnh địa nhưng không thể không có người quản, chờ hết bận trong khoảng thời gian này lại nói." Nói xong về sau liền cáo từ ly khai. Nói thật lần này cũng là bởi vì đồ đệ nói chiến hạm này lợi hại, cho nên hắn mới hiếu kỳ theo tới, bằng không mà nói Bạch Diễn chưa chắc sẽ tự mình đến. Rốt cuộc, hắn quan tâm nhất vẫn là Lao Bách Tính. Theo Bạch Diễn đội vàng ly khai về sau, Lục Uyên cũng tại mọi người chen chúc hạ, tiến vào huyện Hoàng Lăng phủ nha. Huyện lệnh Tính cần đứng ở một bên, lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. Hắn một mực liền là huyện Hoàng Lăng huyện lệnh, tại Lục Uyên công phá nơi này về sau, cũng không có thay đổi. Cho nên hiện tại không chỉ có thích hợp Lục Uyên kính sợ phi thường, càng là mang ơn. Nơi này không cần ngươi đợi, đi xuống trước đi, ta mấy ngày nay bế quan, không có chuyện đại sự gì lời nói, chớ có tới quấy rầy. Tuân mệnh. Nhận được mệnh lệnh sau huyện lệnh, lúc này liền lui xuống. Theo sau khi hắn rời đi, Lục Uyên thì là khoanh chân ngồi ở trên giường, chuẩn bị tiến vào sân thí luyện bên trong tu hành. Lần trước thời điểm, hắn đã đột phá vạn nhân trạng, lần này cũng không biết sẽ tiến vào cái gì chiến trường, trong lòng vẫn còn có chút mong đợi. Đang tiêu hao 120 năm thọ nguyên hậu, Lục Uyên trước mắt biến đổi, đã là bước vào chiến trường bên trong. Bốn phía đều là bóng người, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, trên mặt lộ ra nghiêm túc. Trước mắt là một dòng sông lớn, phía trên có thuyền rồng phá sóng mà đi, phía trên mặc nhẹ áo mỏng nữ tử, ngay tại muốn nổi bật thân thể, mà tại bờ sông thì là lượng lớn người mặc giáp trụ chiến sĩ, đang cùng từng nhánh sắp xếp rõ ràng đội ngũ giằng co, đã chuẩn bị khởi xướng công kích. Đen nghịt đều là người. Lúc này, tựa hồ là vừa mới kết thúc đấu tướng câu. Hai bên binh mã đều là cầm trong tay khí giới, theo có người hô to một tiếng công kích về sau, liền riêng phần mình các bắt đầu giơ binh khí xông về phía trước. Lục Uyên tự nhiên cũng không do dự, dẫn theo chiến đao liền giết vào trong trận, lần này chiến đấu tới càng mãnh liệt, đối diện chiến sĩ, tu vi lại cũng đều tại luyện khí cảnh, mà lại sức chiến đấu quả thực không kém. Tại không trung bay múa, giống như là tiên binh tại chém giết lẫn nhau đồng dạng. Mà trong đó chói mắt nhất, liền là một đạo thân ảnh cô gầy, tay hắn cầm hai thanh chiến truy, trong chiến trường không ngừng huy động, tất cả tới gần hắn người, sát bên liền chết, sát liền tổn thương. Bất quá may mắn là đến từ bên mình. Trong nháy mắt liền giết đối diện máu chảy thành sông. Chiến đấu như vậy, Lục Uyên không dám kinh thường, chỉ có thể là tại hậu phương đi theo chiến đấu, nhưng là địch nhân thực lực viễn siêu dự liệu của hắn, vừa mới chém giết không bao lâu, liền gặp một vị cường giả. Đối phương cầm trong tay song giản, mặc trên người ám kim sắc giáp trụ, có lẽ là vừa mới Lục Uyên biểu hiện quá mức lóa mắt, đưa tới sự chú ý của đối phương, cho nên lại bay lượn mà đến. Song giản hung hăng đối hắn rơi đập mà xuống, người còn tại không trung, lòng bàn tay binh khí liền chớp động lên doanh doanh sáng bóng. Nhìn thấy một màn như thế, Lục Uyên tự nhiên là không dám kinh thường. Giống hắn trong miệng phát ra gầm thét, thân thể lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn ra, hai chân phía trên tách ra thanh năng lượng màu vàng nóng, hướng về người tới nên đón. Nhưng hắn vẫn như cũng là khinh thường đối phương. Ầm. Thân thể bốn phía ngưng tụ cương khí gió lốc, đang cùng song giản va chạm trong nháy mắt, liền đã bị nện nát. Đón lấy, liền là hắn thân thể, theo song giản giáng xuống thời điểm, Lục Uyên miệng lớn phun máu tươi. Cảm giác mình toàn thân xương cốt đều vỡ vụn đồng dạng. Nhìn chăm chú trước mặt cao lớn thân ảnh, khóe miệng không khỏi nổi lên cười khổ, đây là hắn lần thứ nhất đối kháng chính diện trong truyền thuyết mãnh tướng, thực lực quả nhiên bất phàm. Mặc dù tu vi của bọn hắn chênh lệch khá lớn, nhưng cũng không có nghĩ đến sẽ bị một kích trọng thương, mà đối phương thì là không đợi hắn phản ứng, một cước liền đặt tới. Lục Uyên cảm giác được, kia to lớn bàn chân rơi trên người mình lúc, giống như là bị một ngọn núi tròn nện trúng đồng dạng. Đó lấy, thân thể liền bay rất ra ngoài, người tại không trung, một cỗ xé rách cảm giác liền đã truyền đến. Sau đó, liền không cảm giác, mà tại trong mắt người khác, hắn thân thể thì là trong nháy mắt nổ tung, biến thành huyết vụ. Khi lại một lần nữa trở về thế giới hiện thực, vừa mới mở ra con ngươi, Lục Uyên trên mặt liền nổi lên lòng còn sợ hãi chi sắc. Vừa mới thân ảnh quá mạnh, để hắn cơ hồ không có sức phản kháng. Bất quá ngay sau đó, trong đầu góc hệ thống thanh âm liền đã vang lên. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được bách nhân trạm thành tựu, tướng linh cực phẩm linh khí, quán nhật cầu vồng đao đón lấy, Lục Uyên trong tay liền xuất hiện một thanh trường đao. Đao này chiều rộng một trường, sống đao có phần dày, bọc lấy một tầng kim sắc, lưỡi đao thanh lanh như sương, khắc hoa điểm điểm phù văn. Chuôi đao có 1 mét dài ngắn, phần đuôi khảm nạm có phá giáp truy. Lưỡi đao 1,2 mét. Nhấc trong tay có chút nặng nề, nhưng lại không chê cồng kềnh. Lục Uyên nhẹ nhàng huy động trường đao. Xoẹt xẹt. Bên hai liền văng lên, thanh âm chói tai, lưỡi đao lại trực tiếp đem không khí tách ra, thể hiện ra kinh khủng năng lượng. Đối với chuôi này đao, Lục Uyên vừa lòng phi thường. Quá khứ binh khí, theo hắn tu vi sau khi đột phá, dùng đến đã không thuận tay, hiện tại cái này tại phù hợp cực kỳ. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Lục Uyên cơ hồ mỗi ngày đều tại thí luyện trận bên trong tu hành. Nhưng là làm sao, lần này chiến trường bên trong cao thủ nhiều lắm, mỗi một lần Lục Uyên vừa mới bộc lộ tài năng thời điểm, liền có cường giả nhảy ra đem hắn đánh giết. Bởi vậy, mấy ngày bên trong, thế mà để hắn không thể đột phá thiên nhân trạng, đây là Lục Uyên thực lực tăng lên về sau, thật lâu đều chuyện không có phát sinh qua. Bất quá, ngược lại cũng không phải là không có thu hoạch. Lục tục ngoe từ chiến trường bên trong, vẫn là mang theo vài thứ ra. Thì như một kiện trung phẩm linh khí gió vàng linh, là hắn trong chiến trường nhận được, đối phương là phản vương dưới trướng thuật sĩ, thực lực rất cường đại, cuối cùng bị một tên cầm trong tay chiến phủ, toàn thân giữ tợn tướng linh cho đánh bay trên mặt đất. Lục Uyên liền đem cái này gió vàng linh nhặt được tới, nhưng không nghĩ tới, đồ vật vừa tới tay, liền bị chém giết ngay tại chỗ. Cái này khiến hắn cực kỳ bất khuất, quá khứ thời điểm, mình trong chiến trường mặc dù không tính là mạnh nhất, cũng tối thiểu có thể quét ngang một mảnh, nhưng là bây giờ cao thủ nhiều lắm, gặp được một cái mình cũng không là đối thủ. Hiện tại, biện pháp duy nhất liền là chỉ có thể hết sức tăng thực lực lên, hy vọng có thể mau chóng cùng những cường giả này phân cao thấp. Tại Lục Uyên cường độ cao tu hành nửa tháng sau, chính ngục thống lĩnh thủy quân cũng rốt cục thích ứng chiến hạm. Một ngày này, Lục Uyên bế quan kết thúc mới ăn xong điểm tâm. Chính ngục liền vội vã chạy vào đại sảnh, đối Lục Uyên hưng phấn nói: đại nhân, chúng ta chiến hạm đã có thể thuần thục thao tác. Tiếng nói vừa ra mang theo vui sướng. Cái này sáu răng lớn hạm thật quá làm cho hắn hài lòng, lỗ tốc vừa mới bắt đầu giới thiệu, bảo thủ rất nhiều, thẳng đến bắt đầu sử dụng lúc mới biết được chiến hạm này mạnh bao nhiêu. Hổ kinh cấp chiến hạm, không có 3 năm chiếc, thật đúng là không nhất định có thể đánh thắng được cái này sáu răng chiến hạm. Liền liệu ra hải ương cấp chiến hạm, sợ là đến 7-8 chiếc mới có thể đối kháng sáu răng chiến hạm, đây quả thực là gần biển bên trong bá chủ. Nghe hắn, Lục Uyên cười nói: tốt, vậy chúng ta đi xem một chút. Theo hắn tiếng nói vừa ra về sau, liền hướng về bên ngoài đi đến. Vừa đi tới cửa, liền thấy Triệu Vũ cũng gấp vội vã đi tới, nhìn thấy Lục Uyên sau không người nói: đại nhân, vừa mới nhận được tin tức, toàn bộ Chập Long phủ đã bị triệt để chiếm lĩnh, trận chiến này tù binh liễu ra quân đội hơn 7 vạn người, tu vi đều đã nhập cảnh, còn có 1 vạn người đạt tới đoán cốt cảnh. Thu được lương thảo 100 vạn thạch, bạch ngân 3000 vạn lượng. Nghe được lời này về sau, Lục Uyên cũng không khỏi cảm thán, nhưng thế gian này là thật điên cuồng. 3000 vạn lượng bạch ngân, sợ là tại toàn bộ Chập Long phủ đều trà sát một lớp da mới có nhiều như vậy đi, bất quá bây giờ tốt, đã rơi vào trong tay của mình. Đón lấy, Triệu Vũ liền tiếp tục nói: căn cứ chúng ta nhận được tin tức, Cố gia điều động cao thủ ngay tại chạy đến Vân Châu, dự tính sau 1 tháng có thể đuổi tới, mà lại người của Liễu gia cũng tại một lần nữa tập kết đại quân, chuẩn bị đoạt lại Chập Long phủ. Chương 110, Vân Châu mục 2, chương 110, Vân Châu mục 2, Lục Uyên trên khỏe miệng chọn một cái Chập Long phủ nhưng không thỏa mãn được hắn. Chờ dưới chiến hạm biển về sau, có được hải vực tư nguyên cung ứng về sau, hắn sẽ đem Vân Châu cái khác phủ thành đều chiếm. Đến lúc đó, mình cũng coi là thật trưởng khống một phương. Đem bạc trở về, giao cho Bạch Diễn, dùng để chế tạo mới chiến hạm, nói cho Bạch Hồng bọn hắn, đại quân chữ hàng Chập Long phủ, tùy thời chuẩn bị khởi xướng tấn công lần thứ hai, ta qua mấy ngày liền tiến về chiến trường. Lục Uyên trầm giai nói. Triệu Vũ không dám do dự, liền nói ngay tuân mệnh. Sau đó, tiếp tục báo cáo triều đình tới ý chỉ, sắp phong ngài là Vân Châu mục, Trinh Nam tướng quân, hơn nữa còn ban thưởng linh thạch, cùng bổ đủ 300 vạn lượng bạch ngân làm quân tiền. Như thế Lục Uyên không có nghĩ tới. Sau đó, tựa hồ nghĩ tới điều gì, từ trong ngực lấy ra một viên lệnh bài, ma toa sau một lát lẩm bẩm: nhìn đến trận chiến này không đánh cũng đánh, Vân Châu là nhất định đoạt lại. Tuyên chỉ người đâu? Mấy ngày trước liền đến Hồng Đô phủ thành, bất quá bởi vì ngài đang bế quan bên trong, liền rời đi trước, bây giờ trên đường quá nguy hiểm, những này nội thị cũng không muốn ở bên ngoài dừng lại lâu. Lục Uyên gật gật đầu, không có đang xoắn xuýt, tiếp lấy liền khoát khoát tay, ra hiệu Triệu Vũ lui ra. Còn hắn thì hướng bến tàu đi đến, mới vừa tới đến bờ biển, liền thấy Trịnh Ngục dẫn người loay hoay chiến hạm, to lớn thân hạm phá vỡ sóng lớn tại hải vực bên trong hành động, những nơi đi qua phát ra trận trận oanh minh. Cánh buồm trên phù văn nhảy lên, tựa hồ có thể cải biến chung quanh hướng gió, để chiến hạm lấy tốc độ lớn nhất tiến lên. Ngay tại hắn quan sát thời điểm, Trịnh Ngục một cái bay vọt lên mở, đối Lục Uyên nói: đại nhân, chiến hạm đã điều khiển thành thạo, xin ngài kiểm duyệt. Hắn cực kỳ hưng phấn, trên mặt ý cười không chút nào che giấu. Lục Uyên gật gật đầu: tốt, bất quá trước lúc này, ta chuẩn bị cho các ngươi một phần đồ vật, để tất cả thủy quân chiến sĩ trước tới tập hợp. Trịnh Ngục nhận được mệnh lệnh bước nhỏ là sững sờ, không biết Lục Uyên đây là ý gì, nhưng cũng không có do dự, lúc này liền lui xuống, bắt đầu triệu tập nhân thủ. Qua không được trong chốc lát, tất cả chiến sĩ liền tụ tập tại bến cảng bên trên, chọn vẹn 2 vạn người, bọn hắn thực lực bây giờ tại luyện gần cảnh, từng cái nhìn xem Lục Uyên đều mặt mũi tràn đầy tính sợ. Lục Uyên bàn tay tại nguyên chỗ huy động, không gian giới chỉ bên trong, lượng lớn thủy mạch đan xuất hiện trên mặt đất. Trịnh Ngục nhìn xem trước mặt nặng nề cái dương, tại dưới Lục Uyên ra hiệu cẩn thận đem mở ra. Nhìn thấy bên trong đan dược về sau, có chút không hiểu. Cho tất cả chiến sĩ đều ăn vào, mỗi người một hạt. Lục Uyên thản nhiên nói. Trịnh Ngục mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, lúc này liền bắt đầu ra lệnh thuộc hạ cấp cho đan dược. Trong chốc lát, dưới chướng người trong tay liền nhiều hơn từng viên đan dược. Thẳng đến nhân thủ một viên sau, dưới Trịnh Ngục làm nói, phục đan. Tiếng nói vừa ra, tất cả chiến sĩ cũng bắt đầu phục dụng đan dược, liền ngay cả Trịnh Ngục cũng nuốt một viên. Mặc dù Lục Yên chưa hề nói công hiệu, nhưng hắn thấy nhất định là đồ tốt, bởi vì hắn mơ hồ có thể cảm giác được đan dược này bên trong ẩn ẩn lưu động mà xuất thủy hơi. Theo đan dược vào bụng về sau, Trịnh Ngục con ngươi lóe lên, sau đó trên mặt liền lộ ra hưng phấn. Hắn hiểu được đan dược này công hiệu, đừng nói là dưới trướng chiến sĩ, liền là người bình thường phục dụng một viên, đều có thể tại trong nước như là hải ngư đồng dạng tung hành. Kể từ đó, mình dưới trướng chiến sĩ có thể nói trong nháy mắt liền biến thành hải chiến tinh nhuệ. Làm sao có thể không cao hứng? Lục Yên vô vô bờ vai của hắn nói lên thuyền đi, nhiệm vụ lần này là mở ra một mảnh, đầy đủ ngư dân hành động hải vực, có thể làm được sao? Đại nhân yên tâm, cái này ta quen, trước kia làm qua không ít. Trịnh Ngục cười ha hả nói. Sau đó liền dẫn theo dưới trướng người bắt đầu lên thuyền. Cả con thuyền có thể dung nạp 2000 người. Làm Lục Yên bọn người đứng ở trên thuyền thời điểm, chiến hạm liền bắt đầu động, hướng về nơi biển sâu bắt đầu đi thuyền. Mà lượng lớn ngư dân thì là tại bến tàu nhìn xem một màn này, bọn hắn ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Sinh hoạt tại bến tàu bên trên bọn hắn, đương nhiên biết đây là muốn làm gì. Chỉ cần thật có thể mở ra một phương hải vực, nhóm người mình liền lại có thể xuống biển bắt cá. Bọn hắn mong mọi chiến hạm có thể thuận lợi trở về. Đây là Lục Yên đi vào thế giới này sau lần thứ nhất ngồi thuyền. Từ chiến hạm bên trên nhìn xuống mặt biển, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, bất quá hắn có thể cảm giác được, nơi này gió biển so địa phương khác mạnh hơn. Thu. Mà nhưng vào lúc này, đỉnh đầu bọn họ xuất hiện một con to lớn chim biển, trong miệng phát ra hót vang, có đáp xuống xu thế. Trịnh Ngục thì là giới thiệu nói tại đây trong vùng biển, các chiến sĩ nhức đầu nhất liền là hải ứng, tốc độ bọn họ rất nhanh, mà lại thích nhất tập kích bong tàu bên trên chiến sĩ, mỗi lần ra biển không ít thương vong, liền là cái này hải ứng mang tới. Lục Yên ngẩng đầu, chỉ thấy lúc này lao xuống hải ứng dương cánh tả hữu 4-5 mét, tại không trung xem xét chính là quái vật khổng lồ, bọn chúng toàn thân mọc ra màu tuyết trắng lông vũ, chỉ có đầu là màu đen, to lớn mà lại bốn lượn mỏ chim, giống như loan đao đồng dạng, lúc này vậy mà thật nhào xuống tới, nhìn khí tức ứng nên có tiên thiên chiến lực. Chắc không được người người đều nói hải vực nguy hiểm, chỉ là cái này hải ứng cũng đủ để cho người uống một bình. Soạn. Trên chiến thuyền rất nhiều người đều giơ lên binh khí, có thậm chí bắt đầu dương cung lắp tên, chỉ chờ hải ứng tới gần về sau, ngăn cản tấn công của đối phương. Thu. Nhưng ngay lúc này, Lục Yên trên bờ vai tiểu hắc thẳng lại trực tiếp phóng lên tận trời, hướng về hải ứng đánh tới. Tựa hồ là cảm nhận được nguy hiểm, đối phương cấp tốc đình chỉ bay về phía trước, quay người liền chuẩn bị chạy trốn. Tiểu hắc vỗ cánh, trong nháy mắt xuất hiện tại hải ứng đỉnh đầu, móng vuốt cực kỳ sắc bén, đem đối phương hai cánh bắt lấy, tiếp lấy kêu thê lương thảm thiết âm thanh liền vang lên. Sau một lát, vừa mới còn không ai bị nổi hải ứng, liền bị xé nát thân thể, thịt mảnh thuận không trung rớt xuống, lẻ tẻ huyết vụ tràn ngập, để trên thuyền các chiến sĩ trong miệng phát ra reo hò. Mà tiểu hắc thì là thần khí rơi vào Lục Yên trên bờ bay, giống như là một cái đắc thắng đại tướng quân. Nhìn xem nó như thế, Lục Yên lấy ra một viên luyện khí đan, trực tiếp đầu nhập tiểu hắc trong miệng, xem như lần này ban thưởng. Trình Ngục hâm mộ nhìn lại, nếu như trên thuyền chúng ta có mấy cái dạng này đại điêu, cũng liền không sợ hải ương tập kích quấy rối. Hắn lại nói xong, Lục Yên thì là cười nhạt nói, trong thiên hạ này nhưng chỉ có như thế một con tiểu hắc, ngươi cũng đừng nghĩ cách. Lục Yên ở cái thế giới này bên trong cũng chưa nghe nói qua cái gì kim sĩ đại bằng loại hình thần thú. Bởi vậy, cái này tiểu hắc sát thực có thể tính trên là độc nhất vô nhị. Nuốt ve đối phương kia như sắt thép đồng dạng lông vũ, trên mặt viết hài lòng. Thu. Mà nhưng vào lúc này, tiểu hắc lần nữa phát ra hót vang, cánh vậy mà hướng về nơi xa chỉ đi. Hiển nhiên, lời vừa rồi nó có thể nghe hiểu. Lục Yên nghi ngờ nhìn thoáng qua sau. Đối Trịnh Ngục nói, nơi đó là phương hướng nào? Tựa hồ là có một tòa ưng đảo bình thường đều có lượng lớn hải ưng chiếm cứ, lúc ra biển mặc kệ là chiến hạm vẫn là thuyền đánh cá, đều sẽ tận lực tránh né. Hắn vội vàng giải thích nói. Lục Yên nhìn xem tiểu hắc kích động bộ dáng nói, đi qua nhìn một chút. Trịnh Ngục có chút do dự, muốn nói điều gì, nhưng Lục Yên khoát khoát tay, đánh gãy hắn chuẩn bị muốn nói lời. Rơi vào đường cùng, Trịnh Ngục chỉ có thể ra lệnh chiến hạm hướng về phía trước. Cái này sáu răng lớn hạm tốc độ rất nhanh, qua không được nửa canh giờ không đến, liền đã tới gần ưng đảo. Phía trên có lượng lớn hải ưng dựa vào vách đá ở lại, nhìn số lượng thành niên liền đạt tới trên 100 con. Trịnh Ngục có chút bận tâm nói, đại nhân, nếu là lại tới gần lời nói, sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm. Hải ưng thực lực rất mạnh, sau khi thành niên cơ hồ sẽ đạt tới tiên thiên, còn có cá biệt tương vương, tu vi có thể so với luyện khí, thậm chí là trúc cơ. Dạng này một cái tộc đàn, không người nào dám tùy tiện tới gần. Thu. Nhưng ngay lúc này, tiểu hắc vậy mà trực tiếp liền xông ra ngoài, tốc độ nó rất nhanh, trong chốc lát liền biến thành một điểm đen, đi tới ưng ở trên đảo không. Tất cả hải ưng lúc này đều phát hiện cái này khách không mời mà đến, nhưng là có can đảm lên trước nên chiến tựa hồ không có bao nhiêu. Bất quá sau một lát, trung bình là có hải ưng nhịn không được bay ra, thân hình của nó rất lớn, dương cánh chừng hơn 10 mét, là tiểu hắc gấp 2, vung cánh ở giữa cường đại kình phong gào thét. Trịnh Ngục trên mặt hiện ra lo lắng là ưng vương, nhìn thân thể sợ là có chút cơ tu vi. Lục Yên lông mày nhíu lại, làm xong cứu viện chuẩn bị, nếu như tiểu hắc không địch nổi lời nói, hắn sẽ đích thân ra tay. Thế nhưng là, sau một khắc một màn kinh người liền xuất hiện. Tiểu hắc cũng không né tránh, trực tiếp xông về phía hải ưng, tốc độ của nó rất nhanh, hải ưng vương cho dù thực lực ở trên hắn, nhưng tựa hồ bị áp chế đồng dạng, mặc kệ là tốc độ, vẫn là lực công kích đều không phát huy ra được. Trong khoảng thời gian ngắn liền bị tiểu hắc áp chế, trên thân lông vũ không ngừng rơi xuống, trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết, liền ngay cả trên trán đều xuất hiện một đạo vết cào, huyết dịch thuận khỏe mắt rơi xuống. Nhìn xem dị thường thê thảm, Trái lại tiểu hắc thì là càng đánh càng hăng. Giờ khắc này, tựa hồ triệt để trở thành không trung bá chủ. Chương 110, Vân Châu Mục 3, chương 110, Vân Châu Mục 3, cuối cùng, Ưng Vương rơi xuống đất, thấp rối bời đầu lâu, tựa hồ biểu thị thần phục. Nó chỉ là phổ thông hải ưng, gặp được tiểu hắc dạng này có thần thú huyết mạch, trời sinh liền bị áp chế, mà lại đối phương sức chiến đấu mạnh mẽ hơn nó quá nhiều, nếu như lại chiến đấu tiếp, một con đường chết. Theo Ưng Vương bái phục về sau, toàn bộ ưng ở trên đảo hải ưng đều làm ra đáp lại, bọn chúng cùng nhau cúi đầu, tựa hồ là đang chờ đợi mình vương gia lâm. Tiểu hắc cuối cùng rơi vào một khối đá ngầm bên trên, như là một vị vương giả tại kiểm duyệt mình thần dân đồng dạng. Sau đó, làm ra một cái rất kỳ quái động tác. Đó lấy, liền hướng về lục bên bay lượn mà đến, Ưng Vương thì là theo sát phía sau. Một lát sau, hai con manh cầm liền đi tới bong tàu bên trên. Tiểu hắc đối Ưng Vương tựa hồ tại phân phó lấy cái gì, trong miệng không ngừng phát ra bén nhọn thanh âm, cảm giác gáp bách vô cùng mạnh. Vừa lúc bắt đầu, kia Ưng Vương còn có chút kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn là đem đầu lâu dán tại lục bên dưới chân. Nhìn thấy một màn như thế, lục bên cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, sau đó thử nói: "Tiểu hắc, ý của ngươi là cái này Ưng Vương về sau sẽ nghe mệnh lệnh của ta?" Chiếp chiếp. Tiểu hắc đáp lại. Lục bên ánh mắt rơi vào hải ưng trên thân, ngươi nguyện ý nghe ta mệnh lệnh? Ưng Vương đội vàng ngẩng đầu, con ngươi biến thanh tịnh vô cùng, một viên đầu lâu to lớn đang không ngừng điểm. Đến chút cơ cảnh về sau, cái này hải ưng linh trí đã không thua nhân tộc, chỉ là không thể nói chuyện mà thôi. Lục bên trên mặt hiện hiện nụ cười, có những này hải ưng trợ giúp lời nói, mình dưới trướng thủy quân thực lực, sợ là sẽ còn cao hơn một tầng. Trình Ngục càng là kích động nói: đại nhân, nếu như cái này hải ưng thật nguyện ý hiệp trợ chúng ta chiến đấu, liền xem như liễu gia hạm đội tới, chúng ta không nói có thể đem chi đánh bại, nhưng giữ vững một vùng biển này vẫn là không có vấn đề chút nào. Lúc này Trịnh Ngục lộ ra cực kỳ hưng phấn. Lục Yên thì là nhìn xem Hải Ưng, sau đó chỉ vào Trịnh Ngục nói: "Về sau ngươi nghe hắn phân phó." Ưng Vương liền vội vàng gật đầu, tiếp lấy liền vỗ cánh mà lên, sau một lát đúng là mang theo mấy chục cái hải ưng tại đỉnh đầu của bọn hắn hộ tống. Một màn như thế, để Trịnh Ngục không ngừng nhếch miệng. Uy phong như vậy sự tình, hắn trên mặt biển còn là lần đầu tiên gặp được. Thu nạp một tòa ưng sơn hải ưng về sau, cũng coi là thực lực tăng nhiều, Lục Yên tâm tình cũng rất tốt. Ánh mắt quét mắt phương xa xanh lam hải vực nói: "Tiếp xuống chiến hạm liền từ ngươi đến chỉ huy đi, mau chóng thanh lý ra một phương này hải vực." Tuân mệnh. Nhận được mệnh lệnh về sau, Trịnh Ngục liền bắt đầu trên bong thuyền hạ đạt từng đạo mệnh lệnh. Chiến hạm bên trên nỏ pháo bị nhanh chóng nhảy chỗ rẽ độ. Lục Yên thì là về tới trong khoang thuyền, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Sân thí luyện bên trong những cái kia cường đại tướng lĩnh, ngược lại là đã dẫn phát hắn thắng bại muốn. Đối phương mặc dù tu vi cao hơn hắn ra rất nhiều, nhưng Lục Yên vẫn là muốn thử nghiệm thêm. Cho dù là có thể nhiều chi chống đỡ một hai chiêu cũng là kiếm lời. Rốt cuộc ngày bình thường cũng không có nhiều như vậy cường giả cho mình nhận chiêu. Thời gian đại khái quá khứ hơn 10 ngày, một ngày này Lục Yên mới từ tu luyện bên trong tỉnh lại. Liền nghe phía ngoài vang lên tiếng ồn ào. Nơi xa có địch nhân, nhìn ra ba chiếc no sệ mọc chiến hạm, có phụ cận hải tặc xuất hiện, chuẩn bị chiến đấu, nỏ pháo lên dây cung. Theo từng đợt thanh âm vang lên, Lục Yên hướng về bong tàu đi đến, vừa tới đi ra bên ngoài về sau, quả nhiên thấy nơi xa có ba cái điểm đen, ngay tại nhanh chóng tới gần. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn mở miệng dò hỏi. Trình Ngục phát hiện là Lục Yên tới, liền vội vàng không người đại nhân, hẳn là phụ cận hải tặc phát hiện chúng ta, coi như là thương thuyền. Lục Yên gật gật đầu đem bọn hắn lưu lại. Hắn cũng không phải cái thiện nam tín nữ, mà là từ trong núi thây biển máu giết ra tới, đã có địch nhân tiến vào công kích của mình phạm vi, Lục Yên đương nhiên là sẽ không lưu tình. Thế nhưng là ngay tại hắn nói cho hết lời về sau, dần dần đến gần hải tặc, tựa hồ phát hiện đối mặt mình cũng không phải là một chiếc thương thuyền, mà là chiến hạm khổng lồ thời điểm, vậy mà vạch ra một đường vòng cung, hướng về nơi xa mà đi. Một màn như thế, để Trịnh Ngục trên mặt lộ ra bất mãn nọ pháo phát sạng. Lúc này, những cái kia hải tặc đã không sai biệt lắm tiến vào bọn hắn phạm vi công kích, đương nhiên sẽ không để hắn liền dễ dàng như vậy ly khai. Ầm ầm, từng nhánh nỏ thương lôi cuốn lấy năng lượng kinh khủng, hướng về phía trước bay đi, cơ hồ là đem ba chiếc chiến hạm bao trùm. Đón lấy, liền thấy những cái kia hải tặc chiến hạm bên trên bị hủy diệt đả kích, bong tàu bị xuyên thủng, lượng lớn hải tặc bị đóng đinh tại chiến hạm bên trên. Thuyền cũng tựa hồ bởi vì nguyên nhân nào đó đình chỉ hành động. Mắt thấy chiến hạm hướng về bọn hắn tới gần, một thân ảnh phóng lên tận trời, hướng về Lục Yên bọn hắn lao đến. Người này thân hình cao lớn, cầm trong tay một thanh huyền thủy tam xoa kích. Nhìn khí tức hẳn là tại luyện khí sơ kỳ, trên thân lộ ra bưu hãn. Trịnh Ngục cũng không có hạ lệnh nỏ pháo tiếp tục phát động, mà là một cái phi thân liền nên đón tiếp lấy, hắn phân thủy mâu, tách ra lăng liệt ánh sáng. Vào đầu liền hướng về kia sông lên hải tặc cường giả đập tới. To lớn tiếng rít vang vọng mặt biển. Bốn phía đều nhấc lên sóng lớn. Kia hải tặc trên mặt lộ ra hãi nhiên, hắn không nghĩ tới, phụ cận hải vực bên trong, ngoại trừ người liêu ra bên ngoài, lại còn có dạng này cường giả. Nhưng vừa vặn giơ lên binh khí, liền bị nện rơi vào trong biển. Lại là ngay cả Trịnh Ngục một kích đều không có ngăn cản được, sau đó liền bị đối phương kéo lấy lôi đến bong tàu bên trên. Lúc này chật vật phi thường. Theo binh khí rơi vào hắn trên cổ thời điểm, cái kia vừa mới còn nhìn như hung ác hải tặc, trên mặt lộ ra sợ hãi. "Tha mạng, các vị đại nhân tha mạng, chúng ta cũng chỉ là ra kiếm miếng cơm ăn, cũng không phải là cố ý cùng các vị là địch." Lục Yên nhìn xem hắn, con ngươi chớp động chốc lát sau nói: "Các ngươi có bao nhiêu người, thực lực như thế nào?" "Đại nhân, tiểu nhân tên là Nam Cung Hải, vừa tới đến vùng biển này không lâu, bây giờ tại trên hải sa đảo mặc cho ngũ đương gia, ngoại trừ đại đương gia là luyện khí hậu kỳ bên ngoài, những người khác tại luyện khí trung kỳ. Chỉ là phụ cận tán tu tụ tập cùng một chỗ kiếm miếng cơm. Ngài nếu là thả ta, nhất định báo đáp ngài đại ân đại đức." Cái này Nam Cung Hải cố ý nói ra phía sau mình chỗ dựa, hy vọng Lục Uyên có thể tha bọn hắn, lại không nghĩ đối phương nhìn lướt qua sau nói: "Tha ngươi có thể, đó chính là gia nhập chúng ta, nếu không lời nói cũng chỉ có thể chết ở chỗ này." Đối phương rất lạnh nhạt, bên trong lại lộ ra đối với sinh mạng đạm mạc. Để Nam Cung Hải trong lòng minh bạch, lần này sợ là thật chọc ngâm nhân. Trình Ngục thì là rất phối hợp đem chiến đao tới gần mấy phần. Hắn biết Lục Uyên ý tứ, bây giờ trên mặt đất, Hồng Đô phủ cơ hồ là sẽ không e ngại liêu ra, nhưng là tại trong biển, song phương còn là có chút chênh lệch. Cho nên, hiện tại tự nhiên là muốn hết sức thu nạp một ít cao thủ tiến đến. Đối với điểm này, hắn hoàn toàn không phản đối. Rốt cuộc tại đây trong loạn thế, ai cũng không phải dựa vào đánh phục từng cái địch nhân, để bên cạnh mình cao thủ có thể càng tụ càng nhiều. Nếu như đều giết lời nói, kia nhất định là khó mà leo lên cao vị. Nam Cung Hải nhìn một chút chiến hạm, lại nhìn lướt qua Lục Uyên bọn hắn sau cắn răng nói Nam Cung Hải nguyện ý đầu hàng. "Tốt, kia sau này sẽ là người một nhà, mang theo chúng ta đi Hải Sa đảo, chiếu cố trong miệng ngươi mấy vị đừng ra." Lục Uyên thanh âm vang lên. Nam Cung Hải trên mặt hiện ra sợ hãi. Đối phương đây là muốn tận diệt ta, nghĩ đến Hải Sa đảo đại đương gia kia thực lực khủng bố về sau, không khỏi nói: "Đại nhân, kia trên Hải Sa đảo đại đương gia chiến lược thực sự kinh khủng, mặc dù chỉ là luyện khí hậu kỳ nhưng..." "Đừng nói nữa, ngươi dẫn đường là được." Lục Uyên thanh âm băng lạnh xuống, mang theo không thể nghi ngờ chi sắc. Nam Cung Hải chỉ có thể là ngậm miệng. Sau đó, Lục Uyên chính là ngón tay búng một cái, một viên đan dược liền đã rơi vào Trịnh Ngục trong tay ăn vào, chuẩn bị đột phá. Thấy cảnh này, Nam Cung Hải trong con ngươi lộ ra cực độ chấn kinh. Kia là trúc cơ đan, không nghĩ tới đối diện người lại có trúc cơ đan. Đan dược này quá khó tìm, liền nói bọn hắn đại đương gia đã phấn đấu mười mấy năm, đều không có tìm tề luyện chế trúc cơ đan vật liệu. Nhìn thấy hắn như thế, Lục Uyên trong con ngươi hiện lên một vòng ý cười. Kỳ thật hắn sở dĩ lấy ra đan dược, thứ nhất là Trịnh Ngục trong khoảng thời gian này thông qua được mình khảo hạch, đối phương vẫn là có thể tín nhiệm, còn có một điểm liền là đối phương làm vị thứ nhất thủy quân tướng lĩnh, thảo phạt Hải Sa đảo thời điểm, tự nhiên là chỉ có thể thắng không thể bại, đột phá đến trúc cơ cảnh càng bảo hiểm một chút. Về phần cái cuối cùng nguyên nhân, liền là hắn cố ý để Nam Cung Hải nhìn thấy. Thực lực hiện ra có thể chấn nhức hắn, lại thêm đan dược dụ hoặc, vậy thì càng bảo hiểm. Chương 110, Vân Châu Mục 4, chương 110, Vân Châu Mục 4, hiện tại xem ra, quả nhiên rất hữu hiệu. Nam Cung Hải theo đan dược xuất hiện về sau, ánh mắt trong nháy mắt thanh tịnh, thái độ cũng càng kính cẩn, thậm chí thận trọng nói: "Đại nhân, nơi đây khoảng cách Hải Sa đảo có chừng 3 ngày lộ trình, bây giờ trên thuyền còn có 2 tiên tiên cảnh đội mục, cùng 1000 lâu la, ta có thể để bọn hắn quy hàng." Lục Uyên nhìn hắn một cái sau nói: "Ta tin tưởng ngươi, vậy bây giờ ngươi liền đi trên thuyền thu nạp thủ hạ của mình đi, thuận tiện đem chiến hạm tu bổ lại, ở phía trước dẫn đường." "Tuân mệnh." Nhận được mệnh lệnh về sau, Nam Cung Hải không chút do dự lùi xuống. Trình Ngục thì là cầm trúc cơ đang ngây ngốc đứng tại chỗ, hiển nhiên hắn cũng bị Lục Uyên thủ bút cho chấn nhiếp đến. "Nhanh phục dụng đi, mau chóng đột phá tu vi, chỉ là luyện khí cảnh nhưng chấn nhiếp không nổi gần biển." Lục Uyên lời nói, để Trịnh Ngục không dám do dự, lúc này An Vị Hạ bắt đầu phục dụng đan dược. Lục Uyên thì là ở một bên nhìn xem chiến hạm, tiếp tục chậm rãi hướng về phía trước. Chỉ cần Trịnh Ngục sau khi đột phá, lại chiêu mộ một số cao thủ, thủy quân nên có thể lại đứng lên. Hắn yêu cầu không cao, có thể ứng phó Liêu ra chiến hạm là được rồi. Chỉ cần giữ vững một phương này hải vực, ngày sau bọn hắn có liên tục không ngừng dưới hải thuyền biển về sau, liền có thể triệt để đem Liêu ra thôn vệ. Đến lúc đó, nhị hoàng tử sắc mặt nhất định sẽ nhìn rất đẹp đi. Lục Uyên bàn tay giữ tại cùng một chỗ, năm đó thủ hắn nhưng không có quên. Bây giờ hắn muốn đem lúc trước ném đi tôn nghiêm, từng bước một đòi lại. Nam Cung Hải không có nuốt lời, trở lại trên chiến hạm của mình về sau. Sau một lúc lâu thời gian, liền mang theo mấy đạo thân ảnh đến đây bài kiến. Hiển nhiên là hạ quyết tâm đầu nhập vào Lục Uyên. Đạt được đối phương khẳng định về sau, liền trở về trên thuyền bắt đầu tu bổ chiến hạm. Đại khái là qua nửa ngày, ba chiếc thuyền liền tiếp tục mở bắt đầu chuyển động. Lục Uyên bọn hắn thì là đi theo phía sau. Thời gian rất nhanh liền đi tới 3 ngày sau. Tại trong mấy ngày này, chiến hạm không chỉ có xua đuổi lượng lớn động vật biển, còn bắn giết một chút. Tiến một bước chấn nhiếp Nam Cung Hải đám người, lúc này không dám chút nào sinh ra hài lòng. Theo bọn hắn dần dần tới gần Hải Sa đảo lúc, ngay tại đột phá Trình Ngục, cũng rốt cục mở hai mắt ra, trúc cơ cao thủ khí tức lan tràn ra. Để trên người hắn lần nữa nhiều hơn mấy phần mưu hãn chi khí. So với lúc trước làm tù nhân lúc, có thể nói là hai người. Đứng người lên về sau, liền không người nói đa tạ đại nhân. Hắn lúc này, xem như đối Lục Uyên tâm phục khẩu phục. Ban đầu ở trong triều đình làm quan thời điểm, Ngô Hoàng đều không có hảo phóng như vậy. Chúng quan viên rõ ràng cảm giác được, Ngô Hoàng cố ý áp chế bọn hắn tu vi, lập công người thằng quan tiến tức không có vấn đề, nhưng là muốn thu hoạch được trúc cơ đan lời nói là phi thường khó khăn. Bây giờ chính mình mới đầu nhập vào Lục Uyên không có bao lâu thời gian, đan dược liền ban thưởng xuống tới, để trong lòng hắn kính phục không thôi. Người đang cho ta làm việc, giúp ngươi đột phá tự nhiên là hẳn là, về sau nếu là lập công còn có ban thưởng. Lục Uyên không để ý nói, sau đó ánh mắt liền nhìn về phía trước. Hải Sa đảo xuất hiện, chuẩn bị chiến đấu đi, tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Tuân mệnh. Vừa mới sau khi đột phá Trịnh Ngục chính là chuẩn bị đại chiến thân thủ, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Liên đội vàng đứng lên, nhìn về phía trước hòn đảo. Trên đỉnh đầu thành đàn hải ương phát ra hót vang, bọn chúng tựa hồ tại hưng phấn. Mà liên tại Lục Uyên chuẩn bị tại hải vực bên trong mở rộng mình thủy quân sức chiến đấu thời điểm. Lúc này một bên khác, nhị hoàng tử ngồi tại Cố gia cho hắn kiến tạo tốt hành cung bên trong, nhìn xem Cố gia chủ cười nói không biết Cố gia cao thủ bây giờ đến địa phương nào. Ngay tại hôm qua, hắn đạt được Liễu gia tin tức truyền đến, Hồng Đô phủ tiến công quá mãnh liệt. Không biết tại sao lại xuất hiện một cái tuổi trẻ tướng lĩnh, cầm trong tay Phượng Xí Lưu Kim Thang, lấy luyện khí tu vi, đánh bại bọn họ gia tộc một vị trúc cơ cao thủ, hơn nữa còn tại trước trận liên tiếp đánh giết 3 vị tên luyện khí. Đánh Liêu gia quân đội đã nhanh sắp không kiên trì được nữa, nếu như viện quân lại không đạt tới lời nói, đừng bảo là Chập Long phủ, ngay tại lúc này Vân Thành phủ cùng sát vách biển Nguyên phủ đô muốn bị công phá, đến lúc đó Vân Châu liền triệt để đã rơi vào Lục Nguyên trong tay. Đây cũng không phải là nhị hoàng tử muốn xem đến. Bọn hắn đã tại lấy tốc độ nhanh nhất đi đường, hẳn là sẽ tại sau 10 ngày đến. Cố gia chủ cười khổ nói, Tùng Châu khoảng cách Vân Châu vẫn còn có chút khoảng cách, nào có nhanh như vậy liền có thể chạy tới. Nhị hoàng tử gật gật đầu, lần này ngược lại là không có nổi giận. Chủ yếu hắn cũng nhìn ra, Cố gia thật xuất lực, không chỉ có sai phái ra 2 vị trúc cơ, còn có 8 vị luyện khí cao thủ, đội hình như vậy có thể nói là cho đủ hắn mặt mũi. Đón lấy, nhị hoàng tử tiếp tục nói, vậy liền đợi thêm 10 ngày, ta cũng từ trong thủ hạ điều 3 tên trúc cơ, đội hình như vậy đủ để đem Hồng Đô phủ triệt để trấn áp. Thanh âm hắn lạnh lẽo nói, kỳ thật quá khứ thời điểm, hắn vẫn luôn không có đem Lục Nguyên đặt ở trong mắt, thậm chí là một lần quên đi đối phương. Thế nhưng là lần này Vân Châu chiến đấu, để hắn có loại bị đánh mặt cảm giác. Bởi vậy, có thể nói là phẫn nộ đến cực hạn. Nếu là không thể đem Hồng Đô phủ cầm sống lười nói, tất nhiên sẽ bị người nhạo báng. Mà một bên Cố Tùng thì là phủi một chút nhị hoàng tử nói, ta vẫn là cho rằng, lúc này có lẽ cùng Lục Nguyên giảng hòa tốt một chút, rốt cuộc giữa chúng ta không có thâm cừu đại hận. Lại nói mục đích của chúng ta là cướp đoạt thiên hạ, cũng không phải là nhằm vào người nào đó. Cố Tùng trưởng lão cũng không cần lại thuyết phục, Chập Long phủ đã ném, Liễu gia luyện khí tử thương mấy người, cái này thù đã kết rồi, chúng ta cùng Lục Nguyên ở giữa, không có khả năng có giảng hòa kiểu nói này, về sau ta cũng không muốn lại nghe được lời như vậy. Miễn cho đả thương còn tại phía trước đánh trận người Liễu gia tâm. Lại nói lần này điều động nhiều cao thủ như vậy, Lục Nguyên hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi. Nhị hoàng tử lần này khách khí rất nhiều, nhưng vẫn như cũ cực kỳ kiên định ý nghĩ của mình. Cố Tùng không cần phải nhiều lời nữa, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Mà Cố gia chủ lúc này lại nghĩ tới điều gì, sắc mặt trịnh trọng nói, điện hạ, Vương gia trùng đồng đoạn thời gian gần nhất cực kỳ sinh động, bọn hắn đối Sơn Châu khởi xướng tiến công, Vương Diễm trong chiến trường, lấy một người chiến lược xa luân chiến Vũ Sơn 10 khấu, cuối cùng đại thắng. 10 vị đại khấu quy hàng, Vương gia thực lực đạt được chưa từng có tăng trưởng. Hắn nói chuyện lúc, mang theo thật sâu kiêng kỵ, 10 vị đại khấu, trong đó có 6 người tu vi tại luyện khí đỉnh phong, còn có 4 người thì là tại trúc cơ cảnh. Lấy trùng đồng cùng tiên môn quan hệ, lấy tới trúc cơ đan không khó. Có lẽ không bao lâu, dưới tay hắn liền sẽ thêm ra 10 cái trúc cơ cao thủ. Đây đối với nhị hoàng tử tới nói, tuyệt đối là cái uy hiếp. Đối phương trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng trong mắt nhưng cũng hiện ra kiếm kỵ, trầm ngâm chốc lát sau nói, Cố gia chủ, từ hôm nay trở đi, chính thức mời thiên hạ chư hầu, thảo phạt ngu hoàng tiện nhân kia. Nói cho bọn hắn, cùng phá vạn trượng quan. Vạn trượng quan tại Hồ Châu cảnh nội, là tiến vào hoàng thành thứ một cửa ải. Hắn muốn lợi dụng tiến công hoàng thành, đặt tới tiêu hao những cái kia thế lực khắp nơi mục đích, cùng tăng lên mình uy danh. Mặc dù rất nhiều người cũng không phải là nhị hoàng tử dưới trướng, nhưng bây giờ đại ngu dư uy vẫn còn, bọn hắn còn muốn mượn nhờ nhị hoàng tử thanh danh đến kiếm chuyện, bởi vậy đối phương mời thiên hạ chư hầu, vẫn là có không ít người sẽ hưởng ứng. Mặc dù đều mang tâm tư, bất quá nên ủng hộ sẽ còn ủng hộ, đương nhiên lẫn nhau tính toán là tránh không khỏi. Đúng, điện hạ. Cố gia chủ đội bằng nói. Lúc này nhị hoàng tử thì có chút hăng hái cảm giác, mà bây giờ trong hoàng thành, Mai công công thì là đứng tại ngu hoàng bên người, nếu mày nói khẽ bệ hạ, vừa mới nhận được tin tức, Cố gia cùng nhị hoàng tử đều điều động lượng lớn cao thủ tiến về Vân Châu. Bây giờ Hồng Đô phủ xem như triều đình bên ngoài có thể trưởng khống, số lượng không nhiều địa bàn. Mặc dù lãnh địa không lớn, thế nhưng là ý nghĩa phi phạm. Cho nên, Mai công công cùng trưởng công chúa đều có chút coi trọng. Lục Yên có cơ hội lật bàn sao? Trưởng công chúa trầm ngâm chốc lát nói. Mai công công lộ ra cười khổ, rất khó, nhị hoàng tử củng cố ra đội hình không nhỏ. Chúng ta là phải chăng có thể phái người đi cứu viện? Trưởng công chúa không khỏi ngồi thẳng người. Đối với trong trí nhớ thiếu niên kia, nàng giác quan còn là rất không tệ, đặc biệt là lần này đối phương tiếp nhận triều đình phong thưởng, cái này đại biểu cho Lục Yên là nguyện ý hiệu trung nàng, cũng không có quên năm đó ân tình. Dạng này người, tại bây giờ hoàn cảnh này hạ, thì càng hiện đầy đủ chân quý. Chúng ta khoảng cách quá xa, mà lại bây giờ hoàng thành khống chế 12 châu, phụ cận đều là phản quân, đừng nói là điều động biệt binh, qua một đoạn thời gian, sợ là tin tức liền không truyền vào được. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày cơ hồ đều có bên ngoài thám tử bị giết. Mai công công cực kỳ buồn rầu, nhưng cũng không có biện pháp dựa theo tiến độ này, không dùng đến nửa tháng, phía ngoài tin tức, bọn hắn liền triệt để không thu được. Hiện tại triều đình, liền như là một tòa đảo hoang. Sắp đối mặt bốn phương tám hướng mà đến thao thiên cự lãng. Chương 111, thực chí danh quy Vân Châu mục, 1, chương 111, thực chí danh quy Vân Châu mục, 1, mà cũng ngay lúc đó, lúc này Lục Uyên đã đi tới Hải Sa đảo chỗ không xa. Đối phương hiển nhiên cũng phát hiện bọn hắn, toàn bộ trên Hải Sa đảo người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đặc biệt là cầm đầu một chút gia chủ, càng là đứng lơ lửng trên không. Nam Cung Hải đối phía trước liền phát ra la lên, đại ca, các ngươi đầu hàng đi, chỉ cần đầu nhập vào đại nhân, chúng ta liền lại có thể cùng một chỗ cộng sự. Hắn vốn là muốn mang theo Lục Uyên bọn hắn tập kích Hải Sa đảo, nhưng là không biết vì sao, đối phương thế mà sách trước đạt được tin tức, sớm triển khai phòng ngự, cho nên bọn hắn vừa mới tới gần về sau, liền gặp cực kỳ kịch liệt phản kích. Không có cách nào phía dưới, Nam Cung Hải chỉ có thể là cách không gọi hàng, hy vọng trên Hải Sa đảo người có thể đầu hàng. Đối với Lục Yên thực lực, hắn hiện tại thế nhưng là tin phục vô cùng, không cho rằng Hải Sa đảo người có thể địch nổi. Mà liền tại hắn tiếng hô hoán vừa rơi xuống sau, một đạo táo bạo thanh âm liền đã vang lên, Nam Cung Hải, ngươi tên vương bắt đản này, không chỉ có mình đầu hàng triều đình, thế mà còn mang theo người đến vây quét chúng ta, đừng rơi xuống lao tử trong tay, nếu không không phải đem người già cho lột. Trên Hải Sa đảo có người phát ra gào thét, người này thân hình cao lớn, trong tay dẫn theo hai thanh chiến truy, tóc dài đầy đầu bay múa, hắn là trên đảo nhị đương gia, lúc này hận không thể xé Nam Cung Hải. Nhị ca, ngài chớ có nói như thế, có một số việc ta hiện tại không tiện nói thẳng ra, đợi ngài biết sau liền minh bạch nỗi khổ tâm riêng của ta. Nam Cung Hải còn tại kiệt lực thuyết phục, nhưng sau một khắc, trên hải sa đảo cầm đầu đại đương gia liền đã dẫn đầu động. Mặc kệ nguyên nhân gì, ngươi dám phản bội chúng ta, đó là một con đường chết. Vị kia đại đương gia đang khi nói chuyện, liền đã lao đến, luyện khí đỉnh phong tu vi, so Nam Cung Hải cường đại không ít. Dưới chân có sóng lớn nhấc lên, hắn đứng thẳng trên đó, cả người uy phong lẫm liệt. Sau lưng hiện ra một trương to lớn lưới đánh cá, tản mát ra màu xanh thẳm ánh sáng, mỗi một cái tiết điểm bên trên, vậy mà đều có lưới đao đang nhấp nháy. Theo xuất hiện bề sau, thấy gió liền trướng, trong chốc lát cũng đã biến thành trăm trượng độ dài, hướng về Nam Cung Hải chỗ chiến hạm phủ tới. Một kích này nếu là thành công, đối phương tất nhiên là sẽ ngay cả người mang thuyền trấn áp trong đó. Lục Yên nhìn về phía một bên Trịnh Ngục. Đối phương tự nhiên minh bạch là có ý gì. Lòng bàn tay phân thủy mâu đâm ra, băng lanh sắc bén lưu động, sau lưng xuất hiện một tôn màu xanh lam cự nhân, đúng là từ nước biển tạo thành, trong tay đồng dạng dẫn theo một thanh trường mâu, không nói lời gì liền đón nhận rơi xuống phía dưới lưới lớn. Ầm. Kia che khuất bầu trời lưới đánh cá bị chiến mâu đánh bay sau khi rời khỏi đây, rơi xuống tại trong biển, Trịnh Ngục lấy cực nhanh tốc độ tiếp tục hướng phía trước. Trong con ngươi chớp động uy nghiêm, tựa như một tôn nộ mục kim cương. Chiến mâu từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng hải sa đạo thủ lĩnh. Một kích này ẩn chứa khôn cùng năng lượng, giống như một đạo sóng lớn, tầng tầng lớp lớp, hậu kình mười phần. Vị kia hải sa đảo đại đương gia, đối mặt công kích như vậy, tự nhiên là không kiên trì nổi. Hắn mặc dù lấy cực kỳ tốc độ nhanh, ở trên đỉnh đầu bố trí ra một đạo màu xanh thảm thủy thuẫn. Veng, veng, veng. Thế nhưng là, đối mặt không ngừng rơi xuống phía dưới công kích, kia tấm chắn đầu tiên là run rẩy, cuối cùng trực tiếp vỡ vụn. Không thể không nói, vị này đại đương gia thực lực đã là không yếu, sức chiến đấu có thể nói kinh khủng, nếu như Trịnh Ngục không có đột phá, chưa hẳn có thể đem chi cầm nã. Nhưng là hiện tại hắn đột phá đến trúc cơ, cho nên chuyện này liền đơn giản rất nhiều. Ầm. Hải sa đảo đại đương gia bị đánh bay ra ngoài, thân thể rơi xuống trên mặt biển, trong miệng huyết dịch phun ra, lộ ra phi thường chật vật. Mà nhưng vào lúc này, Nam Cung Hải cũng sai người khống chế chiến hạm theo tới, nhìn xem trôi nổi trên mặt biển thổ huyết đại đương gia, có chút lúng túng nói lão đại, đã tội. Sau khi nói xong, chiến hạm bên trên rơi xuống lưới đánh cá, đem hải sa đảo đại đương gia trực tiếp vớt lên, cái lưới này tên là bắt linh lưới, chuyên môn phụ trách đuổi bắt tù binh. Nếu như bị kia đại đương gia không có thụ thương thời điểm, tự nhiên là không cách nào đem chóc nã, nhưng là hiện tại hắn đã không thể động đậy, chỉ có thể là trơ mắt nhìn lưới đánh cá đem mình bao trùm. Trên mặt lộ ra oán giận chi sắc, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể là tại lưới đánh cá bên trong không ngừng dãy rủa. Cái khác hải sa đảo đám người liếc nhau về sau, sắc mặt không khỏi xuất hiện biến hóa, lao đại của mình thế mà đều bị bắt. Đón lấy, ba đạo thân ảnh liền phi thân mà ra, hiển nhiên là muốn cướp người. Nhưng Trịnh Ngục cũng không phải dễ chơi, phân thủy mâu quét ngang, như kinh lôi nở rộ, bao trùm một vùng biển. Xông lên ba người, liên chiến hạm đều không có tới gần. Ầm. Thân thể liền bị trực tiếp đập mặt biển bên trên. Sau đó Nam Cung Hải nắm lấy thời cơ, đem bắt linh lưới ném mà ra, ba người bị toàn bộ bắt lên chiến hạm. Bốn vị hải sa đảo đương gia đều bị bắt sống. Bọn hắn dãy rủa thân thể, trong miệng không ngừng kêu gào. Trên hải sa đảo một đám hải tặc thì là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem một màn này, không dám động đậy. Nam Cung Hải, người tên phản đồ này, có người trực tiếp mắng lên. Nếu như có thể chạy trốn lời nói, sợ là cái thứ nhất muốn giết liền là đối phương. Mấy vị ca ca, các ngươi chẳng lẽ liền không hiểu ta dụng tâm lương khổ sao, chẳng lẽ cứ như vậy một mực lẫn bảo? Đại ca cái này đều vài chục năm, cũng không có lấy tới trúc cơ đan, đây là vì cái gì à, các ngươi biết sao? Nam Cung Hải một bộ đau lòng nhức óc biểu lộ, để mấy vị thủ lĩnh cũng không khỏi sức sở. Ừ, Nam Cung Hải, ngươi đừng muốn kéo những thứ vô dụng này, chẳng lẽ phản bội chúng ta liền có thể lấy ra trúc cơ đan? Hải sa đảo đại thủ lĩnh lạnh lùng nói. Nhìn xem Nam Cung Hải thời điểm, mang trên mặt xem thường. Bất kể nói thế nào, đối phương đều là phản đồ. Ngươi nói đúng, người ta thật sự có thể lấy ra, mấy ngày trước ta tận mắt thấy, một viên trúc cơ đan tiện tay liền thưởng cho thủ hạ. Vừa mới đánh bại các ngươi cái kia tướng lĩnh, liền là mới đột phá trúc cơ cảnh, chắc hẳn các ngươi tại lúc giao thủ cũng có thể cảm ứng ra tới đi. Cho nên ta mới mang theo bọn hắn đến, muốn để chư vị ca ca đều gia nhập, đến lúc đó cũng tốt trên bảng đùi, mau chóng đột phá, ai biết các ngươi vừa thấy mặt liền muốn đánh, nếu không phải ta nói lời hữu ích, các ngươi còn có cơ hội còn sống sao? Nam Cung Hải lời nói, để mấy người đều hai mặt nhìn nhau. Cầm đầu hải sa đảo thống lĩnh trừng trong mắt nói, ngươi nói là sự thật. Đối với trúc cơ đan, hắn là phi thường khát vọng, có thể không chút nào khoa trương, như thế một viên đan dược đủ để mua một đầu luyện khí cảnh cao thủ mệnh. Tự nhiên là thật, cái này còn có thể là giả, liền vừa mới cái kia gọi Trịnh Ngục, quá khứ liền là luyện khí đỉnh phong, lấy lao đại thực lực, nếu như có thể có một viên trúc cơ đan lời nói, thực lực tất nhiên sẽ vượt qua hắn. Đáng tiếc các ngươi không hiểu khổ tâm của ta. Nam Cung Hải tiếp tục nói. Trên hải sa đảo một đám thủ lĩnh thì là bắt đầu tự hỏi. Mới cùng Trịnh Ngục giao thủ thời điểm, bọn hắn xác thực có thể cảm giác được, đối phương tựa hồ cũng là vừa mới đột phá. Liền ngay cả khí tức đều không phải cực kỳ ổn định. Mà mọi người ở đây trong lòng tính toán thời điểm, Lục Yên ngồi chiến hạm cũng tới đến phía trước. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Nam Cung Hải, cũng bị tóm những cái kia hải tặc thủ lĩnh. Lúc này, đối phương tự nhiên là không dám có chút do dự, lúc này tiến lên phía trước nói đại nhân, ta mấy cái này huynh đệ đã bị thuyết phục, nguyện ý đầu nhập vào chúng ta, còn xin đại nhân tha cho bọn hắn một mạng. Lúc nói chuyện, liền xoay đầu lại hướng lấy đám người nháy mắt, hiển nhiên là chuẩn bị để bọn hắn tỏ thái độ. Lúc này, mấy người đã bị bắt, sinh tử đều tại Lục Yên trưởng khống bên trong, lại thêm nghe Nam Cung Hải lời nói, cũng không có lại kiên trì, người cầm đầu mở miệng nói mực hình nguyện ý đầu nhập vào đại nhân, còn xin bỏ qua cho tính mạng của bọn ta. Thanh âm hắn bên trong mang theo một tia khát vọng. Rốt cuộc, không người nào nguyện ý chết, bây giờ đã bị bắt, mà lại Lục Yên còn có chút cơ đan, mặc kệ từ chỗ nào một điểm xuất phát, đầu hàng đều là lựa chọn tốt nhất. Đem bọn hắn buông ra đi. Nhìn xem ba người, Lục Yên vất tay ra hiệu thả người. Sau đó lại đối Trịnh Ngục nói, những người này về sau liền đều thuộc về ngươi thống lĩnh. Tuân mệnh. Nhận được mệnh lệnh sau Trịnh Ngục, trên mặt lộ ra vẻ vui thích, dưới trướng nhiều hơn nhiều cao thủ như vậy. Hắn tự nhiên là hài lòng. Lục Yên thì là không có đang quản cái khác. Mấy ngày kế tiếp bên trong, đều là Trịnh Ngục tại chỉnh biên hòn đảo Thượng Hải Tặc, thực lực của những người này đều không yếu, là phụ cận một đám tán tu tụ tập lại báo đoàn sưởi ấm. Ngoại trừ bọn hắn 5 cái luyện khí cảnh cao thủ bên ngoài, còn có hơn 10 tiên cường giả. Chương 111, thực chí danh quy Vân Châu Mục 2, chương 111, thực chí danh quy Vân Châu Mục 2, còn lại hải tặc cộng lại thì là có trên 3 người. Chiến hạm, nó sẽ mọc ngoại trừ trên biển 3 chiếc bên ngoài, còn có hơn 10 chiếc, nếu như lại thêm Lục Yên 6 răng chiến hạm, ngược lại là đủ để tạo thành một chi cỡ nhỏ hạm đội. Tối thiểu nhất bảo hộ một phương này hải vực bình an, hẳn là không có vấn đề. Cho nên, đang trêu chọc lưu lại 2 ngày về sau, Lục Yên liền chuẩn bị quay trở về, bởi vì Cố gia người cũng nhanh đến Đạt Vân Châu, lập tức liền muốn mở ra một trận đại chiến. Hắn tự nhiên là muốn đích thân tiến về trấn giữ. Làm chiến hạm hướng về huyện Lâm Hải bến cảng mà đi thời điểm, Mực Hình đi vào Lục Yên bên người, kính cẩn nói đại nhân, nghe nói ngài muốn cùng người của Liễu gia khai chiến, thì chức nguyện ý đi theo ngài cùng nhau đi tới. Cái này Mực Hình nhìn xem tuổi tác cũng không lớn, bề ngoài chỉ có hơn 30 tuổi, trên đầu giữ lại thanh gốc dạng, đứng tại chỗ trên thân tản ra bưu hán khí tức. Bây giờ tại đầu nhập vào Lục Yên về sau, liền muốn hết sức biểu hiện một chút. Rốt cuộc, hắn đôi trúc cơ đang thế nhưng là phi thường khát vọng. Tu vi kẹt tại luyện khí quá nhiều năm. Lục Yên quay đầu nhìn xem hắn, trầm ngâm chốc lát nói ngươi đi theo Trịnh Ngục làm rất tốt, đem hải vực mở ra đến, về sau có chỗ tốt của ngươi, liền đừng nghĩ đến trên lục địa sự tình. Bây giờ dựa theo Trịnh Ngục thuyết pháp, hiện tại có hải tặc chiến hạm phụ trợ, lại có một tháng, bến cảng phụ cận hải vực hẳn là liền có thể mở ra tới, đến lúc đó ngư dân liền có thể xuống biển đánh bắt. Đối với việc này Lục Yên vẫn là cực kỳ để ý cho nên, tự nhiên sẽ cự tuyệt Mực Hình yêu cầu. Đối phương bị cự tuyệt về sau, đầu tiên là có chút thất vọng, bất quá nghe phía sau về sau, con ngươi liền không khỏi sáng lên, liền nói ngay tuân mệnh. Sau đó liền thận trọng lui xuống. Mà lúc này chiến hạm, tại trải qua mấy ngày trở về địa điểm xuất phát về sau, cũng rốt cục cập bờ. Lục Yên nhìn xem Trịnh Ngục bọn người nói, nhớ kỹ ta chuyện phân phó, nhất định không thể lãnh đạo. Nói xong về sau liền trực tiếp ly khai. Trịnh Ngục bọn người thì là liền đội vàng không người tiễn biệt. Trên Lục Yên bờ sau cũng không tiếp tục tại huyện Lâm Hải lưu lại, chỉ là giao đại mệnh lệnh, tại hải vực mở ra đến về sau, cổ vũ ngư dân xuống biển bắt cá, sau đó liền dẫn người rời đi. Hắn lần này mục tiêu là cướp đoạt toàn bộ Vân Châu. Chỉ cần đem Vân Châu cướp đoạt, thực lực của hắn liền có thể cao hơn một tầng. Rốt cuộc, bây giờ dưới trướng chiến sĩ mặc dù không yếu, nhưng nhân số vẫn là quá ít. Nếu như chiếm cứ toàn bộ Vân Châu lời nói, liền có thể thử đem quân đội quyết trương tăng đến 20 vạn. Như thế, đối mặt lên các phe phản vương đến, có lẽ sẽ nhẹ nhõm một chút. Trên đường đi, Lục Yên cũng đang lo lắng lấy tiếp xuống phát triển, chạy 2 ngày, chung quy là đi tới Chập Long phủ huyện Hoàng Cốc bên trong, nơi này chính là cùng Liễu gia quân đội rằng có chi địa. Lân cận lấy Vân Châu phủ, chỉ cần đem nơi đây công phá, Lục Yên bọn hắn liền xem như nắm trong tay Vân Châu 3/4 lãnh địa. Mới vừa tiến vào phủ nha, Bạch Diễn liền đội vã đi theo vào. Nhìn xem Lục Yên nói, đại nhân, hiện tại chúng ta bạc không đủ dùng à, vừa tịch thu được 3.000 vạn lượng bạc, trích cấp tạo thuyền về sau, bây giờ phủ khố bên trong bạc, đã không đủ 500 vạn lượng, nếu như không phải triều đình cho bổ 300 vạn lượng có tiền, sợ là đều sắp không kiên trì được nữa. Nhìn thấy Lục Yên không nói gì về sau, Bạch Diễn tiếp tục giải thích nói trạng thái chiến tranh tiêu hao bạc quá nhiều, ngoại trừ mỗi cái chiến sĩ phân phối thuốc chữa thương bên ngoài, thu hoạch được quân công chiến sĩ, tự nhiên muốn hối đoái đan dược tăng lên chính mình. Còn có chiến tử, đều cần đại lượng trợ cấp. Hiện tại trong tay bạc, sợ là cũng chỉ có thể kiên trì một tháng. Bạch Diễn khóc kể lể, bất kỳ chiến tranh nào đánh đến cuối cùng đều là muốn dựa vào vật tư đến chèo chống, dù cho là nhất đẳng tinh nhuệ, đồng dạng là như thế. Cho nên những vật này ắt không thể thiếu. Nhà kho trung đan thuốc đâu? Bây giờ còn có bao nhiêu? Lúc trước Lục Yên mang về đan dược cũng không ít, nhưng là mấy ngày qua có thể nói là một mực tại tiêu hao. Mà lại bọn hắn cũng đúng, Lục Yên đều theo chiếu tiêu chuẩn cao nhất tới, chỉ cần lập công liền có thể ở bên trong hối đoái. Cho nên tiêu hao cũng là nhanh vô cùng. Ngoại trừ một chút cao cấp đan dược còn không có đối ngoại mở ra, những đan dược khác đã tiêu hao không ít. Bất quá dự tính còn có hơn 20 cái nhà kho chứa đựng, kiên trì 3 tháng không có vấn đề. Bạch Diễn vội vàng nói. Lục Yên thì là đưa mắt nhìn sang Bạch Hồng các chiến sĩ thực lực, đoạn thời gian gần nhất tăng lên như thế nào. Rất nhanh, phổ biến đều đạt đến luyện gân cảnh, có bộ phận đột phá đến truyền máu, luyện tạng, có thiên phú cao, thậm chí ngưng tụ ra chân nguyên. Nếu như dựa theo toàn bộ tình thế phát triển tiếp lời nói, không được bao lâu thời gian, liền có thể đem thế lực khác bỏ lại đằng sau. Bạch Hồng hưng phấn nói. Hắn thấy chiến tranh mở ra về sau, quả thực chính là cho giới trướng chiến sĩ cung cấp cơ hội đột phá. Nhìn đến quá khứ thưởng phạt chế độ vẫn là có chỗ tốt, duy nhất một điểm liền là chúng ta tư nguyên theo không kịp, cái này dễ nói, đem Vân Châu đánh xuống hẳn là liền có thể đem chúng ta hệ thống từng bước hoàn thiện. Lục Yên trầm giai nói, bây giờ dưới trướng hắn chiến sĩ thối thể đoạn cốt hai cái này cảnh giới cơ bản đều là trực tiếp cấp cho đan dược, để các chiến sĩ nhanh chóng đột phá, phía trên cảnh giới liền cần dựa vào quân công đến thu hoạch. Dạng này chế độ, mặc dù là không sai, nhưng tiêu hao khó tránh khỏi sẽ rất lớn. Căn cứ phỏng đoán của hắn, bây giờ một chút thế gia cũng là tại lượng lớn cấp cho đan dược, mà lại có thể sẽ so với bọn hắn chỗ cung ứng cảnh giới cao hơn. Đây hết thảy nguyên nhân, hay là bởi vì lục nguyên địa bàn quá nhỏ, tỉ như rất nhiều đan dược, người ta thế gia người chỉ cần có trong tiên môn người ủng hộ, điều động một cái luyện đan sư tới, tại lãnh địa của mình bên trong liền có thể tìm được thích hợp dược liệu trực tiếp luyện chế đan dược. Nhưng lục nguyên đâu, hiện tại lãnh địa bên trong có thể hoàn toàn cung ứng đan dược, cũng chỉ có thối thể đan một loại, tẩy thủy đan còn có một vị dược tài từ bên ngoài mua sắm, cho nên liền đưa đến hiện tại hậu cần phương diện, từ từ theo không kịp. Cũng thể hiện ra, mình cùng thế gia so sánh lúc được điểm. Nghĩ tới đây, lục nguyên quét một bên bạch hồng một cái nói từ hôm nay trở đi, tập kích Liêu gia, thời gian kế tiếp bên trong nhất thiết phải cướp đoạt toàn bộ Vân Châu. Hắn lạnh lùng nói, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là có thể trong khoảng thời gian ngắn cướp đoạt Vân Châu, như vậy liền có thể giải quyết hiện tại khốn cảnh. Nếu như tiếp tục trì hoãn đi xuống, sợ là liền muốn xảy ra vấn đề. Tuân mệnh. Bạch Hồng liền nói ngay. Lục Yên không có ở đây trong khoảng thời gian này, Liêu gia tới không ít cao thủ, cho nên hắn mặc dù là tận lực, nhưng cũng chỉ có thể là chiếm thượng phong, muốn hình thành nghiền ép ưu thế, đem Liêu gia triệt để đánh bại, vẫn là kém một ít. Bây giờ Lục Yên sau khi trở về, có ủng hộ của hắn, cướp đoạt toàn bộ Vân Châu tỷ lệ thắng liền tăng lên không ít. Bởi vậy, lên tiếng về sau, liền xuống đi chuẩn bị. Mà cũng ngay lúc đó, Lục Yên trong tay linh quang chớp động, một viên linh đan xuất hiện ở lòng bàn tay, thình lình liền là từ sân thí luyện mang về linh khí gió bằng linh. Đem ném tới Hoàng Trinh trong tay nói, cái này viên linh khí liền cho ngươi, thật tốt luyện hóa, tranh thủ trong chiến trường phát huy tác dụng. Nhìn xem bảo vật trong tay, Hoàng Trinh trên mặt lúc này lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn mặc dù đã bước vào trúc cơ, nhưng trong tay cũng không có linh khí, cho nên mỗi lần đang cùng Liêu gia trưởng lão giao phong thời điểm, đều rơi vào hạ phong, thậm chí cũng không bằng thiên phú cường đại Bạch Hồng. Bây giờ rốt cục có linh khí, hắn không thể lập tức đi ngay chiến trường bên trong thử một chút, liền nói ngay đa tạ đại nhân. Về phần Hoàng Trinh mấy tên thủ hạ, trong mắt thì là lộ ra vẻ hâm mộ. Một người trong đó có chút xấu hổ nói, đại nhân, ta đoạn thời gian trước vừa mới bước vào luyện khí hậu kỳ, có thể hay không thu hoạch được một viên trúc cơ đan? Hắn lúc nói chuyện rất cẩn thận, lúc này cũng không dám ngẩng đầu, rốt cuộc trúc cơ đan quá chân quý, đặt ở bất kỳ thế lực bên trong đều là vật tư chiến lược. Lục Yên thì là cười cười, ánh mắt chuyển hướng Bạch Diễn nói, về sau trúc cơ đan cũng đối tất cả mọi người mở ra, chỉ cần có đầy đủ quân công liền có thể hối đoái, không hạn số lần. Hắn lại nói xong, vừa mới mở miệng vị kia luyện khí cao thủ, trong mắt trong nháy mắt liền lộ ra vẻ hưng phấn. Trong khoảng thời gian này hắn quân công thế nhưng là lập xuống không ít, hẳn là đầy đủ hối đoái trúc cơ đan. Đón lấy, Lục Yên liền hướng về bên ngoài đi đến, bởi vì hắn đã thấy lượng lớn chiến sĩ bị triệu tập ở cùng nhau, hiển nhiên Bạch Hồng là không kịp chờ đợi chuẩn bị khởi xướng tiến công. Chương 111, thực chí danh quy Vân Châu Mục 3, chương 111, thực chí danh quy Vân Châu Mục 3, mà lúc này Liêu gia bên trong, bây giờ trấn giữ trúc cơ cao thủ có 3 vị, luyện khí thậm chí là đạt đến hơn 10 người. Những thế gia này tại không có chế ước về sau, thêm đủ mã lực dùng tư nguyên đắp lên, đã hiệu quả rõ rệt, trong tộc không ít người tu vi đều chiếm được tăng lên cực lớn. Đặc biệt là Liêu gia, bởi vì bọn hắn gần biển, các loại tư nguyên tại quá khứ bản thân liền chữa bị không ít, chỉ là bởi vì có tiên hoàng chèn ép, cũng không dám lấy ra. Không có cố kỵ về sau, thực lực liền giống như là cỏ dại mùa xuân đồng dạng, bắt đầu căng gọi. Bây giờ tọa trấn trong quân là Liêu gia trưởng lão Liêu Hạc, thực lực không yếu, trước kia thời điểm đã từng bí mật tiến vào trong tiên môn tu hành. Thực lực bây giờ đã tăng lên tới trúc cơ hậu kỳ. Lúc này, đang cùng gia tộc cao tầng nghiên cứu như thế nào ngăn cản Lục Yên quân đội. Cố gia viện quân còn chưa tới tới sao? Liêu Hạc sờ lấy thụ thương cánh tay trái nói, trước đó vài ngày chiến đấu bên trong, hắn bị Bạch Hồng đánh trúng cánh tay, đến nay đều không có triệt để khôi phục. Căn cứ bọn hắn tin tức truyền đến, hẳn là còn mấy ngày đi, bất quá Hồng Đô phủ nhân mã tạm thời cũng không có thể đem chúng ta đánh bại, ngăn cản bọn hắn vẫn là không có vấn đề. Chỉ cần cố gia người đến, chúng ta liền có thể thừa thế xông lên đem Lục Yên bọn hắn đánh bại. Một vị trưởng lão khác mở miệng nói, hắn ngược lại là sắc mặt nhẹ nhõm, tựa hồ đã nắm chắc phần thắng đồng dạng. Không thể chủ quan, trong khoảng thời gian này các ngươi ai nhìn thấy Lục Yên? Liêu Hạc ngưng trọng nói. Những người khác không khỏi lắc đầu. Đoạn thời gian gần nhất, thật đúng là chưa từng nhìn thấy đối phương, cũng không biết đi địa phương nào. Ô ô. Liên tại bọn hắn thương nghị thời điểm, từng đợt tiếng kèn vang lên, tận lực bồi tiếp túc sát chi khí ở trong tiên địa lan tràn. Liêu gia cao tầng đều là đứng dậy. Đã xảy ra chuyện gì? Liêu Hạc càng là mở miệng nói. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh vội vã chạy vào doanh trướng trưởng lão, Hồng Đô phủ đại quân ra khỏi thành, muốn đối với chúng ta khởi xướng tiến công. Thanh âm vang lên, Liêu gia cao tầng không khỏi liếc nhau. Sau đó liền hướng về bên ngoài đi đến. Quả nhiên thấy huyện Hoàng Cốc bên ngoài, lượng lớn quân đội bắt đầu tập kết, quy mô vô cùng lớn. Đây là muốn tại cố gia viện quân không có đến trước đó, đối với chúng ta khởi xướng tổng tiến công. Liêu Hạc sắc mặt nghiêm túc, dẫn theo trong tộc trưởng lão lên trước, đồng thời lượng lớn quân đội cũng bị triệu tập lại. Sau một lát, liền làm xong phòng ngự chuẩn bị. Hiển nhiên, cái này người của Liêu gia cũng vẫn còn có chút bản lãnh. Bằng không mà nói cũng không thể đem Bạch Hồng bọn hắn ngăn chặn thời gian lâu như vậy. Lục Yên nhìn xem Liêu gia trận doanh, lông mày không khỏi nhăn lại, cái này Liêu gia trận hình ngược lại là có mấy phần có ý tứ, có chút nghiêm mật. Đại nhân, cùng bọn hắn đấu tướng sao? Vẫn là trực tiếp giết đi qua. Bạch Hồng sớm đã đợi không kịp, trên thân giáp trụ chớp động u lanh sáng bóng. Đoạn thời gian gần nhất, mặc dù là chiếm thượng phòng, nhưng thủy chung không thể đem Liễu gia bắt lại, thực sự để trong lòng hắn phiền muộn. Vọt thẳng đi qua đi, thừa thế xông lên đem bọn hắn đánh tan, chi quân đội này nếu như bị diệt về sau, Liễu gia trên mặt đất hẳn là cũng không có cái gì ra dáng quân đội. Tuân mệnh. Bạch Hồng lên tiếng về sau, liền giơ lên trong tay phượng xí lưu kim hắn nói: "Giết." Mệnh lệnh được đưa ra, một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài, Hoàng Trinh cũng không lạc hậu, có linh khí về sau, hắn cũng nghĩ thử một chút ý lực. Mà tiên đăng doanh chiến sĩ người mặc thiết giáp, càng là xông lên phía trước nhất. Đầu tiên là một vòng mưa tên qua đi, liền giơ trường mâu vọt tới trước. Đen nghịt giống như là một cỗ sóng lớn. Lục Yên nhìn xem một màn này, trên mặt hiện ra một vòng hài lòng. Sau đó, thân thể cũng giống như là mũi tên đồng dạng, xông về phía trước, tốc độ của hắn rất nhanh. Mục tiêu thình lình liền là Liễu gia trưởng lão Liễu Hạc. Trong tay quán nhật đao giơ lên, phía trên vậy mà lưu động ra từng đạo ánh lửa, thể hiện ra lớn lao uy năng. Vừa xông vào chiến trường bên trong, những cái kia tới gần hắn Liễu gia chiến sĩ liền bị trực tiếp chấn vỡ. Nhìn thấy cục diện như vậy, Liễu Hạc biến sắc. "Hừ." Hắn hừ lạnh một tiếng, đỉnh đầu xuất hiện một thanh trạm trường kiếm màu xanh lam, kiếm này tên là Nghe Triều, đồng dạng là một thanh linh khí, bất quá cùng Lục Yên binh khí còn là có chút chênh lệch. Chỉ là một thanh hạ phẩm linh khí. Vừa mới xuất hiện về sau, liền hướng về Lục Yên bay lượn mà đi, phía sau thì là hiện ra trạm con sóng lớn màu xanh lam, huyền nếu là có thể phá hủy hết thảy, quân quần trên không trung. Phát ra điếc tai thanh âm. Nhìn thấy một màn như thế về sau, Lục Yên trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn trong con ngươi hàn quang bắn tung tóe, tiếp lấy lưỡi đao đã cùng kiếm mang kia đụng vào nhau. Đinh đinh đang đang. Hùng vĩ sóng lớn, đụng vào lưỡi đao trên thời điểm, thế mà phát ra kim thiết va chạm thanh âm. Lục Yên có thể rõ ràng cảm nhận được, đối diện chuyển tới năng lượng, mạnh phi thường. Bất quá, cái này đối với hắn mà nói, chỉ có thể nói là trò trẻ con, so với tại thí luyện trận bên trong gặp phải cao thủ, thật là kém quá xa. Giống. Lưỡi đao bị hắn trở tay huy động mà ra. Kinh người cương khí sau đó một khắc liền phá vỡ sóng lớn, như là tại hải vực bên trong phân ra một con đường đồng dạng, sau đó Lục Yên thân thể bay về phía trước, hai tay cầm đao hướng về Liễu Hạc bổ tới. Đối phương hiển nhiên là chưa kịp phản ứng, nghĩ không ra Lục Yên sẽ nhẹ nhõm hóa giải công kích của mình. Bởi vậy, chỉ là đến kịp giơ cánh tay lên. Tại thân thể thiên phương bố trí một đạo cương khí. Oanh! Sau một khắc, liền bị chiến đao đánh cho hướng về mặt đất rơi xuống, thân thể của hắn mắt trần có thể thấy bị vỡ nát, cuối cùng biến mất tại nguyên chỗ. Mà ở phía dưới chiến trường bên trong, Lục Yên đao mang vẫn như cũ không thấy ngừng, sau khi rơi xuống đất đúng là đem một gò núi cho đánh cho vỡ vụn. Phu cận Liễu gia người, lúc này chạy tứ tán, sợ bị tác động đến. Hoàng Trinh bây giờ đạt được bảo vật về sau, cũng là yêu thích không buông tay, hắn đứng ở không trung, trong tay linh đang lay động. Trong chốc lát, phương viên vài dặm chi địa đều bị cắt vàng bao trùm, càn quét mà lên cắt đá, như là mũi tên đồng dạng, hướng về Liễu gia người bay lượn mà đi, quần thể năng lực công kích kinh người. Thời gian ngắn ngủi liền đánh ngã một mảng lớn, thậm chí có mấy cái luyện khí cao thủ bị cuốn mang trong đó, thân thể bị màu vàng đất gió lốc hút lấy ở, nhục thân dần dần bị xé nứt, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm. Ha ha, Hoàng Trinh không nghĩ tới cái này linh khí uy lực cư to lớn như thế. Hắn đứng ở đầy trời cắt vàng bên trong, trong miệng phát ra cười to, tóc dài đầy đầu xoa xuống, như là bị điên. Về phần Bạch Hồng, thì là đã sớm chọn lựa tốt đối thủ của mình, Liễu gia một vị khắc trúc cơ cường giả, bị hắn phượng xí lưu kim thang trực tiếp xuyên qua ngực, huyết dịch điên cuồng tuôn ra. Đối phương dựa vào cường đại sinh mệnh lực, vẫn như cũ hướng về Bạch Hồng phóng đi, trên bàn tay lộ ra huyết sắc quả mang, muốn cùng Bạch Hồng đồng quy vu tận. Nhưng là không đợi hắn tiếp cận, Bạch Hồng lòng bàn tay binh khí chuyển động. Ầm. Vị kia trúc cơ cao thủ, thân thể liền đã biến thành mảnh vỡ. Mà phía dưới Hồng Đô phủ chiến sĩ, bây giờ càng là liệu mình chết biết. Đặc biệt là tại phía trước tiên đăng doanh tinh nhuệ, bọn hắn như là một đạo rộng lớn đỉnh lũ, giống như thủy triều đồng dạng đẩy về phía trước động, những nơi đi qua đều biết bay tóe lên máu đỏ tươi sương mù. Liêu gia đại quân, đến lúc này đã bắt đầu triệt để tan tác. Nơi xa quan chiến Cố gia chính sát, nhìn thấy một màn như thế, trên mặt hiện ra rung động. Cầm đầu thập trưởng, đối người bên cạnh nói: "Nhanh, mau đem đây hết thảy đều ghi chép lại chuyển cho tộc trưởng, cái này xảy ra đại sự a." Trên mặt hắn hiện ra hoảng sợ. Liêu gia tại trên bờ quân đội, sau trận chiến này sợ là liền toàn quân bị diệt. Nếu như bọn hắn Cố gia cao thủ tới, cũng chỉ là chịu chết. Cho nên, tin tức này nhất định phải mau chóng truyền cho tộc trưởng. Nếu không tổn thất này nhưng lớn lắm. Lục Yên cũng không thèm để ý những này, làm Liễu gia cường giả bị trảm về sau, chi quân đội này kết cục đã chú định. Giết chóc tại tiếp tục. Bất quá Lục Yên đã quay trở về hoàng cốc thành bên trong, tiếp xuống nhìn thủ hạ phát huy liền tốt. Bạch Diễn đứng ở bên cạnh hắn nói: "Đại nhân, bây giờ Chập Long phủ cảnh nội thư viện đã bắt đầu kiến tạo, đường sông cũng từ tù binh đến khơi thông, qua năm nay về sau, liền sẽ triệt để trở thành chúng ta đại hậu phương." Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn tại Chập Long phủ lợi, kết lực trấn an mất tính, phục hồi như cũ thành bên trong kiến thiết. Nghe được hắn nói như vậy, Lục Yên liên tiếp gật đầu làm không tệ, bất quá không chỉ là Chập Long phủ, toàn bộ Vân Châu đều muốn kiến thiết tốt, tranh thủ năm mới thời điểm, đem Vân Châu quản lý như là Hồng Đô phủ đồng dạng. Đến lúc đó, chúng ta liền có tranh đoạt thiên hạ tư bản. Hắn dạ tâm rất lớn, một cái Vân Châu cũng không đủ. Bạch Diễn nói: "Đại nhân nói đúng lắm, còn có một chuyện cần hướng ngài bẩm báo, chiều hôm qua truyền đến tin tức, nhị hoàng tử triệu tập thiên hạ chư hầu, chuẩn bị trung phạt hoàn thành, hiện tại đã có rất nhiều người hưởng ứng." Chương 111, thực chí danh quy Vân Châu mục 4, chương 111, thực chí danh quy Vân Châu mục 4, mặc dù nội bộ bọn họ đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nhưng là thực sự đại quân còn tại đó, nhân số quả thực là không ít, mà lại cao thủ nhiều như mây, triều đình sợ là ngăn cản không nổi. Ngài nhìn chúng ta nên như thế nào? Hắn không biết Lục Uyên trong lòng ý tưởng chân thật, nhưng biết hiện ở trên hoàng vị ngồi người, từng đã cứu Lục Uyên tính mệnh. Lấy đối phương tính cách, sợ là sẽ không nhìn xem hoàng thành cứ như vậy bị công phá. Quả nhiên, Lục Uyên lông mày nhíu lại, việc này thật chứ? Tự nhiên là thật, đã có không ít chư hầu hướng về Hồ Châu phương hướng tụ tập. Bạch Diễn cười khổ nói, lần này động tĩnh rất lớn, nghe nói ngay cả trùng đồng đều đáp ứng, mang theo dưới trướng cao thủ cùng 5 vạn tinh nhuệ, hướng về vạn trượng quan tụ tập. Việc này không thể không quản. Lục Uyên nói ra ý nghĩ của mình. Bạch Diễn thì là vẻ mặt đau khổ nói, đại nhân có thể nghĩ tốt, nếu quả thật muốn ra tay, đó chính là cùng thiên hạ thế lực là địch, không nói chúng ta có phải hay không đối thủ, tối thiểu nhất vừa tạo dựng lên Vân Châu, mặt đối với người trong thiên hạ công phạt, sợ là muốn bị đánh nào nát. Cái này giá quá lớn. Là Bạch Diễn không muốn nhìn thấy, thật vất vả tạo dựng lên thế lực, nếu như bởi vì chiến tranh bị phá hủy lời nói, kia tất cả tâm huyết đều uổng phí. Cùng một cái hai thế lực khai chiến còn dễ nói, nhưng đây chính là quần hùng thiên hạ a, không phải đùa giỡn. Lục Uyên trầm ngâm chốc lát sau nói, đoạn thời gian gần nhất, đối Hắc Phong Kỵ tư nguyên toàn bộ bung ra, để bọn hắn mau chóng tăng thực lực lên, ngược lại lúc ta dẫn đầu Hắc Phong Kỵ tiến về, nhân số có phải hay không quá ít? Bạch Diễn lo lắng nói, rốt cuộc quả bất địch chúng, Hắc Phong Kỵ mặc dù thực lực cường đại, nhưng bọn hắn đối mặt địch nhân, thế nhưng là vô cùng nhiều. Không có quan hệ, không phải còn có binh mã của triều đình sao? Ta chỉ là phụ trách đánh phụ trợ, để phản quân không thể công phá thành trì liền tốt, mà lại Hắc Phong Kỵ tính cơ động ngươi còn không biết sao? Liền xem như 100 vạn trong đại quân, muốn lao ra cũng không phải là không được. Lục Uyên trầm rãi nói. Bạch Diễn trầm ngâm một lát, cũng chỉ có thể là gật đầu, hắn biết mình không khuyên nổi Lục Uyên, chỉ có thể là đáp ứng. Mà liên tại bọn hắn lúc nói chuyện, phía dưới chiến đấu lại trở nên càng thêm kịch liệt. Hồng Đô phủ chiến sĩ, cơ hồ là tại đẩy người Liêu ra đang đánh. Lúc này, cái sau đã sụp đổ, hướng về chung quanh chạy trốn. Điểm này, Lục Uyên tựa hồ sớm đã ngờ tới. Hắn đứng tại trên đầu thành, đối Triệu Vũ nói, truyền lệnh xuống, Bạch Hồng phụ trách chiếm cứ 2 phủ thành hồ, những người khác truy sát chạy trốn Liêu ra quân đội, nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất, đem toàn bộ Vân Châu cướp đoạt. Tuân mệnh. Nhận được mệnh lệnh về sau, Triệu Vũ liền lui xuống đi truyền lệnh. Lục Uyên thì là quay đầu đem ánh mắt rơi vào Bạch Diễn trên thân, tiên sinh liền phụ trách trọng chỉnh hai phủ, tiếp thu vật tư liền tốt. Lần này Liêu ra đại bại, lưu tại trên bờ vật tư, Lục Uyên thế nhưng là chuẩn bị chiếu đơn thu hết. Rốt cuộc hiện tại là thật thiếu bạc, chỉ là không biết cái này Liêu ra vật tư nhiều hay không. Đúng, đại nhân. Bạch Diễn lên tiếng về sau, cũng lui xuống. An bài xong xuôi những này, Lục Uyên liền hướng về huyện nha mà đi. Bây giờ, Liêu ra tại trên bờ thế lực cơ bản đã trừ bỏ, nhưng là dự phòng đối phương chó cùng rất dữ. Lục Uyên vẫn là chuẩn bị ở chỗ này nhiều đợi một thời gian ngắn. Dự phòng Liêu ra lão tổ lên mở. Mặc dù khả năng này rất nhỏ, dù sao đối phương thực lực đến một bước này về sau, nhất định là sẽ vô cùng cẩn thận. Nhưng là cũng không thể không phòng. Về phần Lục Uyên vì sao muốn đi huyện nha, vậy dĩ nhiên là chuẩn bị bế quan tu hành. Lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn ngăn cản thiên hạ đại quân công phạt hoàn thành, tựa hồ vẫn là miễn cưỡng một ít. Nếu như có thể đột phá đến trúc cơ cảnh lời nói, có lẽ sẽ càng ổn thỏa một ít. Mà lại, hắn tu vi hiện tại, trải qua lần lượt rèn luyện về sau, đã đạt đến luyện khí hậu kỳ. Ngược lại là cũng không có cái gì trở ngại. Nghĩ tới đây về sau, vừa tiến vào phủ nha, liền lấy ra một viên trúc cơ đan nuốt xuống. Đan dược nhập thể trong ngay mắt, Lục Uyên liền rõ ràng cảm nhận được, thân thể của mình tại lại một lần phát sinh thủy biến. Toàn thân đều tách ra chói mắt linh quang, nhục thân càng trở nên càng ngày càng chặt chẽ. Trong thân thể khí huyết lao nhanh, giống như là giang hà, phát ra trận trận oanh minh. Oanh! Sau một khắc, theo oanh minh tiếng vang lên, Lục Uyên đột phá, thực lực đạt đến trúc cơ cảnh. Tùy ý huy động cánh tay, một cỗ cường đại năng lượng phá thể mà ra, cùng không khí ma sát, phát ra điếc tai thanh âm. Đón lấy, hắn cũng không do dự, lúc này lại lần nữa tiến vào thí luyện chiến trường. Lần này hắn ngoại trừ thử một chút có thể hay không đạt tới thiên nhân trạm bên ngoài, còn có một cái mục đích, chính là muốn tìm kiếm một ít vật tư. Rốt cuộc, hiện tại theo tư nguyên giảm mạnh, dưới trướng quân đội muốn tiếp tục tăng thực lực lên, vẫn là không thể thiếu vật tư. A, bây giờ sân thí luyện bên trong, song phương cộng lại khoảng chừng tiếp cận 2 triệu người tại chém giết lẫn nhau, liền ngay cả hoàng đế thuyền rồng đều tại phụ cận, hắn cũng không tin không có đồ tốt. Cho nên, lập tức một khắc Lục Uyên đi vào chiến trường bên trong thời điểm, lần này cũng không có gấp cùng địch nhân chém giết, chỉ là một bên ngăn cản chung quanh công kích, một vừa quan sát bốn phía, tận lực tránh né lấy những cường giả kia. Rốt cuộc, bây giờ chiến trường bên trong cao thủ nhiều lắm. Rốt cuộc, tại trải qua 4 lần bị giết về sau, Lục Uyên tìm được các lộ phản vương cất giữ vật liệu địa phương. Địa phương rất lớn, so với lúc trước hắn thanh không nhà kho địa phương còn lớn hơn nhiều. Bất quá lực lượng thủ vệ cũng thực không kém. Chỉ là vừa mới tới gần, Lục Uyên liền phát hiện, bên trong trấn giữ cường giả, tựa hồ có đạt tới kim đan tồn tại. Nhưng là hắn cũng không chậm trễ, không nói thực lực của mình, hiện tại liền là gặp được kim đan cao thủ cũng có thể một trận chiến, liền xem như đánh không lại, hắn cũng có đầy đủ thọ nguyên. Bởi vậy, lúc này liền không chút do dự hướng về một cái nhà kho phóng đi, nơi đây khoảng cách gần hắn nhất. Phản quân dưới trướng người nhìn thấy hắn về sau, lúc này phẫn nộ quát người nào. Sau đó liền giơ binh khí lao đến, Lục Uyên nhìn thấy một màn như thế, sắc đao liền giết, không đến thời gian một chén trà, liền xông vào trong nhà kho. Nơi đây trưng bày đồ tốt quả thực không ít. Hắn lần nữa thấy được cả dương đan dược, bên trong trưng bày đều là luyện khí đan. Rõ ràng là luyện khí cao thủ chỗ phục dụng đan dược. Bàn tay huy động, toàn bộ nhà kho, trên trăm dương đan dược liền tiến vào không gian chữa vật. Sau đó, Lục Uyên liền bỏ ra, lấy tốc độ nhanh nhất, thẳng hướng một cái khác nhà kho. Thực lực cường đại, để hành trong chiến trường vừa đi vừa về tung hành, không ai có thể ngăn cản. Ngay tại hắn liên tục rời chống 7 cái nhà kho, mới đi ra, chuẩn bị đi cướp bóc cái tiếp theo nhà kho lúc, tiểu tặc, muốn chết. Theo một trận tiếng gầm gừ, có người liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Người này mặc màu đen giáp trụ, râu quai non sồng soàng, đứng trên không trung, là một cái kim đan cảnh cường giả, mà lại Lục Yên từ đối phương kia cảm giác gáp bách mạnh mẽ bên trong có thể phát hiện, đây là một cái thể tu. Cận chiến thực lực vô cùng cường đại. Ánh mắt quét mắt đối phương, Lục Yên cũng bất quá nói nhảm nhiều. Lòng bàn tay quán nhật đao trực tiếp liền bổ tới. Đối diện người tựa hồ cũng cảm nhận được một kích này không tầm thường, nghiêng người tránh né về sau, trong miệng phát ra thanh âm kinh ngạc à, chỉ là trúc cơ, thế mà lĩnh ngộ chân ý, thiên phú cũng không tụ, hiện tại nếu là nguyện ý đầu hàng lời nói, ta liền tha mạng của ngươi. Nếu không ngươi cũng đã biết ta một truy này xuống dưới, đến cùng là hậu quả gì. Đón lấy, Lục Yên nhìn lại lúc, liền phát hiện đối diện người, trong tay nhiều hơn một thanh đại truy, lại so với hắn trong chiến trường, gặp phải vị kia sát thần cầm chiến truy còn lớn hơn mấy vòng, mà lại nắm trong tay mảy may không phí sức. Thấy cảnh này, Lục Yên tựa hồ biết đối phương là ai, khóe miệng vẩy một cái nói: "Ta rất muốn thử một chút." Nói xong về sau, liền bay lượn mà lên, tiếp lấy một cước đá ra. Trong phản quân vị kia kim đan cường giả, giơ lên chiến truy liền tiến lên đón. Ầm. Làm kia to lớn đầu truy cùng Lục Yên bàn chân đụng vào nhau thời điểm, cái trước vậy mà trong nháy mắt vỡ vụn, tiếp lấy liền có lượng lớn bột màu trắng phiêu nổi lên. Lục Yên lại đã sớm chuẩn bị. Trên thân chân nguyên bộc phát, đem tất cả xương mù thổi tan về sau, chân phải tiếp tục hướng phía trước, đạp ở đối diện cường giả ngực. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, đối phương kia lớn mập thân thể bị trực tiếp đạp bay ra ngoài, đâm vào xa xa trên ngọn núi. Lại là để cả ngọn núi đều sụp đổ xuống dưới. Lục Yên cũng không đi quản hắn, chỉ là tiếp tục tại trong nhà kho vơ vét. Sau đó trong một đoạn thời gian, hắn cơ hồ mỗi ngày đều không gián đoạn tại thí luyện trận bên trong vận chuyển vật tư. Chỉ cần nhìn thấy đồ vật, đều hoàn toàn bị hắn lấy đi. Thẳng đến nửa tháng sau, mới thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, bất quá Lục Yên đối những vật tư này vẫn là có chút không vừa ý, dù sao cũng là phản quân, mặc dù những vật tư này số lượng không ít, mà lại so với mình trong nhà kho đang dự đến, càng là cao cấp không ít. Nhưng chung quy là cảm giác thiếu chút cái gì. Bởi vậy, làm Lục Yên nhìn xem trước mặt trống rỗng nhà kho lúc, không khỏi con ngươi sáng lên, vị hoàng đế kia ngồi trên thuyền rồng, đồ tốt hẳn là cũng không ít đi. Nghĩ đến đây, hắn kia không chút do dự, lúc này liền hướng về thuyền rồng phương hướng phóng đi. Cũng ngay lúc đó, trong đầu góc hệ thống thanh âm cũng vang lên. Chúc mừng tốc chủ, hoàn thành tiên nhân trạm mà tại thí luyện trận bên ngoài, lúc này Cố gia bên trong, Cố gia gia chủ cũng đã nhận được chính sát truyền về tin tức, bây giờ đang chuẩn bị nhìn xem, Liễu gia cùng Lục Yên đánh đến trình độ nào. Chương 112, Thiên hạ chư hầu tề tụ, 1, chương 112, Thiên hạ chư hầu tề tụ, 1, Cố gia chủ đem trong tay hình ảnh ngọc linh mở ra sau khi, trên mặt liền nổi lên một vòng kinh ngạc, mà những người khác cũng đều nhìn lại, trong trận tình cảnh phi thường khủng bố, Liễu gia quân đội đang bị nghiền ép, đối mặt Lục Yên bọn hắn, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Mà kinh ngạc nhất, vẫn là đối phương dưới trướng cao thủ cũng không ít, đặc biệt là Lục Yên, tại trong thời gian rất ngắn, liền đem Liễu gia trưởng lão cho đánh chết, dạng này sức chiến đấu kinh khủng. Bây giờ sợ là có rất ít người có thể địch nổi đi. Nhị hoàng tử sắc mặt âm trầm như nước, hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, lúc đầu coi là Liễu gia vẫn là có thể kiên trì mấy ngày, nhưng là ai có thể nghĩ tới, theo Lục Yên xuất hiện trong chiến trường, trong khoảng thời gian ngắn liền bị đánh bại. Điện hạ dựa theo tình huống hiện tại, Liễu gia quân đội đã bị đánh tan, liền xem như chúng ta phái đi cao thủ đến, sợ là cũng không làm gì được Lục Yên, phải không vẫn là đem người triệu hồi tới đi, miễn cho không công nộp mạng. Cố gia chủ mở miệng nói, hắn là thật lo lắng bọn thủ hạ một đi không trở lại, thật vất vả bồi dưỡng cao thủ, cứ như vậy chết trong chiến trường, cho dù ai đều sẽ đau lòng. Cố gia các trưởng lão khác thì là liên tục gật đầu. Đúng vậy à, cái này quá khứ cũng là chịu chết, cũng không thể dựa vào mấy người liền cướp đoạt toàn bộ Vân Châu đi, vẫn là về là tốt. Cố gia tứ trưởng lão cũng mở miệng nói. Lúc này trong con ngươi lộ ra một vòng sốt ruột chi sắc, dù sao mình thế nhưng là hướng Vân Châu phái một vị cao thủ, cái này nếu là chết tại Vân Châu, là thật tâm đau. Cố gia mỗi một phòng bồi dưỡng được một cao thủ đến, đều cực kỳ không dễ dàng, rốt cuộc điểm tư nguyên rất nhiều người. Nhị hoàng tử không nói gì, tựa hồ là đang lo lắng lấy cái gì, hắn lại một lần bị đánh mặt, mà lại không thể bảo là không thương. Điện hạ, chúng ta bây giờ hẳn là đem trọng tâm đặt ở công phá trên Vạn Trượng Quan, Vân Châu bại cục đã định, nhưng là Vạn Trượng Quan bên kia thế nhưng là đã có người đi tập kết, nếu như đến lúc đó ra cái gì không may, đối với ngài uy nghiêm, sợ là sẽ phải có chỗ tổn thất. Cố gia chủ mở miệng lần nữa, hắn là thực sự không muốn để cho thủ hạ người đi, chiến thắng này không có chỗ tốt, nếu như bại dưới trướng người coi như thật phải chết, về phần Liêu gia tư nguyên, chỉ cần bọn hắn chiến hạm không có bị hao tổn, có nhị hoàng tử ở đây, nên đưa tới còn phải đưa tới. Chẳng qua là phí sức một ít thôi, nhưng là cùng mình lại không quan hệ. Nghe được Cố gia chủ nhắc nhở, nhị hoàng tử không tình nguyện nói: "Thông chi một chút đi, làm cho tất cả mọi người trở về đi, chờ giết hoàng thành về sau, sẽ giải quyết Lục Yên bọn hắn." Cố gia tất cả mọi người thở dài một hơi. Sau đó liền lấy ra thông tin ngọc thạch, bắt đầu hướng gia tộc cao thủ truyền lại tin tức, để hắn lập tức trở về. Lúc này, đại điện bên trong không khí trở nên vui sướng. Tối thiểu nhất Cố gia người là như thế. Nhị hoàng tử thì là quét lấy Cố gia chủ nói: "Các phương chư hầu tình huống thế nào?" Đều đã hướng về Vạn Trượng Quan tụ tập, tổng cộng có 38 đường chư hầu, còn có 43 đường phản tặng, đều là đánh lấy các loại danh nghĩa hội tụ. Cố gia chủ liền nói ngay. Nghe được nhiều người như vậy, nhị hoàng tử cũng là cả kinh. Bất quá ngay sau đó, khoe miệng liền không khỏi hất lên, như thế cũng là đúng là mình dương danh cơ hội. Đồng thời cũng cứ thế mà lựa một chút các phương chư hầu. Bọn hắn đại khái lúc nào sẽ tập kết cùng một chỗ. Sau 3 tháng đi, tất cả mọi người nhất định có thể binh lâm thành hạ. Tam hoàng tử ánh mắt chuyển động, 3 tháng liền 3 tháng, mình ngược lại là chờ được. đến lúc đó anh hùng thiên hạ tề tụ, đúng là hắn thi thố tài năng cơ hội. Lần này, hắn nhưng là nỗ lực không ít giá phải trả, từ Hải vực tiên môn bên trong đổi một ít vật tư, chuẩn bị trong đoạn thời gian này, bồi dưỡng được một nhóm cao thủ, đến ứng đối với kế tiếp tranh phong. Mà cùng nhị hoàng tử có đồng dạng ý nghĩ người cũng không ít, tại loại này trong loạn thế, một số thời khắc danh vọng cũng là vật rất quan trọng, mặc dù không nhìn thấy sợ không được, nhưng ở đặc biệt thời điểm, có thể tạo được mấu chốt tác dụng. Đại ngu trong hoàng cung, ngu hoàng ngồi tại trong hoa viên của mình, Mai công công đi tới bệ hạ, chúng ta sai phái ra thám tử, đã triệt để không có tin tức, hiện tại đã không cách nào biết được 12 châu bên ngoài bất cứ tin tức gì. Nhận được cuối cùng một đạo tin tức là, Vân Châu Mục Lục Yên cùng Liễu gia phản nghịch đại chiến ở cùng nhau, về phần thắng bại cũng không biết. Hô. Đại ngu vị này tân nhiệm nữ hoàng thở dài một hơi về sau, nhìn xem Mai công công nói, ngươi cho rằng Lục Yên có phần thắng sao? Rất nhỏ, Liễu gia thực lực bản thân liền không yếu, mà lại nhị hoàng tử cùng Cố gia đều phái cao thủ đi, lấy Hồng Đô phủ thể lượng, sợ là không cách nào ngăn cản. Mai công công nói khẽ, nếu như đem hoàng thất tư nguyên cấp cho xuống dưới, để những cái kia tọa trấn hoàng thành tướng lĩnh bứt phá, ngài có thể trấn nhiếp bọn hắn sao? Tiếng nói vừa ra về sau, ngẩng đầu nhìn Mai công công, trong mắt mang theo hỏi thăm chi ý, nàng cũng không biết vị này Mai công công thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng lại minh bạch, đối phương là trừ tiên hoàng bên ngoài, năm đó đại ngu mạnh nhất tồn tại, thậm chí trong cung còn nuôi dưỡng một nhóm cao thủ. Mai công công cười nói hẳn không có vấn đề. Hắn lộ ra cực kỳ tự tin, từ khi ngu hoàng đăng cơ về sau, đối với hắn cho đủ tín nhiệm, cùng tiên hoàng lúc trước thời khắc áp chế hắn khác biệt, cái trước lấy ra không ít tu hành tư nguyên cung cấp Mai công công đột phá. Cho nên hiện tại hắn, thực lực đã lần nữa đột phá. Liền xem như những cái kia triều đình tướng lĩnh đột phá đến kết đan, Mai công công đều có lòng tin đem trấn áp. Vậy là tốt rồi, mau chóng bồi dưỡng một ít cao thủ, chớ cảm giác được có đại sự sắp xảy ra. Không có bên ngoài thám tử, vậy thì đồng nghĩa với bị triệt để che đậy hai mắt, cái này khiến ngu hoàng trong lòng không khỏi dâng lên một tia sợ hãi cùng lo lắng. Tuân mệnh. Mai công công thì là lên tiếng về sau, liền cẩn thận lui xuống. Theo hắn ly khai, ngu hoàng thì là uống một hớp nước trà về sau, liền tiến vào trong tẩm cung chuẩn bị tu hành. Theo áp lực gia tăng, để nàng đối tăng thực lực lên cũng có rất sâu chấp niệm. Ngay tại cái này trong loạn thế, các phương đều bởi vì cái kia có thể đăng đỉnh hy vọng mà cố gắng lúc. Lục Yên đã lặng lẽ tới gần thuyền rồng, nơi này chỉ cần không tận lực treo chọc người khác, hay là bị làm quan nhìn thấy, vẫn là có hy vọng đi lên. Bất quá, hắn vẫn là quá coi thường thuyền rồng phòng ngự. Mới sờ đến mạn thuyền, liền có người phát ra gầm thét người nào dám xông vào thuyền rồng. Chính mình. Lục Yên vừa định nói mình người, một thân ảnh liền bay tới, người này râu tóc bạc trắng, cầm trong tay một thanh tù rồng tuyệt, một thân vảy đen lân giáp trụ, theo binh khí đập xuống giữa đầu lúc, chói hai thanh âm cơ hồ muốn xé rách màng nhĩ. Ầm. Tiếp lấy Lục Yên liền bị đập bay ra ngoài, làm rơi vào trong biển về sau, nhưng cảm giác được rõ ràng thân thể của mình đang chìm xuống, sau đó liền đã mất đi chi giác, chờ sau khi tỉnh lại, trong mắt hiện ra một vòng hãi nhiên. Vừa mới người xuất thủ kia, thực sự quá mạnh, để hắn cơ hồ là không có bất kỳ sức đánh trả nào. Bất quá, Lục Yên cũng không hề từ bỏ, hắn có thể xác định thuyền rồng bên trong là nhất định có bà bối, cho nên lại lần nữa bước vào sân thí luyện. Liên tiếp mấy chục lần bị đánh giết sau, Lục Yên rốt cục thăm dò trên thuyền rồng lộ tuyến. Cho nên, lần này bình an vô sự chạy tới trong khoang thuyền, là mở ra một tòa cửa lớn lúc, bên trong trưng bày đồ vật, thế nhưng là rực rỡ muôn màu. Đồ tốt thực sự nhiều lắm, để hắn có loại cảm giác không thật. Chỉ là linh khí liền có vài chục kiện, trong đó chói mắt nhất liền là một thanh trường mâu, toàn thân đen nhánh, phía trên có tinh mịn huyết sắc đường vân, mâu lưới đao lộ ra hàn quang, hẳn là một thanh thượng phẩm linh khí. Mà ngoại trừ binh khí bên ngoài, còn có các loại đan dược cùng thiên tài địa bảo. Những vật này đều là trên đường đi các địa quan viên tiền hiến. Lục Yên cũng không do dự, lúc này liền toàn bộ chứa vào chiếc nhẫn của mình bên trong. Sau đó, hướng về sắt vách nhà kho đi đến. Vừa mới mở ra, liền thấy bên trong đầy linh thạch, còn có một số sách vở. Lục Yên chiếu đơn thu hết. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị tiến vào cái thứ ba nhà kho thời điểm, nơi xa truyền đến một tiếng quát lớn. Tiểu tặc, nhận lấy cái chết. Theo thanh âm rơi xuống, liền thấy một thanh trường đao hướng về mình bổ tới, băng lánh lưỡi đao trên tách ra kinh người sáng bóng. Lục Yên chỉ là nhìn thấy trước mắt hiện lên một vòng lưu quang, sau đó thân thể liền bị lưỡi đao bổ trúng. Tại nguyên chỗ nổ bể ra đến. Khi hắn lần nữa mở mắt thời điểm, khoe miệng nụ cười căn bản là áp chế không nổi. Lần này thu hoạch, có thể nói là vô cùng lớn. Chương 112, Thiên hạ chư hầu tề tụ, 2, chương 112, Thiên hạ chư hầu tề tụ, 2. Đó lấy, trong đầu góc hệ thống thanh âm vang lên theo. Chúc mừng túc chủ hoàn thành thiên nhân trạm, thu hoạch được ban thưởng, tiểu tụ linh trận bố trí phương pháp làm Lục Yên trong đầu góc, xuất hiện cái này tụ linh trận tin tức sau. Trong nháy mắt vui mừng nhướng mày. Cái này có thể nói là phi thường thực dụng một cái trận pháp, bố trí xong về sau, có thể bao trùm phương viên 10 mét phạm vi, mà ở bên trong người tu hành, tốc độ so bình thường gia tăng gấp 3 có thừa. Bây giờ có trận pháp này, ngược lại là có thể để Hắc Phong kỵ sử dụng, mau chóng đột phá tu vi hiện tại. Mặc dù cái này tụ linh trận cần linh thạch đến bố trí, nhưng lần này Lục Yên tại trên thuyền rồng có thể đạt được không ít, đầy đủ bố trí một chút. Nghĩ tới đây về sau, trong con ngươi liền hiện lên một vòng tinh mang. Lần này vạn trượng quan chuyến đi, có thể nói là hung hiểm phi thường, hắn quyết định không tiếc bất cứ giá nào, đem Hắc Phong kỵ thực lực trước tăng lên đi lên. Đón lấy, liền tiếp tục kiểm kê lên lần này đạt được bảo vật. Đầu tiên là đem chiến mâu lấy ra cẩn thận chú đáo, sau đó trực tiếp luyện hóa, lần này dẫn đầu Hắc Phong kỵ tiến về, liền dùng kiện binh khí này, cũng không cần lo lắng sẽ tiết lộ ra ngoài sau đó, liền là linh thạch số lượng, trọn vẹn hơn 3 vạn biên, số lượng rất nhiều, đủ để bố trí một nhóm tụ linh trận. Về phần binh khí khác cùng đan dược, Lục Yên chuẩn bị cất đặt tại phủ khố bên trong, đến lúc đó để cho thủ hạ người dùng quân công đến thu hoạch được. Như vậy mới có thể kích phát bọn thủ hạ tính tích cực. Làm xong đây hết thảy về sau, Lục Yên liền hướng về bên ngoài đi đến, lần này bế quan cũng không biết dùng bao lâu thời gian. Vừa tới đến ngoài cửa, liền thấy Triệu Vũ tại canh chừng. Nhìn thấy Lục Yên về sau, đối phương vội vàng kính cẩn nói gặp qua đại nhân. Lục Yên gật gật đầu, bên ngoài tình huống thế nào? Đại nhân, ngài lần này bế quan dùng một tháng, tình huống bên ngoài cơ bản ổn định, người của chúng ta đã chiếm lĩnh toàn bộ Vân Châu cảnh nội, không chỉ có như thế còn tại lần nữa đạt được một cái bến cảng. Nghe Bạch Diễn đại nhân nói, thu được không ít. Triệu Vũ đội vàng nói, mang trên mặt hưng phấn. Cầm xuống Vân Châu về sau, địa vị của bọn hắn cũng coi là nước lên thì thuyền lên. Lục Yên gật gật đầu, kia Cố gia cùng nhị hoàng tử người đâu, bọn hắn cũng không đến sao? Không có, hiện tại cũng núp xa xa đâu. Triệu Vũ đội vàng nói. Lục Yên nhấc chân đi thẳng về phía trước, Bạch Diễn bây giờ ở nơi nào? Chính trong nha môn, phía trước trong điện xử lý các phụ sự tình đâu. Đạt được Triệu Vũ đáp lại về sau, Lục Yên trực tiếp hướng về phía trước đi đến, vừa tới đến phòng trước, liền thấy Bạch Diễn bên người chính vây quanh một đám người đang thương thảo cái gì. Nhìn thấy Lục Yên sau khi đi vào, tất cả mọi người không khỏi khẽ giật mình, sau đó kính cẩn hành lễ nói gặp qua đại nhân. Những người khác đi xuống trước đi, Bạch tiên sinh lưu lại liền có thể. Theo hắn tiếng nói vừa ra, đám người không người mà đi, chỉ có Bạch Diễn đứng ở tại chỗ. Lục Yên liền nhìn xem hắn nói, lần này chúng ta thu hoạch như thế nào? Bạch Diễn cũng không có che giấu, đội vàng nói thu hoạch rất lớn à, chắc không được đều nói Liêu gia có tiền nhất đâu, chỉ là bạc liền tìm ra đến hơn 120 triệu 2, lương thực có hơn 100 vạn thạch, cái khác vật tư cũng đều không ít, ngay tại kiểm kê đâu. Lúc này Bạch Diễn lộ ra cực kỳ hưng phấn, có số tiền này lương, Vân Châu cục diện ổn định lại hẳn là không có vấn đề. 100 triệu lượng bạch ngân đều cho quyền lỗ tốc, để hắn tiếp tục chế tạo chiến hạm, còn lại 20 triệu 002 bạc làm dự trữ, ngươi nhìn đủ sao? Lục Yên sau khi nói xong, Bạch Diễn mặc dù có chút khó xử, nhưng vẫn gật đầu nói, nghe đại nhân phân phó, rốt cuộc hiện tại hải vực sát thực cần ổn định. Bạch Diễn trong lòng cũng minh bạch, bây giờ thủy quân mới vừa vặn cất bước, muốn ổn định, giữ gìn cục diện bây giờ, tự nhiên là muốn tăng lớn cường độ, tăng lên sức chiến đấu. Đạt được trả lời chắc chắn sau, Lục Yên nói, kia cứ làm như thế, ta ngày mai trở về Hồng Đô phủ, thông chi Bạch Hồng, Lý Lưng bọn hắn cũng trở về đi, các nơi thành vệ quân, ngươi đến tổ chức liền có thể. Đóng giữ tiêu chuẩn, phủ thành 1 vạn người, huyện thành 2000 người là được. Tuân mệnh. Được mệnh lệnh về sau, Bạch Diễn lúc này ứng tiếng nói, bây giờ toàn bộ Vân Châu đều thuộc về Lục Yên dưới trướng, tiếp xuống việc cần phải làm còn vô cùng nhiều. Thư viện, đường sông khơi thông, cùng một chút cần thiết bố trí, muốn làm cho cả Vân Châu cùng Hồng Đô phủ đồng dạng, không có thời gian 1 năm phát triển, căn bản là làm không được, cũng may mắn lần này bắt được tù binh nhiều. Khoảng chừng hơn 200.000 người, cũng là không cần điều động bách tính đến làm việc. Bất quá, ngay tại Lục Yên phân phó xong hết thảy, chuẩn bị rời đi thời điểm, Bạch Hồng lại nghĩ tới điều gì nói, đại nhân, còn có một chuyện. Lục Yên lông mày nhíu lại, chuyện gì? Là như vậy, lần này tại cha chép Liêu gia tổ trạch thời điểm, phát hiện bọn hắn cầm tù lấy một người, người này thực lực không yếu, đạt đến trúc cơ đỉnh phong, mà lại là cái thể tu, ngược lại là chiến trường bên trong chém giết một tay hào thủ. Chỉ là kiệt ngạo một ít, bây giờ thả cũng không xong, chiêu hàng cũng không phải, ngược lại là thành phiền phức. Lục Yên không nghĩ tới, Liêu gia thế mà còn cầm tù lấy người như vậy. Dẫn tới nhìn xem. Đúng, đại nhân. Bạch Diễn lên tiếng về sau, liền ra lệnh cho thủ hạ đi xét người. Qua không được trong chốc lát, một thân ảnh liền tiến vào phủ nha đại điện bên trong. Người này thân cao chừng 2 mét, hơi có vẻ mập mạp, nhưng lại có chút khỏe mạnh, lộ ra cánh tay tại dưới ánh đèn chớp động lên bóng loáng. Một đôi như chuông đồng con mắt, phía trên hiện đầy tơ máu. Trên chân, trên cánh tay đều bị tỏa liên trói chặt. Theo hắn vừa mới bước vào đại điện bên trong thời điểm, hai người trước mắt liền không khỏi tối sầm lại. Lục Yên ánh mắt đảo qua hắn nói, một chút ngươi lai lịch. Tiếng nói vừa ra, đối diện người chính là cả giận nói, ngươi giết ta đi. Tiếng gầm gừ băng lên, hắn thân thể tại dãy rủa, âm thanh khủng bố để đại điện phòng trong đỉnh đều đang chấn động. Đó lấy, trói chặt lấy hắn xiềng xích, vào lúc này trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, thiêu đốt lấy đối diện người thân thể, để hắn trên thân tràn ngập ra một cỗ đốt cháy khét bị. Nhưng đối phương cũng thực là cái hắn tử, cho dù là da thịt đều bị nóng cháy đen, nhưng vẫn không có phát ra âm thanh, chỉ là hung hăng trừng mắt Lục Yên. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, ngươi cùng Liễu gia có thù đi, ta vừa bận cũng cùng hắn có thù, nói một chút ngươi lai lịch, nói không chừng ta còn có thể giúp ngươi báo thù đâu. Nhìn thấy đối diện người như thế, Lục Yên liền đoán được, đối phương nhất định là cùng Liễu gia có thù. Hiện tại hắn dưới trướng cao thủ vẫn còn có chút ít, muốn đối kháng tiếp xuống địch nhân, nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên. Người trước mặt liền là một cái lựa chọn rất tốt. Trúc cơ đỉnh phong tu vi, nhìn hắn không bao lâu liền có thể đột phá, có được một cái kết đan cường giả, đối toàn bộ Vân Châu ý nghĩa đem rất khác nhau. Đối phương nghe được Lục Yên về sau, trên mặt lộ ra bán tín bán nghi chi sắc, ngươi nói là sự thật. Tự nhiên là thật, phải không, ngươi làm sao lại tới đây, không nhìn thấy Liêu gia đều bị ta chép nhà sao? Lục Yên cười ha hả nói. Hán tử kia trầm ngâm một lát sau nói, cũng không phải cái gì không thể nói. Đón lấy, liền giảng thuật lên cùng Liêu gia ân oán, nguyên lai hắn xuất từ Hải vực tiên môn, cái này tông môn tên là Cự Linh môn, một lòng đều là thể tu. Năm đó, Vu Hoàng tiến công Hải vực thời điểm, đối mặt triều đình đại quân, Cự Linh môn cao thủ bị diệt, Liêu gia phụ trách tiêu diệt còn sót lại tông môn người, hắn bởi vì trọng thương phía dưới, bị Liêu gia bắt về sau, vụ trộm giấu đi, bước bách hắn giao ra Cự Linh môn bí tịch. Làm tông chủ nhi tử, đương nhiên là sẽ không đối cửu nhân thỏa hiệp, cho nên một mực cầm tù cho tới bây giờ. Liêu gia tập thể di chuyển Hải vực thời điểm, bởi vì lo lắng xảy ra ngoài ý muốn, liền đem hắn cho lưu tại phủ đệ bên trong trấn áp. Lúc này mới bị Lục Yên bắt được. Nghe xong đây hết thảy về sau, Lục Yên cũng là không khỏi cảm thán người trước mặt không may, sau đó nói ngươi có bằng lòng hay không đầu nhập vào ta, tại dưới trướng của ta nhậm chức, đến lúc đó không chỉ có thả ngươi, còn có thể cho ngươi cơ hội báo thù. Lục Yên lời nói, để đối diện nam tử chấn động. Nhìn xem hắn cảnh giác nói ngươi sẽ không cũng nghĩ đánh ta công pháp chủ ý a. Ha ha, ta công pháp gì không có, còn cần đến có chủ ý với ngươi, nguyện ý đáp ứng ngươi liền đáp ứng, không vui một hồi mở xiển xích ngươi liền lăn. Lục Yên nói xong về sau, trong tay đột ngột xuất hiện một thanh chiến đao, liền hướng về đối phương trên xiển xích chém tới. Đang theo sắt thép va chạm thanh âm vang lên về sau, trên người đối phương dây xích liền bị trực tiếp bổ ra. Nam tử có chút ngộng, hắn không thể tin được Lục Yên liền tương mình như vậy đem thả ra, chẳng lẽ liền không sợ hắn đem nơi đây náo cái long trời lở đất à? Phải biết năm đó Liễu gia đối với hắn trông giữ thế nhưng là phi thường nghiêm mật, sợ hắn sẽ trộm tới, cho Liễu gia mang đến hủy diệt tính đả kích, vì thế còn chuyên môn thiết kế lao tù. Liền ngay cả đi hải vực thời điểm đều không có mang theo. Chương 112, Thiên hạ chư hầu tề tụ 3, chương 112, Thiên hạ chư hầu tề tụ 3, hiện tại mình cứ như vậy bị như nước trong nhéo thả, ngược lại để hắn có chút không thích đứng. Lúc này, hắn tử kia ngược lại là không đi, có chút chần chờ nói: "Ngươi thật nguyện ý giúp ta báo thù?" Hắn cũng biết Liễu gia thực lực, mình tiến lên có lẽ có thể cho đối phương chế tạo một ít phiền phức, nhưng là cuối cùng chết tất nhiên là chính mình. Một người muốn cùng một cái thế lực đối kháng, trừ phi là tu vi đạt tới rất cao trình độ, nếu không là không thể nào. Đặc biệt là bây giờ, tại quá khứ một đoạn thời gian, hắn liền rõ ràng cảm ứng được, Liễu gia người thực lực đều đang bay nhanh tăng trưởng. Hiện tại mình sợ càng không phải là đối thủ. Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy, liền ngay cả bọn hắn Vân Châu đều bị ta chiếm lĩnh sao? Lục Yên nói cho hết lời về sau, hán tử kia cũng không dài dòng, lúc này không người nói cự yếm gặp qua đại nhân, về sau ta liền theo ngài làm. Hắn lại nói xong, Lục Yên cười nói tốt, ngươi đi xuống trước chỉnh lý một phen, ngày mai cùng ta ly khai. Cái này cự yếm là cái thể tu, mà lại sức chiến đấu không yếu, ngược lại là có thể bổ sung tại Hắc Phong Kỵ bên trong làm phó tướng. Rốt cuộc, lần này việc cần phải làm tương đối hung hiểm, nhiều chút cao thủ lời nói, tự nhiên là tốt nhất. Sau đó cũng không có chuyện gì phát sinh. Sáng sớm hôm sau, Lục Yên liền mang theo thủ hạ người hướng về Hồng Đô phủ tiến đến. Trên đường nhìn thấy hết thảy, để hắn rất hài lòng. Mặc dù Chập Long phủ cấp đoạt không có bao lâu thời gian, nhưng Lục Yên ở chỗ này đã thấy trật tự tồn tại, không còn như quá khứ lầm dạng, giống như địa ngục. Trong ruộng, lượng lớn tù binh ở bên trong lao động, không chỉ có là khai khẩn thổ địa, còn có khơi thông con đường. Một chút thôn trang bên trong, rất nhiều lưu dân được an trí, có nha môn người qua tới cho bọn hắn chia ruộng đất. Còn có một số người tại kiến lập thư viện. Không trải qua khóa tiên sinh đã sách trước sắp xếp cẩn thận, tại thôn bên cạnh dưới cây cho bọn nhỏ giảng bài, sáng sủa tiếng đọc sách vang lên. Để lao động các lưu dân, trên mặt hiện ra hy vọng chi sắc, lúc làm việc càng thêm tò mò. Lục Yên nhìn xem đây hết thảy, trên mặt đồng dạng tràn đầy hy vọng. Những hài tử này, ngày sau đều sẽ thành dưới tay hắn, tín nhiệm nhất người. Một bên cự yếm, trừng mắt quái mục quét mắt trước mắt hết thảy, nhìn Lục Yên một chút sau nói: "Đây đều là đại nhân an bài sao?" Mặc dù là trong tiên môn người, nhưng hắn cũng biết mỗi cái triều đình đều là bộ dạng gì, bọn hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không quản bách tính chết sống, trường hợp như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tự nhiên là đại nhân an bài, đây là Chập Long phủ, vừa mới bắt đầu khôi phục trật tự, nếu như đi Hồng Đô phủ, ngươi liền biết cái gì là kho của nhà trời. Triệu Vũ thấy có người đang chất vấn Lục Yên, lúc này mở miệng nói: "Cự yếm thực lực mặc dù lợi hại, nhưng thì tính sao? Chỉ cần có người dám đối Lục Yên bất kính, hắn dám đối với bất kỳ người nào rút đao." Cự yếm không nói gì, chỉ là cúi đầu, tựa như đang tự hỏi cái gì. Lục Yên nhìn hắn một cái về sau, chỉ là hướng về phía trước mà đi. Mấy ngày sau, rốt cục về tới Hồng Đô phủ, trong khoảng thời gian này đều ở bên ngoài, trở về sau nhìn xem Hồng Đô phủ biến hóa, Lục Yên trên mặt lộ ra hài lòng. Tương tòa mới kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bây giờ phủ thành, bởi vì nhân khẩu quá nhiều nguyên nhân, lại kiến tạo một tòa ngoại thành. Từ xa nhìn lại hùng vĩ vô cùng. Kể từ đó không chỉ có tăng lên Hồng Đô phủ lực phòng ngự, càng làm cho thành thị nhân khẩu tăng lên rất nhiều. Không chút nào khoa trương, hiện tại Hồng Đô phủ, mặc kệ là từ kinh tế, vẫn là nhân khẩu, đều đã vượt qua Vân Châu thành. Hiện tại cũng đã trở thành Lục Yên lâu dài nơi trú đóng. Chờ đến phủ đệ bên ngoài lúc, Lục Yên quay đầu nhìn xem Triệu Vũ nói: "Ngươi đem cự yếm đưa đến Hắc Phong Kỵ trụ sở, sau này sẽ là Hắc Phong Kỵ phó tướng." "Tuân mệnh." Triệu Vũ ứng một tiếng về sau, liền lui xuống. Cự yếm thì là đi theo đối phương ly khai. Đang cùng theo Lục Yên mấy ngày nay bên trong, trên người hắn kiệt ngạo chi khí đã tiêu tán. Ngoại trừ kính nể đối phương, có thể đem Hồng Đô phủ chế tạo thành hiện tại cái dạng này bên ngoài, còn có một điểm chính là, đang thắt doanh thời điểm, hắn từng thăm dò qua Lục Yên thực lực. Nhưng là, mình bị đánh cực kỳ thảm, từ đó về sau liền lại không còn cái khác tâm tư. Mà lúc này Lục Yên thì là mặc kệ hắn ý nghĩ trong lòng, bây giờ đã không kịp chờ đợi về tới hậu viện, mình đi thời gian lâu như vậy, tiêu hỏa sợ là đều nghĩ hắn. Vừa trở lại hậu trạch thời điểm, liền thấy đối phương đang cùng Lục Dung nói chuyện phiếm, hiển nhiên còn không biết hôm nay Lục Yên trở về. Theo chỗ rửa của hắn gần, hai nữ trong lúc lơ đãng quay đầu, làm phát hiện đi tới Lục Yên lúc, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ kích động. "Ngươi tiểu tử này mới thành cưới bao lâu a, vẫn đang bên ngoài chạy?" Lục Dung đứng lên một bên bôi nước mắt, một bên khiển trách. "Tỷ, bây giờ là luật thế, phu quân tự nhiên bận bịu một chút, ngài cũng không cần nói hắn." Tiêu Họa nói khẽ, túi đầu, mang trên mặt đỏ hồng. Lục Dung thấy được nàng như thế, cũng không từ cười ngươi nha đầu này, liền biết che chở hắn, đã hắn trở về, các ngươi nhiều lời nói chuyện, ta liền rời đi. Nói xong về sau, Lục Dung khoát khoát tay ly khai, chỉ để lại Lục Yên cùng Tiêu Họa hai người. Hồi lâu không thấy ngược lại là lộ ra lạnh nhạt. ngươi còn chưa có ăn cơm đi, ta cái này chuẩn bị cho ngươi cơm. Cái sau đội và nói, không còn có tới điêu ngoa dáng vẻ. Lục Yên gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Đón lấy, liền trong sân bắt đầu bố trí lên tụ linh trận, hắn chuẩn bị nhìn xem trận pháp này hiệu quả như thế nào. Chỗ tốt như vậy, tự nhiên là trước tăng cường trong nhà. Một cái tiểu tụ linh trận cần 10 khối linh thạch, hiện tại Lục Yên tự nhiên là không thiếu, sau một lát liền bố trí xong một cái. Nhưng là hậu trạch tương đối lớn, như thế một cái khẳng định là không đủ. Bởi vậy, tiếp lấy liền tiếp tục trưng bày bắt đầu. Phu quân, ăn cơm. Cũng không biết qua bao lâu, làm tiêu họa thanh âm vang lên về sau, Lục Yên đã trưng bày trọn vẹn mấy chục cái tụ linh trận. Lúc này, mắt Trần có thể thấy, trên mặt đất dâng lên một tầng thật mỏng sương mù. Đứng ở trong đó, giống như là tiên cảnh đồng dạng. Vừa mới bày ra tốt đồ ăn tiêu họa, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, theo Lục Yên đến về sau, ngẩng đầu nói: "Đây là có chuyện gì, cảm giác được thật thoải mái." Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, mình mỗi một lần hô hấp, trên thân chân nguyên đều sẽ nhanh chóng lưu chuyển, mơ hồ thậm chí có một tia tinh tiến. Rốt cuộc, hiện tại tiêu họa thực lực vừa mới đột phá đến cương khí cảnh, còn không có đạt tới tiên thiên, những linh khí này đối nàng hiện tại trợ giúp còn là rất lớn. "Không có việc gì, chỉ là bố trí một cái tiểu trận pháp mà thôi, về sau ngươi ngay tại trong này tu hành, tốc độ sẽ gia tăng rất nhiều." Tiêu Họa mặc dù là cao quý hầu tức chi nữ, nhưng cũng là lần đầu tiên nghe nói có thể gia tăng tu hành tốc độ trận pháp, không khỏi phi thường tò mò. Lục Yên thì là ngồi xuống bắt đầu ăn cơm, trong khoảng thời gian này không có gặp, Tiêu Họa chủ nghệ có thể nói là tăng trưởng không ít. Đối phương cũng vào lúc này ngồi xuống. Chờ Lục Yên ăn không sai biệt lắm, bưng chén rượu lên bắt đầu lúc uống rượu. Mới ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi lần này trở về liền không đi a. Bây giờ, Vân Châu đã rơi vào Lục Yên trong tay, dưới cái nhìn của nàng không sai biệt lắm cũng nên ổn định chút ít. Qua ít ngày còn phải đi ra ngoài một chuyến. Lục Yên để ly rượu xuống nói: "Sau đó nhìn Tiêu Họa lần này các chư hầu chuẩn bị công phá vạn trượng quan sự tình ngươi nghe nói à?" "Ừm." Tiêu Họa gật gật đầu, trên mặt vẻ lo lắng nhịn không được hiện lộ ra. Phụ thân của nàng bây giờ ngay tại triều đình một phương, nhiều như vậy phản quân tiến công vạn trượng quan, phụ thân tất nhiên là đứng núi chịu sào. Nếu là cửa ải bị phá về sau, sợ là chắc chắn phải chết. Làm sao có thể không lo lắng? Lục Yên trầm ngâm chốc lát nói: "Ta chuẩn bị qua một thời gian ngắn đi vạn trượng quan, trợ giúp triều đình ngăn cản các phương chư hầu." "A?" Tiêu Họa hét lên kinh ngạc. Nàng tự nhiên biết bây giờ vạn trượng quan đến cùng có nhiều hung hiểm. Đến một lần phụ thân ngươi ở nơi đó, ta không thể thấy chết không cứu, còn có ngay tại lúc này hoàng đế, cũng chính là lúc trước trưởng công chúa, từng đã cứu tính mạng của ta, cho nên không thể không đi. Nghe được Lục Yên nói như vậy, Tiêu Họa gật gật đầu. "Vậy ta có thể cùng ngươi cùng nhau đi sao?" "Không được, ngươi tọa trấn Hồng Đô phủ, trong nhà còn cần có người chiếu cố đâu, mà lại chính ta đi dễ dàng hơn một ít, lần này mang theo Hắc Phong kỵ, sẽ không có chuyện gì, thực sự không được, cứu được người trực tiếp phá vây liền tốt." Lục Yên mở miệng nói. Nói tới chỗ này, Tiêu Họa cũng không còn kiên trì, nàng trong lòng cũng minh bạch, mình nếu là đi còn phải Lục Yên chiếu cố, ngược lại là không bằng để ở nhà. Lúc này, sắc trời đã tối xuống. Bọn nha hoàn bắt đầu thu thập cái bàn, Lục Yên thì là đi theo Tiêu Họa cùng một chỗ về tới phòng ngủ. Chuyện kế tiếp, đương nhiên không còn làm quá nhiều miêu tả. Sáng sớm hôm sau, Lục Yên liền dục ngựa hướng về Hắc Phong Kỵ doanh địa mà đi. Hôm nay, hắn chuẩn bị bố trí ở chỗ này tụ linh trận, nếu như lại thêm đan dược cung ứng lời nói, hẳn là sẽ để cho thủ hạ Hắc Phong Kỵ tu vi lần nữa đạt được tăng lên. Vừa tới đến doanh địa bên ngoài, Trương Mục cùng Cự Yếm liền tiến lên đón, nhìn thấy Lục Yên sau cùng kính cần nói: "Gặp qua đại nhân." Chương 112, Thiên Hạ Chư Hầu Tề Tụ, 4, chương 112, Thiên Hạ Chư Hầu Tề Tụ, 4, lúc này Cự Yếm, trên thân đã mặc vào giáp trụ, vốn là khôi ngô hắn, đứng ở tại chỗ giống như một tôn tháp sát. Lục Yên khoát qua tay, lấy ra một phần trận pháp đồ phổ, đưa đến Cự Yếm trong tay. Đem trận pháp này bố trí ra. Sau đó, trên mặt đất liền thả mấy cái dương. Mở ra sau khi, đều là linh thạch. Cự Yếm đem bản đồ giấy tiếp nhận nhìn xem, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn hiển nhiên là không nghĩ tới, Lục Yên thế mà có thể lấy ra trận pháp như thế. Rốt cuộc, tại trong tiên môn trà trộn nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa từng nhìn thấy loại trận pháp này. Đương nhiên chỉ là một cái tiểu trận, nhưng là đưa đến tác dụng lại vô cùng lớn. Có trận pháp này, cơ hồ có thể so sánh với tiểu nhân động thiên phúc địa. Bất quá, Cự Yếm cũng không dám nhiều lời, liền nói ngay tuân mệnh. Sau đó liền tràn đầy phấn khởi bắt đầu bố trí trận pháp. Lần này, Lục Yên đem trong tay linh thạch toàn bộ buông xuống, chọn vẹn hơn 3 vạn biên, dùng để bố trí trận pháp tự nhiên là không có vấn đề. Trương Mục thì vừa đi theo đối phương đi vào trong, một bên cẩn thận nói: "Đại nhân, thế nhưng là có chuyện gì?" Lục Yên lần này tới về sau, biểu lộ cực kỳ nghiêm túc, là một mực đi theo tại đối phương người bên cạnh, tự nhiên là biết hẳn là sẽ ra chuyện. "Một tháng sau cùng ta xuất phát, tiến về vạn trượng quan, trong khoảng thời gian này, để cho thủ hạ người thật tốt thao luyện." Lúc nói chuyện, Lục Yên liền hướng về chung quanh nhìn lại. Lúc này Hắc Phong Kỵ các chiến sĩ đều tại nguyên chỗ thao diễn, thực lực tăng lên quả thực không chậm, vậy mà đều đột phá đến thông mạch cảnh, về phần Trương Mục cũng đạt tới cương khí. Cứ như vậy lời nói, ngược lại để Lục Yên yên tâm không ít. Rốt cuộc, bây giờ các lộ phản vương bên trong, có thể đạt tới luyện tạng cảnh đều đã là đỉnh cấp tinh huyễn, Hắc Phong Kỵ thực lực như thế, cái khác không dám nói, mang theo bọn hắn tại trong đại quân giết mấy cái vừa đi vừa về, hẳn là không có vấn đề gì lớn. "Đại nhân, bây giờ người của chúng ta thực lực đều tại tăng lên, một tháng về sau, tất nhiên để ngài hài lòng." Trương Mục đội bằng nói. Lục Yên tủi hạ tư nguyên, nhưng vẫn luôn hướng về Hắc Phong Kỵ nghiêng, đối phương tuyệt đối là vương bài trong vương bài, những ngày này không có độc thủ, Hắc Phong Kỵ đều biệt khuất lợi hại. Hiện tại Lục Yên rốt cục muốn dẫn lấy bọn hắn làm một món lớn, trong lòng đương nhiên hưng phấn không thôi. Trương Mục nói chuyện, hai người cũng tiến vào đại sảnh, lôi kéo Lục Yên ngồi xuống về sau, liền sắp xếp người mang thức ăn lên. Qua không được trong chốc lát, các loại mỹ vị bị đã bưng lên. Trong đó, thế mà còn có lớn một nồi cá hầm. Trương Mục cười nói đại nhân, đây là chúng ta gần biển bến cảng bắt được cá lớn, nghe nói là trước thiên tu là đâu, bị nỏ pháo trực tiếp bắn chết sau liền kéo tới, ăn về sau đối tu vi tăng lên nhưng lớn đâu, ngài mau nếm thử. Nói chuyện, liền cho Lục Yên đới thêm một chén nữa. Đối phương cũng không có cự tuyệt, ăn vài miếng về sau, quả nhiên cảm giác được có một cỗ nhàn nhạt linh khí trong thân thể xuất hiện, bất quá đối với hắn tu vi hiện tại đã không được tác dụng gì. Nhưng đối diện Trương Mục nhưng khác biệt, vừa ăn vài miếng liền đầu đầy mồ hôi. Bây giờ, theo Lục Yên dưới trướng hải vực mở ra đến về sau, không chỉ có là thuyền đánh cá, liền là chiến hạm cũng tại trong biển bắt cá, nơi này thời gian quá dài không có người đến, cho nên bên trong bắt cá có thể nói là không ít. Bất quá, dù sao cũng là vừa mới bắt đầu bắt giữ, muốn để Lục Yên dưới trướng tất cả quân đội đều phục dụng lời nói, vẫn còn có chút không thực tế, nhưng Hắc Phong kỵ lại là có thể cam đoan cung ứng. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này Hắc Phong kỵ người, cơ hồ mỗi ngày đều đang ăn hải ngư, ngoại trừ những này bên ngoài, nhà kho đan dược cũng là đang không ngừng cung ứng, điều này sẽ đưa đến Hắc Phong kỵ thực lực tăng nhiều. Ăn cơm xong về sau, Lục Yên cũng không có lưu lại, mang theo người liền rời đi. Chỉ cần trận pháp bố trí ra, lại thêm các loại tư nguyên nghiêng, một tháng thời gian, hẳn là còn có chỗ tăng lên. Huống chi, lần này hắn mang về đan dược cũng không ít. Các lộ phản vương hậu cần dự trữ đều bị hắn cho cầm trở về, hoàn toàn có thể sung túc cung ứng Hắc Phong kỵ một tháng. Mà liên tại Lục Yên cố gắng tăng lên thủ hạ thực lực thời điểm. Lúc này một bên khác, nhị hoàng tử thì đã dẫn theo đại quân xuất phát, dưới quyền bọn họ quân đội không ít, cho nên sách trước xuất phát mới có thể đúng hạn đổi tới. Ngồi tại mình xe kéo bên trên, nhị hoàng tử quét mắt dọc theo đường tình cảnh, lông mày không khỏi nhăn lại, hai bên đường lưu dân, để hắn nhìn xem phi thường bực bội. Trong lòng, những người này xuất hiện tại trước mắt hắn, liền là vũ nhục đối với mình. Một bên Cố gia chủ tựa hồ nhìn ra hắn tâm tư nói: "Điện hạ, hôm nay thiên hạ đều là cảnh tượng như vậy, liền xem như xua đuổi cũng xua đuổi không hết." Nhị hoàng tử gật gật đầu sau không tiếp tục nhiều lời, tiếp lấy tựa hồ nghĩ tới điều gì, hoàng thành bên kia có động tĩnh gì sao? "Có, trưởng công chúa điều động Mạc Dương hầu, thần võ hầu các loại một đám hầu tước đi đến vạn trượng quan, nhân số đại khái tại khoảng 500.000 người, đều là cấm quân tinh nhuệ, tuần tiên sứ cũng đi không ít." Cố gia chủ đội bằng nói. Tục ngữ nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, huống chi là đại ngu dạng này, trải qua cường thịnh hoàng triều. Phải biết, năm đó ngu hoàng càn quét gần biển thời điểm, từ trong tiên môn mang về tư nguyên cùng các loại bí thuật thế nhưng là không ít. Ai cũng không biết trong hoàng cung còn ẩn giấu đi bí mật gì. Cho nên, Cố gia chủ cũng là có chút lo lắng. 50 vạn cấm quân sát thực không ít, bất quá thiên hạ chư hầu cũng không phải bùn nặng, mà lại chúng ta thủ hạ người, trong khoảng thời gian này cũng tăng lên không ít, trận chiến này vẫn là có rất lớn phần thắng. Nhị hoàng tử cười ha hả nói, cấm quân tu vi sát thực không yếu, lúc trước phổ biến đều tại luyện gần phía trên, càng là có rất nhiều thiên tài tướng lĩnh. Nhưng là thì tính sao, hiện tại có tiên môn ủng hộ, dưới quyền bọn họ chiến lực cũng tại tăng lên, thậm chí là đuổi chạy tới. Lại có số lượng ưu thế, 50 vạn cấm quân là không ngăn nổi. Điện hạ nói đúng lắm. Cố gia chủ gật đầu nói, lần này bọn hắn cao thủ cũng xuất động không ít, chỉ là Cố gia liền có 3 vị trúc cơ, 10 ẩm vị luyện khí. Những người khác liền không nói. Lúc này, ngoại trừ nhị hoàng tử bên ngoài, Vương Diễm đồng dạng là tại đuổi hướng hoàng thành trên đường, hắn tu vi cũng đạt tới trúc cơ, toàn thân trên dưới đều phát ra một cỗ lạnh lẽo khí tức. Một đôi trùng đồng tỉnh thoảng phun phóng ra quang mang. So với quá khứ tựa hồ thành thủ không ít. Bên người mười mấy vị cao thủ đi theo phía sau, những người này đều là tại hắn Sơn Châu chiêu hàng đại khấu, trong đó có nhân tu là thậm chí tại trúc cơ, từng cái mặc giáp trụ, trên thân hung ác chi khí tràn ngập. Đặc biệt là một thiếu niên, lòng bàn tay dẫn theo một thanh chiến phủ, lộ ra khỏe mạnh cáo khỉnh, thế nhưng là hắn tiến lên thời điểm, không ít thành danh đại khấu, hiện nhiên đều đối nó cực kỳ kiên kỵ, bảo trì khoảng cách nhất định. A hổ, chờ thêm chiến trường về sau, nhất thiết phải trước bảo vệ mình, sau đó lại giết địch, chớ có một mạch sông về phía trước, cùng triều đình tác chiến cũng không so ngươi quá khứ cùng đại khấu chém giết, nếu như rơi vào quân trận bên trong, ta cũng rất khó cứu ngươi. Vương Diễm bay đầu nói, thiếu niên này là hắn tại một tòa sơn trại bên trong chiêu mộ, thiên phú rất mạnh, nho nhỏ tuổi tác liền đã đạt đến luyện khí cảnh, mà lại trời sinh thần lực, tại trong quân trừ hắn ra, sợ là không có người có thể cùng tiểu tử này địch nổi. Để Vương Diễm đối nó vô cùng coi trọng. Linh cảnh tiên sinh từng nói qua, đối phương sợ là so Lục Nguyên thiên phú đều không kém. Bây giờ mặc dù đối chiêu quên Lục Nguyên không có hy vọng, nhưng có thể đem A Hổ thu, cũng là rất không tệ một việc. Biết tướng quân, đến lúc đó A Hổ sẽ giúp ngươi đánh bại tất cả địch nhân. Thiếu niên dẫn theo chiến phủ trầm trầm nói, tuổi còn nhỏ, trên mặt liền đã mọc đầy dữ tợn. Vương Diễm hài lòng vỗ vỗ A Hổ đầu, sau đó liền khống chế lấy chiến mã hướng về phía trước. Trong đoạn thời gian này, hắn có thể nói là nằm gai nếm mật, chiếm cứ Sơn Châu chi địa về sau, thao luyện ra một chi quân đội, tên là Hổ Tốt. Lần này liền là muốn mang theo chi quân đội này dương danh thiên hạ. Mà cái khác các chư hầu, bây giờ cũng kém không nhiều, đều là mang theo mình tinh nhuệ đến đây, muốn cấp đoạn hoàn thành. Ngay tại thiên hạ quần hảo, đều tại hướng về Hồ Châu tề tụ lúc. Lục Yên thì là mỗi ngày ngoại trừ tu hành bên ngoài, liền là buổi tiếp tiêu hoạn. Từ khi thành hôn về sau, hai người cũng rất ít ở cùng một chỗ, tiếp xuống một tháng, xem như bọn hắn cùng một chỗ thời gian dài nhất. Tiêu Họa mỗi ngày đều sẽ biến đổi hoa văn cho Lục Yên làm một ít mỹ thực, mà đối phương thì có đôi khi sẽ mang theo Tiêu Họa đi bên ngoài du lãm. Hồng Đô phủ quá khứ mặc dù hoang vu một ít, nhưng cảnh sắc cũng không tệ lắm. Bây giờ trải qua các loại cải tạo về sau, liền xinh đẹp hơn. Vân Châu thì là cũng trong khoảng thời gian này nhanh chóng biến hóa. Thư viện bị tạo dựng lên, các nơi thanh niên trai tráng ngoại trừ làm ruộng bên ngoài, cũng đều tổ chức bắt đầu tu hành. Vui vẻ thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Một tháng trong nháy mắt quá khứ, khoảng cách Lục Yên xuất phát thời gian đã rất gần. Một ngày này, hắn vừa bồi tiếp Tiêu Họa trở về, liền thấy Trương Mục tại ngoài phủ đệ chờ. Nhìn thấy Lục Yên về sau, liền vội vàng tiến lên nói: "Đại nhân." Lục Yên dặn dò Tiêu Họa về trước đi, sau đó nhìn Trương Mục nói: "Hát Phong Kỵ đều chuẩn bị xong chưa? Tu vi tăng lên như thế nào?" Đối với điểm này, Lục Yên là cực kỳ quan tâm. Rốt cuộc lần này phải đối mặt thế nhưng là thiên hạ chư hầu, trong này không có một cái là tốt trêu chọc. Chương 113, các phương tiêu điểm, 1, chương 113, các phương tiêu điểm, 1, đại nhân, Hát Phong Kỵ bên này ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không cho ngài mất mặt, tu vi đều đột phá đến chân nguyên cảnh, ta cũng đến tiên tiên, cự yếm lợi hại hơn, ngài cho hắn đan dược về sau, trực tiếp đã đột phá đến kết đan cảnh. Bây giờ mỗi ngày tranh cãi muốn báo thủ. Lục Yên ánh mắt lóe lên, cười nói không có ngu hoàng áp chế, hắn muốn báo thủ thật đúng là không nhất định có thể làm được, hiện tại tất cả mọi người tu vi đều tăng lên rất nhanh. Tiếng nói vừa ra về sau, nhìn xem Trương Mục nói: "Chuẩn bị một chút, buổi tối hôm nay xuất phát." "Tuân mệnh." Nhận được mệnh lệnh về sau, Trương Mục lui xuống. Về phần Lục Yên, tại giao phó xong Vân Châu sự tình về sau, liền trở về hậu trạch chuẩn bị cùng Tiêu Họa cáo biệt. Rốt cuộc đi lần này, có lẽ lại là mấy tháng thời gian. Mới vừa vào hậu trạch, Tiêu Họa đang ở trong sân quản lý hoa cỏ, mặc dù bây giờ đã bắt đầu mùa đông, nhưng là bởi vì Lục Yên bố trí tụ linh trận về sau, vẫn như cũng là ấm áp như xuân. Tiêu Họa dường như có cảm ứng đồng dạng, cũng đón Lục Yên con mắt nhìn tới. "Là muốn đi sao?" Trong thanh âm của nàng mang theo không bỏ. Lục Yên thì là gật gật đầu, mặc dù hắn cũng không muốn ly khai, nhưng là không có cách nào, trong loạn thế không có người có thể chỉ lo thân mình, đừng nói là hắn, liền ngay cả ngu hoàng đều muốn bị bách đốt hết thọ nguyên. Buổi tối hôm nay ly khai, còn có một cái buổi chiều. Lục Yên cười lên trước. Bồi Tiêu Họa loay hoay hoa cỏ. "Sự tình trong nhà ngươi không cần lo lắng, tỉ tỉ một nhà ta đều sẽ chiếu cố tốt, nếu có trọng yếu sự tình, sẽ để cho tiểu hắc cho người truyền tin." Tiêu Họa nói khẽ. "Vậy là tốt rồi." Hai người hàn huyên một hồi, ăn xong cơm tối về sau, Lục Yên liền rời. Khi đi tới Hát Phong Kỵ trụ sở lúc, đối phương đã là chờ xuất phát, cử yếm ngồi tại trên chiến mã, cũng là không lộ vẻ đột ngột, trong tay hắn dẫn theo một cây to lớn cây gậy, mặc dù là kim cương chế tạo, nhưng trung quy là kém một ít. Trong tay Lục Yên ánh sáng lóe lên, một thanh lang nha bổng xuất hiện tại lòng bàn tay, tuyệt dài 2 mét, toàn thân đen sớm, tuyệt thủ thì là hiện đầy gai nhọn, như là lấp lánh sao lạnh đồng dạng. "Cầm cái này." Nói xong về sau, liền đối cử yếm ném tới. Đối phương tiếp nhận về sau huy động 2 lần, trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn trung phẩm linh khí. Có cái này về sau, thực lực của hắn cũng xem là khá hoàn toàn phát huy ra. Trận chiến này thật tốt đánh, nếu như lập công lời nói, còn có ban thưởng. Lục Yên cười nói. Sau đó, liền khống chế chiến mã xông về phía trước. Trương Mục cùng dưới trướng Hắc Phong Kỵ theo sát phía sau. Lúc này Lục Yên đã đổi tọa kỵ, bất quá hắn mơ hồ cảm giác, bây giờ những này Hắc Phong Kỵ tọa kỵ, vậy mà so với quá khứ chạy đều nhanh. Để trong lòng hắn không khỏi hơi kinh ngạc. Tiếp lấy ánh mắt liền nhìn về phía đồng dạng đang rục ngựa lao nhanh Trương Mục, ngươi phát hiện sao? Cái này chiến mã tốc độ nhanh hơn. "Đại nhân, ngài không biết, từ khi bố trí tụ linh trận về sau, chúng ta phát hiện cái này chiến mã thế mà cũng có thể tu hành, mà lại thực lực còn không yếu đâu, phổ thông chân nguyên có thể bị một đá hậu quật ngược, căn bản là không thở nổi." Lục Yên nghe, cũng không từ hiếu kỳ, hắn cũng không nghĩ tới, những này chiến mã thế mà còn có thể tăng thực lực lên, bất quá ngẫm lại cũng là, tại kích phát viễn cổ huyết mạch về sau, bọn chúng liền không còn là phổ thông chiến mã. Có thể tự hành hấp thu linh khí cũng là không phải khó có thể lý giải được. Tóm lại tăng lên thực lực liền là một chuyện tốt, để Lục Yên rất là hài lòng. Thời gian kế tiếp bên trong, Lục Yên mang theo Hắc Phong Kỵ ban ngày nằm đêm ra, hướng về vạn trượng quan mà đi. Dọc theo đường đi tới còn gặp được không ít cái khác đội ngũ, đều là chạy vạn trượng con đi. Nhưng là bởi vì Hắc Phong Kỵ sớm có trinh sát phía trước, cho nên thật sớm liền né tránh. Sau một tháng, Trung Bi là đi tới vạn trượng quan cách đó không xa, bọn hắn ở phía xa đóng quân, trốn ở trong rừng nhìn chăm chú lên phía trước hết thảy. Chỉ thấy từng dãy doanh địa kéo dài, một chút không nhìn thấy đầu. Bên trong có không ít người đều tản mát ra khí tức cường đại, nhị hoàng tử Yến Vương cờ xí càng bắt mắt tại doanh địa ở giữa nhất. Lục Yên nhìn xem trong trận tình cảnh, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Hắn biết trận chiến này người tới nhất định không ít, nhưng cũng không có nghĩ đến sẽ nhiều như thế. Nhìn tình huống, nhân số tuyệt đối đột phá 100 vạn, tiếp cận 2 triệu người. Vạn trượng quan phía trên, đại ngu cấm quân cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trên tường thành cự nỏ, chớp động lên hàn quang. Có cường giả đứng thẳng trên đó, quét mắt phía dưới, hiển nhiên là tùy thời chuẩn bị chiến đấu. "Đại nhân, cái này tụ tập người cũng không ít." Cự Yếm đi tới, trải qua những ngày này ở chung, hắn ngược lại là công nhận Lục Yên. Đối phương quay đầu đảo qua Cự Yếm kia thân hình cao lớn, trong miệng phát ra thanh âm như kim loại người sợ hãi. Một câu nói kia, để Cự Yếm lập tức không phục trừng trong mắt nói: "Ta từ nhỏ cũng không biết sợ là cái gì, chỉ là nghĩ người Liêu gia không biết có hay không tại trong đó." "Yên tâm đi, người Liêu gia là nhất định phải tới." Lục Yên vô vô bờ vai của hắn nói: "Bây giờ Liêu gia, trên mặt đất đã không có lãnh địa, chỉ có đạt được nhị hoàng tử ủng hộ, mới có hy vọng lần nữa khôi phục. Đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội biểu hiện. Vậy chúng ta lúc nào ra tay?" Cự Yếm ma quyền sát trưởng nói. Hắn đối người Liêu gia thống hận đã sâu tận xương tủy, bây giờ có thể thu hồi một chút lợi tức cũng tốt. Nhìn xem tình huống lại nói: "Trận chiến này không thể lỗ mãng, tụ tập phản quân nhiều lắm, đột nhiên lao xuống đi sợ là phải bị thua thiệt. Cho nên, Lục Yên phải đợi một cái cơ hội thích hợp tại khởi xướng tập kích. Như thế, có lẽ còn có thể thành công." Cự Yếm không nói gì thêm, hắn tin tưởng Lục Yên nói. Rốt cuộc tràng diện lớn như vậy, đối phương cũng dám tới, từ một điểm này cũng có thể thấy được Lục Uyên dũng khí. Không nói cái khác, tóm lại so với mình mạnh hơn. Mà liền tại bọn hắn quan sát đến phản quân thời điểm, lúc này nhị hoàng tử trong đại doanh, các lộ chư hầu cùng phản vương đô tụ tập ở chỗ này. Mấy chục trên trăm vị cường giả hội tụ, để ngồi ở vị trí đầu nhị hoàng tử, đều có chút áp lực. Lần này, nếu như không phải hắn lôi kéo triều đình ra hổ, sợ là chưa chắc sẽ có nhiều người như vậy tới. Chư vị, chúng ta hiện tại người đã đến đủ, ta cho rằng ngày mai là có thể ra doanh tiêu chiến, đánh trước để ép thành bên trong người sĩ khí, lại tiếp tục khởi xướng công thành, chúng ta nhân số nhiều, nhân mã của triều đình nhất định mệt mỏi. Nhị hoàng tử thanh âm vang lên, cái khác các lộ chư hầu cùng phản vương ngược lại là cũng không có phản đối, bởi vì công thành quá trình, từ trước đều là như thế, ngược lại cũng không có cái gì tốt hơn nhiều thương lượng. Có thể, vậy cứ thế quyết định, ngày mai thay nhau cùng bọn hắn đấu tướng, áp chế triều đình sĩ khí về sau, trực tiếp công thành. Một tên phản vương đứng ra nói, hắn quá khứ từng là một phương đại khấu, tại đại ngu loạn về sau, liền nâng cờ tạo phản. Hiện tại thủ hạ hội tụ hơn 10 vạn người, chiếm cứ hai phủ chi địa, ngược lại cũng có chút thực lực. Theo thanh âm hắn rơi xuống sau, những người khác nhau nhau bắt đầu tỏ thái độ. Nhị hoàng tử cười tủm tỉm nói tốt, kia cứ làm như thế, hôm nay chư vị đã tới ta chỗ này, bản vương lược chuẩn bị một ít rượu nhạt, còn xin mọi người nể mặt tụ lại. Lúc nói chuyện, liền có sĩ tốt bưng thịt rượu đi đến. Bất quá nhưng vào lúc này, Vương Diễm lại đứng lên nói sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ ở dưới thành tập kết. Đặt xuống câu nói tiếp theo, quay người liền rời đi. Hiển nhiên là không muốn cùng những người này một khối uống rượu. Hắn xưa nay kiêu ngạo, mà lại nhị hoàng tử là ngu hoàng con trai, nói đến cũng coi là hắn cửu nhân một trong, lần này như không phải là vì đánh vào hoàng thành, đều chưa hẳn sẽ đến. Bây giờ chỉ còn chờ mượn nhờ một đám chư hầu thế lực giết vào hoàng thành về sau, trước chém tân hoàng, lại đem ngu hoàng bên ngoài một đám hoàng tử giết một tên cũng không để lại. Theo Vương Diễm ly khai về sau, lục tục cũng có một chút phản vương cùng chư hầu rời đi. Bất quá lúc này trong trận còn có hơn phân nửa người lưu lại. Nhị hoàng tử đối với cái này cũng không ngại, ngược lại là cười ha hả nói các vị đi ở tùy ý, chỉ cần ngày mai chúng ta đồng tâm hiệp lực công phá vạn trượng quan liền tốt. Hắn lúc nói chuyện nụ cười trên mặt không giảm, ngược lại để trong trận không ít người liên tục gật đầu, đều nói nhị hoàng tử đại khí. Ngay tại phản quân trong đại doanh nghiên cứu ngày mai lúc chiến đấu, bây giờ vạn trượng quan phía trên Mạc Dương Hầu bọn người cũng nhìn xem dưới thành quân đội, sắc mặt rất khó coi. Lần này tới phản quân nhân số đại khái tại 180 vạn tả hữu, mà lại cao thủ không ít, trúc cơ cường giả số lượng hẳn là tại khoảng 30 người, cái này còn không nói luyện khí. Mạc Dương Hầu chậm rãi nói, hắn cảm giác được mình áp lực rất lớn. Rốt cuộc triều đình một phương trúc cơ cao thủ tính toán đâu ra đấy, hiện tại tụ tập tại vạn trượng quan cũng mới 7-8 người, cao thủ số lượng chênh lệch quá lớn. Định Quốc Hầu Độc Cô nhận viện trong tay chiến đao, nhìn ra xa nói, chúng ta dù sao cũng là thủ thành một phương, ngày mai đấu tướng nếu như có thể áp chế phản quân lời nói, có lẽ có thể kéo dài chút thời gian. Làm trong quân lao tướng, hắn vẫn còn có chút lòng tin. Đặc biệt là bây giờ không có áp chế, tu vi đạt tới trúc cơ sau, ngược lại là rất muốn thử một chút mình thân thủ. Ngươi à, vẫn là như quá khứ đồng dạng không chịu vừa, ngày mai thời điểm cẩn thận một chút, cái này phản quân bên trong thế nhưng là có cao thủ, mà lại ta nghe nói, nhị hoàng tử tựa hồ tu hành một môn ma công, bây giờ giấu cực kỳ bí ẩn, không có ai biết hắn thực lực chân thật mạnh bao nhiêu. Lần này có lẽ sẽ hiện lộ ra, cho nên chúng ta vẫn tốt hơn cẩn thận. Chương 113, các phương tiêu điểm 2, chương 113, các phương tiêu điểm 2, Mạc Dương Hầu lo lắng nói, hiện tại đại ngu có thể nói là quần ma loạn vũ, có tiên môn người, có ma môn người, còn có tà tu, không có năm đó ngu hoàng sau khi áp chế, thế lực khắp nơi đều muốn ở bên trong nhúng một tay, bồi dưỡng mình người đến đoạt được hoàng vị. Ta hiểu được, lúc trước liền nhìn ra nhị hoàng tử không phải cái thủ quy củ, mặc dù thiên phu không tính quá tốt, nhưng tâm cơ thâm trầm, khi thì điên, khi thì lãnh gốc, bây giờ càng là tu hành ma môn công pháp, may mắn lúc trước không có đạt được hoàng vị, bằng không mà nói cái này đại ngu còn không biết sẽ thành cái dạng gì. Độc Cô Nhận trên mặt hiện ra lãnh quang, hiển nhiên đối với vị này nhị hoàng tử cũng không ưa. Tốt, không nói những thứ này, vẫn là nắm chặt phòng ngự đi, vạn trượng quan trận pháp chúng ta lại thêm cố một chút, miễn cho đến lúc đó tường thành bị đánh nát. Mạc Dương Hầu cười khổ nói, nói liền hướng về dưới thành đi đến, những người khác cũng đều theo sát phía sau. Hiển nhiên vị này Mạc Dương Hầu tại một đám trong hàng tướng lãnh vẫn là rất có uy tín. Mà vừa lúc này trong hoàng thành, Ngu Hoàng ngồi tại yên tĩnh đại điện bên trong, bốn phía ánh nến chập chờn, đưa nàng cái bóng không ngừng kéo dài. Mai công công, cần vương đội ngũ tới nhiều ít. Nàng lúc nói chuyện mang trên mặt chờ đợi. Bệ hạ, Mạc Dương Hầu mới vừa từ chiến trường bên trong đưa tới cấp báo, cũng không có cần vương đội ngũ đến đây, ngược lại là phản quân hiện tại càng tụ càng nhiều, số lượng đã tiếp cận 200 vạn, mà lại đều là các phản vương dưới trướng tinh nhuệ. Mai công công mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Đối với thế cục bây giờ, hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Triều đình hiện tại ngoại trừ nắm giữ trong tay 12 châu bên ngoài, hắn lãnh địa của hắn đều đã rơi vào các lớn phản vương trong tay, mà lại hiện tại bọn hắn bị triệt để phong tỏa tin tức, căn bản cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Liền xem như quá khứ có lòng người hướng về triều đình, hiện tại sợ là cũng tự lập. Cho nên, cần vương chuyện như vậy, hắn thấy căn bản liền sẽ không phát sinh. Nếu như thế, vậy chúng ta liền dựa vào mình, cùng những này phản tặc chiến một trận. Ngu Hoàng thanh âm lạnh lùng nói. Hiện tại, mặc kệ là nàng hay là Mai công công, đều đã hạ hẳn phải chết quyết tâm. Trận chiến này nếu là bại, mặc kệ là phản vương, vẫn là những hoàng tử kia hoàng nữ nhóm, đều là nhất định phải lấy nàng tính mệnh. Cũng không như buông tay buông chân liệu một lần, dù sao nên báo thù đã báo. Theo màn đêm dần dần sâu, vốn nên là lúc nghỉ ngơi, nhưng thiên hạ này ở giữa không biết bao nhiêu người khó mà ngủ. Vương Diễm ngồi tại mình trong doanh địa, lau sạch lấy trong tay phương thiên hỏa kích, vết sẹo trên mặt tại co rúm, đây là tại hắn Sơn Châu lúc bị người lưu lại, nguyên bản tuấn tú trên mặt, theo vết sẹo xuất hiện, có vẻ hơi dữ tợn. Cứu hận, cùng liên tiếp giết chóc, để hắn một trái tim đã dần dần hướng về vực sâu rơi xuống. Lần này, duy nhất mục đích đúng là báo thù. Một đêm thời gian trong nháy mắt quá khứ. Sáng sớm hôm sau, những cái kia phản vương tại sau khi ăn cơm xong, liền bắt đầu tụ tập đại quân. Mỗi một đường phản vương đều riêng phần mình hợp thành mình phương trận. Đen nghịt một mảnh, nhị hoàng tử mang đến người nhiều nhất, cao thủ cũng là nhiều nhất, hắn đứng ở xe kéo bên trên, đội ngũ sắp xếp tại vị trí trung tâm nhất, sau lưng có mấy cái thế gia gia chủ cùng đi, liền ngay cả Cố Tùng cũng tới. Lúc này sắc mặt nghiêm trọng, quét mắt trên đầu thành. Quá khứ thời điểm, những phản quân này bên trong có lẽ có người cùng trên đầu thành mấy vị hầu tức vẫn là hảo hữu, nhưng là hiện tại bọn hắn lại muốn đao binh gặp nhau. Đông đông đông. Theo trống trận oanh minh tiếng vang lên, các lộ chư hầu bên trong có người bỏ ra. Người này luyện khí đỉnh phong tu vi, cầm trong tay một thanh cựu hoàn đại đao, toàn thân đều lộ ra khí thế hung ác. Đứng lơ lửng trên không, chỉ vào trên đầu thành cấm quân tướng lĩnh nói: "Cái nào ra chịu chết, bản tọa chính là Mang Nãng Sơn, Cốt Hoàn Vương dưới trướng hộ chân." Cốt Hoàn Vương là Bắc Địa một cái đại khấu, tại Đại Ung Sâm lấn về sau, liền mang theo người thoát đi phương Bắc, dọc theo đường thu nạp không ít lưu dân cùng hắn đồng dạng thế lực, nhân số phát triển đến mấy chục vạn. Hiện tại chiếm cứ lấy Dương Châu, cũng là xem như một cái tiêu hùng. Dưới trướng Hồ Chân nghe nói là bị dã thú nuôi lớn, bản nhân cực kỳ hung hãn, đỉnh phong chiến tích là một ngày ở giữa công phá hai thành chính trại. Tại một đám phản vương bên trong, ngược lại là có chút danh tiếng. Bây giờ hắn cái thứ nhất lao ra, tự nhiên là muốn trước mặt người trong thiên hạ dương danh. Trên tường thành, Mạc Dương Hầu thản nhiên nói: "Trần Hoàng, ngươi tới nên chiến." "Tuân mệnh." Nhận được mệnh lệnh về sau, một vị người mặc ngân sắc giáp trụ, trong tay dẫn theo trường thương tuổi trẻ tướng lĩnh, liền từ trên đầu thành nhảy xuống. Tu vi của hắn đồng dạng tại luyện khí hậu kỳ, là Mạc Dương Hầu dưới trướng tối tướng lĩnh một trong. Thiên phú cực kỳ tốt. Mới xuất hiện về sau, lòng bàn tay trường thương liền lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, hướng về Hồ Chân ép tới. To lớn thương ảnh tại không trung hóa thành mấy chục trượng lớn nhỏ. Hồ Chân trường đao liên tiếp, trên thân hiển hóa vô số đen như mực đao mang, tại bốn phía luân vũ. Cùng thương ảnh va chạm, phát ra đinh đinh đàng đàng thanh âm. Trần Hoàng rốt cuộc tuổi trẻ, nhìn thấy công kích bị cản về sau, lực đạo dùng hết phía dưới, chỉ có thể lui về. Nhưng Hồ Chân lại thuận thế liền lao đến, lưỡi đao mang theo đến lăng lệ cương khí, hung hăng bổ vào Trần Hoàng trên bờ vai. Xoẹt xẹt. Giáp trụ phía trên mặc dù phun phóng ra quang mang, ngăn trở một bộ phận đao mang, nhưng trung quy là bị trọng thương, thân thể bay ngược ra ngoài, ngã trên đất. Nhưng vào lúc này, trên tường thành nỏ máy móc trong nháy mắt nhắm ngay phía dưới, bức tường càng là có kim sắc phù lục nhảy lên, hiển nhiên là mở ra trận pháp. Ầm ầm. Theo một trận oanh minh tiếng vang lên về sau, cửa thành bị mở ra. Định Quốc Hầu Độc Cô Nhận mang theo một chi cấm quân bỏ ra. Nhìn lướt qua chuẩn bị thừa cơ truy sát Trần Hoàng Hồ Chân về sau, lòng bàn tay dương ra một thanh phi đao, trực tiếp hướng về thân ở không trung Hồ Chân mà đi. Tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như sao băng. Xuy. Trong khoảnh khắc xuyên thủng đối phương lực, liền ngay cả trong tay binh khí đều bị đánh rớt. Cô độc lưỡi đao, ngươi hèn hạ. Cốt Hoàn Vương đứng lơ lửng trên không, trên thân tản mát ra màu xanh sẫm quang mang, đây là một cái tà tu, toàn thân tựa hồ chỉ để lại một lớp da dán tại xương cốt bên trên. Độc Cô Nhận quét mắt nhìn hắn một cái: chiến trường bên trong nhưng không phải là các ngươi giang hồ đùa giỡn, mà lại chưa bị nhiều người như vậy tiến công triều đình, chẳng lẽ cũng không phải là lấy nhiều khi ít. Chớ có cùng ta kéo cái khác, bọn văn bối đùa giỡn không có gì hay, chúng ta đến đánh một trận. Độc Cô Nhận trên thân giáp trụ tách ra ánh sáng yếu ớt chạch, cầm trong tay một thanh chiến đao, đứng ở tại chỗ, một cỗ nồng đậm chiến ý lan tràn ra. Ngược lại để Cốt Hoàn Vương không dám tùy tiện lên trước. Hắn là người mặc dù tàn nhẫn, nhưng là cũng biết triều đình những ngày hầu tước, không có một cái là dễ chơi, đều là từ trong núi thây biển máu trùng sát ra. Bất quá, ngay tại hắn thời điểm do dự, Độc Cô Nhận lưỡi đao đã chạm mặt tới, hiển nhiên vị này hắn tướng, cũng không phải cái thảo miệng tháo, tuyệt đối thuộc về loại kia có thể động thủ cũng đừng bức ép người. Chiến đao từ trên xuống dưới rơi xuống, hóa thành một thanh trường dài 10 trượng ngắn màu đen đao cương. Cốt Hoàn Vương không dám do dự, thân thể hướng về khía cạnh lóe lên, muốn tránh né công kích. Vâng. Thế nhưng là theo đao cương rơi xuống thời điểm, hắn vẫn như cũng bị quẹt vào thân thể, trên cánh tay có huyết dịch chảy xuôi mà ra. Vừa mới ngừng chân mặt đất, tức thì bị ném ra một đạo trăm mét khe rãnh. Sắc mặt mặc dù vô cùng khó coi, nhưng Cốt Hoàn Vương nhưng không có lên trước ý tứ, tránh né đến phía sau trong đội ngũ không còn xuất hiện. Cô độc lưỡi đao đảo mắt chiến trường. Trên thân ám áo giáp màu đen, phát ra rầm rầm tiếng vang, lòng bàn tay dẫn theo chiến đao, quét mắt một đám phản vương đạo còn có ai đến. Trên đầu thành, Mạc Dương Hầu nhìn xem lão hữu như thế, không khỏi lắc đầu: lao ra hỏa này, vẫn là theo tới đồng dạng xúc động. Độc Cô Liên Thành có chút bận tâm nói: "Tiêu bà bá, phụ thân ta không có sao chứ?" Độc Cô Nhận quá tùy tiện, bây giờ cơ hội là tại khiêu chiến quần hùng thiên hạ, để hắn cái này làm con trai cũng không khỏi lo lắng. Người người đều nói tuổi trẻ khinh cuồng, lao ra hỏa này là càng già càng cuồng. Yên tâm đi, phụ thân ngươi đã đột phá đến trúc cơ, người bình thường thật đúng là không gây thương tổn được hắn, liền xem như không địch lại, lui về thành bên trong vẫn là không có vấn đề. Mạc Dương Hầu an ủi. Mà nhưng vào lúc này, phía dưới tiếng xé gió truyền ra, một thân ảnh bay lượn ra, mục tiêu rõ ràng là Độc Cô Nhận. Đi chết! Kim sắc kích mang bút không, bốn phía không khí đều có một loại bị cắt chém cảm giác. Rõ ràng là Vương Diễm ra tay rồi, kỳ thật hắn cũng không nghĩ là nhanh như thế liền động thủ. Nhưng là Độc Cô Nhận thật ngông cuồng, để hắn nhịn không được. Đang. Sau một khắc, điếc hai thanh âm vang lên, thời khắc mấu chốt Độc Cô Nhận chặn công kích, nhưng là lấy hắn làm trung tâm, phương viên số trong vòng trăm thước, mặt đất đều bị nhấc lên. Không khí gợn sóng tầng tầng lớp lớp hướng bốn phía tôi động, giống như trong biển sóng lớn đồng dạng. T. Nhìn thấy một màn như thế, trong trận tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn mặc dù sớm đã nghe nói qua trùng đồng lợi hại, nhưng là không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn lại tăng lên tới trình độ như vậy. Chương 113, các phương tiêu điểm, 3, chương 113, các phương tiêu điểm, 3, nhị hoàng tử trong ánh mắt mang theo ngưng trọng. Hắn biết đối phương cùng mình có thủ, hiện tại Vương Diễm thể hiện ra không tầm thường chiến lực, để hắn trong lòng kiêng kỵ. Ánh mắt quét về phía Cố gia gia chủ, còn có Liêu gia gia chủ nói: "Nếu như các ngươi nên chiến Vương Diễm lời nói, khả năng đem trấn áp." Hai người đều xem như trúc cơ cảnh cao thủ, nhưng nhìn xem trong trận tình cảnh, hồi lâu không nói gì. Sau một lát vẫn là Liêu gia gia chủ nói: "Có lẽ có thể cùng hắn chiến bình." Nghe được hắn, nhị hoàng tử không nói gì, hắn biết người Liêu gia đức hạnh, thật chém giết thời điểm nhất là kéo vượn, nhưng thổi lên châu đến, hận không thể nói mình thiên hạ đệ nhất. Cố gia chủ thì là suy tư nửa ngày sau nói: "Nếu như Cố gia sử dụng trận pháp lời nói, hẳn là có thể đem hắn ngăn lại." Không sai, chỉ là đem đối phương ngăn lại, mà không phải trấn áp, hoặc là nói là chiến bình. Cái này rất khủng bố, phải biết Cố gia trận pháp, thế nhưng là rất cường đại. Mà lại, còn có điểm trọng yếu nhất là, Nhân Vương nhà cũng có quân trận à, cũng không phải chỉ riêng người Cố gia có. Cho nên, từ một điểm này tới nói, đã rất rõ ràng, Cố gia chủ không phải Vương Diễm đối thủ. Ầm. Nhị hoàng tử một quyền hung hăng nện ở xe kéo bên trên. Trong thiên hạ này, làm sao lại xuất hiện nhiều ngày như vậy phú kỳ cao nhân? Thanh âm vang lên, lộ ra một chút tức giận. Cố gia chủ lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ, trong thiên hạ này cho tới bây giờ cũng không thiếu thiên tài, lúc trước sở dĩ không hiện lộ ra, là bị phụ thân người trấn áp. Nếu không phải là bóp chết tại trong nôi, bây giờ ngu hoàng vẫn lạc, tự nhiên là xuất hiện. Đại ngu tuần thiên sứ ban đầu là vì sao sáng lập, tất cả thế gia người đều lòng dạ biết rõ, chính là vì tìm kiếm người trong thiên hạ mới, phải không liền thu nhập dưới trướng, áp chế tu vi, để hắn chậm chạp trưởng thành. Không nguyện ý gia nhập triều đình, liền trực tiếp chết liệt. Nếu không, vì sao đại ngu tại ngu hoàng thụ thương về sau, sẽ trở nên như thế kéo vượn, bị tứ phương nước láng giềng bắt nạt? Mà chi như vậy, trọng yếu nhất một nguyên nhân chính là, ngu hoàng phát hiện mình dòng dõi chưa từng xuất hiện một cái thiên phú tốt, lo lắng hắn thọ nguyên hao hết về sau, Tân hoàng không thể ổn định thiên hạ. Nhị hoàng tử còn tại liễu lo không ngừng lúc, chiến trường bên trong bụi mù cũng thời gian dần trôi qua tan đi. Độc cô nhận thân hình hiện ra, vừa mới một kích, để hắn hai chân cơ hồ chui vào mặt đất, trên thân giáp trụ có một nửa vỡ vụn, toàn thân đều có vết máu chảy ra. Bất quá lúc này ánh mắt vẫn như cũ kiên định, nhìn xem Vương Diễm nói: "Không hổ là trung đồng, lão phu hôm nay lĩnh giáo." "Thôi nói nói nhảm." Vương Diễm lãnh đạm nói, tiếp lấy tiện tay cầm phương thiên hỏa kích, hướng về độc cô nhận bổ tới. Đối phương nâng đao đón đỡ, trong chốc lát hai người chiến đấu ở cùng nhau. Chỉ thấy bốn phía ánh đao lan tan, thỉnh thoảng có cương khí vẩy ra trên mặt đất, giống như sơn băng địa liệt đồng dạng. Từ dưới đất đánh tới trên trời, lại từ trên trời rớt tới mặt đất, bất quá hơn 10 chiêu, độc cô nhận liền đã thở hổn hển, rơi vào hạ phòng. Hiển nhiên đã không kiên trì được bao lâu. Cô độc liên thành nhìn xem phụ thân bộ dáng như thế, trên mặt vẻ lo lắng càng thêm rõ ràng. Mặc Dương Hầu đồng dạng sắc mặt nghiêm trọng. Sau một lát, rốt cục nhịn không được cắn răng nói: "Còn xin Vân Dương Hầu trên thành lực trận, những người khác theo ta trợ một trợ Định Quốc Hầu." Lúc này, mắt thấy độc cô nhận liền sắp không kiên trì được nữa, nếu như còn tiếp tục như vậy, sợ là sẽ phải bị chém giết ở phía dưới. Mặc Dương Hầu yên tâm, có ta ở đây bọn hắn sông không tiến bảo. Vân Dương Hầu trịnh trọng nói, đồng thời trong tay xuất hiện một viên đại ấn, hướng về không trung ném mà đi, toàn bộ trận pháp trong nháy mắt càng thêm độc lại. Mặc Dương Hầu gật gật đầu về sau, cùng bốn vị khác hầu tước, lúc này liền đáp xuống, cùng Định Quốc Hầu hợp lực chém giết Vương Diễm. Sáu vị triều đình hầu tước, đơn nhất thả ra bất kỳ một cái nào đến, đặt ở bên ngoài đều xem như một phương phản vương thực lực, nhưng là hiện tại cùng Vương Diễm chém giết, nhưng như cũng không thể chiếm thượng phong. Công kích của đối phương không chỉ có xảo trá, mà lại tàn nhẫn. Ầm. Vương Diễm quay người thời khắc, cán kích liền quét trúng độc cô nhận, đem đập bay ra ngoài. Thân thể trên mặt đất trượt mấy chục mét về sau, mới ngừng lại được, phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên đã thụ thương. Mặc Dương Hầu cầm trong tay trường kiếm, toàn thân đều bị kiếm khí vòi rồng bao khỏa, hướng về Vương Diễm chém bổ xuống đầu thời điểm. Phương Thiên Họa kích đã ngăn tại đỉnh đầu. Oeng. Hai người va chạm, Mặc Dương Hầu công kích bị ngăn cản, người còn tại không trung, Vương Diễm liền một cước đạp ra ngoài. Thân thể đối phương bị đập bay, rơi xuống đất. Vương Diễm muốn thừa cơ bổ đao, đem Mặc Dương Hầu chém giết tại chỗ. Còn lại mấy vị hầu tức không muốn mạng xông về phía trước, mới khó khăn lắm ngăn trở Vương Diễm thế công, hắn quá mạnh. Tại cùng cảnh giới bên trong cơ hồ tìm không thấy đối thủ, từng bị đại ngu hầu tức bị hắn đập bay, hoặc là trọng thương. Nhìn thấy tình cảnh như thế, không chỉ có là triều đình một phương bị chấn nhiếp, sĩ khí đê mê xuống dưới, liền ngay cả các lộ phản vương cũng trên mặt xuất hiện biến hóa. Vương Diễm thực lực vượt qua bọn hắn đoán trước, nếu như tùy ý hắn phát triển tiếp, sẽ là uy hiếp rất lớn. Nhị hoàng tử sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Lần này lúc đầu hắn là nghĩ danh dương thiên hạ, nhưng ai có thể nghĩ tới, lại là để Vương Diễm đoạt danh tiếng phát. Hắn có thể phát hiện, không ít thực lực nhỏ yếu phản vương, nhìn xem ánh mắt của đối phương đều phát sinh biến hóa. Bên trong có sùng bái, còn có kinh sợ. Trong loạn thế, thực lực liền là hết thảy, tất cả mọi người là một mạnh, đặc biệt là tại bây giờ thế đạo, ai không muốn đi theo một cường giả chinh chiến tứ phương. Rốt cuộc, trong này ngoại trừ số ít người là chạy hoàng đế vị trí đi, đại bộ phận người ý nghĩ đều là tụ lại một số người, để cho mình trở nên càng có giá trị, sau đó đầu nhập vào một chút có cơ hội đăng đỉnh người. Mà lúc này Vương Diễm liền để không ít người động đầu nhập vào ý nghĩ. Linh cảnh tiên sinh tự nhiên là biết điều này, bây giờ nhẹ lay động lấy quạt lông, cười ha hả nói đồ nhi này của ta, dũng lực vô song, liền chỗ ta biết, người đồng lứa bên trong có thể địch nổi hắn, thật đúng là chưa từng nhìn thấy. Lúc nói chuyện mang theo đắc ý mà liền tại hắn vừa dứt lời sau đó. Đứng tại cách đó không xa Cố gia chủ, thì là nhịn không được nói theo ta được biết, lúc trước cái này trùng đồng thế nhưng là bị Lục Uyên đã đánh bại đi. Hắn nói xong về sau, không ít người đều căng tới ánh mắt. Hiển nhiên biết đây là Cố gia chủ đang tận lực chèn ép linh cảnh tiên sinh. Lần này, liền ngay cả nhị hoàng tử đều không nói chuyện, rốt cuộc hiện tại xem ra, cái này trùng đồng ý hiếp, xa xa lớn hơn Lục Uyên. Ha ha, Cố gia chủ nói bừa, năm đó bất quá là đứa trẻ đang đánh náo mà thôi, không làm được số, bây giờ trong thiên hạ này, trùng đồng chi có thể nói là mọi người đều biết. Mà Lục Uyên nhưng như cũng bị vây ở Vân Châu chi địa. Lần này anh hùng thiên hạ hội tụ, càng là ngay cả tới đây đảm lượng đều không có, chỉ điểm này liền có thể nói rõ hết thảy. Linh cảnh tiên sinh lựa chọn ban đầu, thật sự là chính xác, thu trùng đồng, ngày sau nhất định nhưng dương danh thiên hạ. Quân Hoàn Vương không biết lúc nào đi vào một bên, trên mặt tươi cười, chỉ là hắn bộ dáng thực sự quái dị, lúc này cũng có vẻ càng ngày càng dữ tợn. Dương Châu cùng Sơn Châu tương liên, trùng đồng thực lực hắn tự nhiên nghe nói, lúc ấy còn nghĩ nếu như đối phương dám vào phạm lời nói, liền cho Vương Diễm một chút giáo huấn. Nhưng là bây giờ thấy trong sân tình cảnh, hắn đã bỏ đi ý nghĩ trong lòng. Trùng đồng biểu hiện ra thực lực quá mạnh, để hắn lúc này chủ động đứng ra lấy lòng, hy vọng có thể phòng ngừa đối phương nổi lên. Quân Hoàn Vương khách khí, bây giờ chúng ta thành hàng xóm, về sau ngược lại là có cơ hội hợp tác. Linh cảnh tiên sinh tự nhiên nhìn ra Cốt Hoàn Vương tâm tư, cười ha hà nói. Song phương trong chốc lát, ngược lại là trò chuyện vui vẻ. Dạng này một màn, để nhị hoàng tử từ trong đáy lòng dâng lên kiên kỵ. Vương Diễm, nhất định phải nhanh chóng thanh trừ à, nếu quả thật chờ đối phương trưởng thành, ngày sau sợ là có phiền phải lớn. Mà liên tại tất cả mọi người đều tại mật thiết nhìn chăm chú chiến trường bên trong tình cảnh thời điểm. Lúc này, Lục Uyên thì là mang theo thủ hạ, từ khía cạnh nghiêng nghiêng cắm vào dưới tường thành, đi tới chiến trường phụ cận. Trong sân chém giết vẫn còn tiếp tục. Đã có mấy vị hầu tức bị trọng thương, Mạc Dương Hầu mặc dù đứng dậy về sau, vẫn là kiệt lực kiên trì, nhưng đã đó có thể thấy được, hắn là nỏ mạnh hết đà, bây giờ chiến đấu có thể nói hung hiểm vô cùng, hơi không cẩn thận, liền sẽ có người vẫn mệnh, trên đầu thành Vân Dương Hầu sắc mặt khó coi. Vạn Trượng Quan phòng ngự trận pháp kết nối thủ thành chiến sĩ khí cơ, sĩ khí mỗi sa sút một phần, trận pháp liền sẽ bị suy yếu một phần, nếu như tại kéo dài như vậy nữa, chờ Mạc Dương Hầu bọn hắn chiến bại, cái này phòng ngự trận pháp sợ là sẽ phải giảm mạnh năm thành lực phòng ngự. Đến lúc đó, ngăn cản những phản quân này, liền thật không có hy vọng quá lớn. Trong hoàng cung, Ngô Hoàng cầm truyền ảnh ngọc thạch, nhìn xem chiến trường bên trong tình cảnh, bàn tay nắm thật chặt cùng một chỗ. Đã sớm nghe nói qua cái này Vương Diễm tên tuổi, không nghĩ tới lại mạnh đến trình độ như vậy. Lúc này, Mai Công Công cũng nhíu mày, kẻ này xác thực lợi hại, nếu như tiếp tục trưởng thành tiếp, sợ là nô tài đều muốn chấn không được hắn. Chương 113, các phương tiêu điểm, 4, chương 113, các phương tiêu điểm, 4, Vương gia quân trận mới là lợi hại nhất. Cái này trùng đồng còn chưa hề dùng tới đến đâu, Vạn Trượng Quan sợ là không chịu nổi. Vương gia trận pháp thiện nhất phá thành, nếu như Vạn Trượng Quan sĩ khí suy sụp, phòng ngự trận pháp xuất hiện sơ hở, đối mặt Vương gia Thiên Vương trận, xác thực không có bao nhiêu phần thắng. Làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi, bệ hạ đã làm được đủ tốt, chỉ là lần này đối mặt chính là thiên hạ hào cường, cho dù bố cục cho dù tốt, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, chung quy là có chút không địch lại. Vương gia trùng đồng quá mức nghịch tiên, trong thiên hạ này có thể ngăn cản người của đối phương, xác thực không nhiều. Mai Công Công an ủi. Lúc này, hắn đã làm tốt xấu nhất dự định. Cùng lắm thì đến lúc đó mình mang theo bệ hạ ly khai, lấy thực lực của hắn muốn đi, vẫn chưa có người nào có thể ngăn được. Ngay tại Ngu Hoàng cùng Mai Công Công, đối với lần này thủ thành, cũng không ôm hy vọng quá lớn thời điểm. Trong trận chiến đấu quả nhiên cũng dựa theo bọn hắn dự đoán tới. Chọn vẹn 6 vị hầu tước, ở thời điểm này bị triệt để đánh lui lại, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Mắt thấy là phải vẫn mệnh tại chỗ lúc. Tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở trong trận, triều đình những ngày hầu tước, mỗi một cái đều có thể gọi là thiên phú bất phàm, từ lại ngu xây dựng về sau, chiến tử càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như hôm nay một lần bị trùng đồng diệt sát 6 người lời nói, thế tất sẽ thiên hạ chấn động. Bất quá nhưng vào lúc này, Lục Uyên cũng đã đi tới bên ngoài sân. Tiếng vó ngựa trà đạp trên mặt đất, phát ra điếc tai thanh âm, đem vừa mới còn ngừng tụ trong chiến trường ánh mắt, cũng không khỏi phân tán một chút tới. Có người càng là hoảng sợ nói Hắc Phong Kỵ. Cái tên này vừa ra, càng nhiều người xem đi qua. Đông đảo chư hầu cùng phản vương, càng là đang suy đoán, đối phương đến cùng là thế lực nào nhân mã. Bất quá, nhưng vào lúc này Lục Uyên cũng đã động. Hắn phi thân mà ra, trong tay một thanh trường mâu, tách ra kinh người ô quang, hướng về Vương Diễm bộ tới. Một màn này là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, bởi vì cái này Hắc Phong Kỵ từng xuất hiện mấy lần, nhưng từ cách làm của bọn hắn đến xem, cũng không phải là triều đình một phương. Nhưng là hiện tại, thế mà đối trùng đồng khởi xướng tiến công, cái này rõ ràng là đến giúp triều đình A cảm nhận được nơi xa đánh tới kinh phong. Vương Diễm biết không tốt đối phó, vừa mới thế công trong nháy mắt thu hồi, đổi thành phòng ngự trạng thái. Mặc Dương Hầu bọn người thì là thừa cơ lui lại. Sau trận chiến này bọn hắn xem như thấy được vị này trùng đồng lợi hại, không có cùng đối phương cứng đối cứng ý nghĩ. Bất quá bây giờ cũng không hề rời đi, mà là về tới trong trận doanh quan chiến. Mặc dù không biết Hắc Phong Kỵ tại sao lại ở thời điểm này đến, nhưng đối phương ngăn trở Vương Diễm, không thể nghi ngờ là cứu được bọn hắn một mạng. Lúc này thoát đi, tự nhiên là có một ít không nói được. Vâng. Mà nhưng vào lúc này, Lục Uyên đã vọt tới Vương Diễm trước mặt. Hai người đều là binh khí dày, tại thời điểm đụng chạm, tại chỗ nổ lên to lớn ánh lửa, bên cạnh một gò núi, tại đây cô bạo liệt năng lượng hạng, cũng bị trực tiếp hất bay ra ngoài. Các bụi bùn đất bay ra, nhìn khiến người vô cùng kinh hãi. Mà tại rung động đồng thời, Lục Uyên công kích lại lần nữa tới, công kích của hắn rất nặng nề, mà lại tốc độ rất nhanh, mỗi một lần hạ xuống xong, đều để Vương Diễm không thể không cẩn thận ngăn cản. Trong chốc lát, vậy mà đánh đối phương liên tiếp lui về phía sau. Không ít người nhìn xem trong trận tình cảnh đều kinh ngạc không thôi, hiển nhiên không nghĩ tới, Lục Yên thực lực lại mạnh như vậy. Đã sớm nghe nói Hắc Phong Kỵ quân trận lợi hại, lúc trước trực tiếp phá vỡ Vương Gia Thiên Vương trận, không nghĩ tới cái này Hắc Phong Kỵ thủ lĩnh mạnh hơn, chúng đồng sức chiến đấu vừa mới mọi người thế nhưng là đều thấy được. Bây giờ lại là có loại bị áp chế cảm giác. Cái này còn không phải kinh khủng nhất, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Vị này Hắc Phong Kỵ thủ lĩnh nhưng cũng không tinh thông mâu pháp, nhưng là vẫn như cũ đem Vương Diễm đánh lui lại. Bốn phía tiếng nghị luận đang không ngừng vang lên, rất nhiều người đều nhìn ra mánh khóe. Mạc Dương Hầu càng là sợ hãi than phát ra thanh âm trong thiên hạ làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy cường giả, từ người này khí tức nhìn đến, hắn rất trẻ trung, lại có thực lực như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, chính hắn chịu khổ không biết bao nhiêu năm mới đạt tới mức hiện nay, mà Lục Yên tuổi còn trẻ liền đã trúc cơ. Tương lai không thể đo lường, a ngươi đến cùng là ai, vì sao mỗi lần đều xấu chuyện tốt của ta? Vương Diễm phát ra gào thét, vừa mới rõ ràng hắn đã muốn đem đại ngu mấy vị hầu tức đều đánh giết tại nguyên chỗ, nếu như không phải Lục Yên nhảy ra lời nói, mình nhất định có thể dương danh thiên hạ. Nhưng là bây giờ hiệu quả lại kém rất nhiều. Ngươi chỉ cần biết rằng, là bại tướng dưới tay ta là được rồi. Lục Yên phát ra thanh âm như kim loại, trong tay động tác nhưng không có ngừng. Lúc này, có lẽ là cái này trường mâu dùng thật không thuận tay. Lưu quang lóe lên, chiến mâu bị thu hồi không gian giới chỉ bên trong. Đón lấy, Phục Long quyền sử dụng mà ra. Hạo đãng quyền cương, tại không trung hóa thành mười mấy mét thanh kim sắc hàng dài bay múa, phát ra trận trận long âm. Chân ý, người này còn không có đột phá đến kim đan đi, thế mà nắm giữ chân ý, quả thực mỹ tiên. Có người hét lên kinh ngạc. Nhìn về phía Lục Yên ánh mắt càng thêm kiên kỵ. Vâng. Vương Diễm đem chiến kích nằm ngang ở phía trước, hàng dài đụng vào cán kích trên thời điểm, để hắn thân thể tại không ngừng lùi lại. Con ngươi vào lúc này càng không từ co bảo. Nhìn xem Lục Yên, trên mặt vẻ kiêng dè không che giấu chút nào. Lúc này, chỉ thấy đối phương đứng lơ lửng trên không, song quyền múa lúc, đầy trời long ảnh bay lượn. Vương Diễm giơ phương thiên họa kích ngăn cản, mỗi một lần tới 300 lúc, hắn đều sẽ cảm giác được mình nội phủ đều đang chấn động, giống như là phải bị đánh rách tả tơi đồng dạng. Lục Yên bay lên một cước đạp đến, Vương Diễm biết lợi hại, thân thể hướng về sau nhanh chóng tránh lui. Vâng. Thanh kim sắc dấu chân đá vào trên mặt đất, một mảnh cánh rừng bị trong nháy mắt bắn bay. Trung đồng vào lúc này đã triệt để rơi vào hạ phòng, mà Lục Yên thì là càng đánh càng hăng say. Hắn cũng không có thi triển toàn lực, chỉ là muốn nhìn xem cái này Vương Diễm cùng mình có bao nhiêu chênh lệch. Không nghĩ tới, vẫn là như thế nhạt nhẽo vô vị, để hắn có chút nhàm chán. Đang chuẩn bị đem chân áp thời điểm, linh cảnh tiên sinh thanh âm lại tại trong phản quân vang lên: "Chư vị, hôm nay chúng ta địch nhân là triều đình, cái này Hắc Phong Kỵ rõ ràng liền là đến ngăn cản chúng ta. Còn xin các vị tương trợ, tru sát Hắc Phong Kỵ." Thanh âm hắn vang lên, không ít người cũng bắt đầu ứng. Đã có người xuống tới, chuẩn bị trợ giúp Vương Diễm một khối chấn áp Lục Yên, không thể không nói đối phương vừa mới biểu hiện làm ra tác dụng, để rất nhiều người đều đồng ý giúp đỡ. Đón lấy, linh cảnh tiên sinh chính là quay người tiếp tục nói: "Nhị hoàng tử, lần này vây giết bạo quân là ngài phát khởi, chắc hẳn ngài cũng sẽ không nhìn xem Vương Diễm lạc bại đi." Hắn biết, chỉ là những cái kia phản vương hỗ trợ là còn thiếu rất nhiều. Đại đa số cao thủ vẫn là trưởng khống tại như nhị hoàng tử chờ mạnh đại hoàng tử, cùng thế gia trong tay, chỉ có dạng này người độc thủ mới có thể trấn áp Lục Yên. Đối phương biểu hiện ra thực lực quá mạnh, trong khoảng thời gian ngắn liền đem Vương Diễm áp chế đến trình độ như vậy, hiện tại chỉ có thể là đáp lấy thiên hạ cao thủ ở đây, đem nhất cử đánh giết. Muốn còn muốn xem kịch vui nhị hoàng tử, nghe nói như thế về sau, cũng không thể không háng giọng một cái nói: "Chư vị, trận chiến này mục đích của chúng ta là bạo quân bất kỳ người nào ngăn cản chúng ta, đều chính là mọi người địch nhân." Trước đem cái này Hắc Phong Kỵ thủ lĩnh cầm xuống lại nói. Hiển nhiên, thẳng đến lúc này hắn còn ôm ảo tưởng, ra lệnh là cầm xuống, mà cũng không phải là đánh giết Lục Yên. Cố gia cùng Liễu gia, còn có nhị hoàng tử bồi dưỡng ra được cao thủ, nghe nói như thế về sau, tự nhiên là minh bạch trong đó ý tứ. Đón lấy, liền có cường giả bay lượn mà ra. Trong chốc lát, chiến trường bên trong vậy mà tụ tập hơn 20 vị trúc cơ cao thủ, hướng về Lục Yên mà đi. Lúc này, triều đình một phương người, cũng không khỏi là đối phương lao vệt mồ hôi, một cái trung đồng, lại thêm hơn 20 vị trúc cơ cao thủ tại, đội hình như vậy. Dù cho là vị này Hắc Phong Kỵ thủ lĩnh, có bản lĩnh lớn bằng trời, sợ cũng ngăn cản không nổi. Nhị hoàng tử trên khóe miệng chọn, hắn đã tưởng tượng đến Lục Yên bị trấn áp chẳng cảnh, chỉ cần đem đối phương thu nhập dưới trướng, thiên hạ này sớm muộn là chính mình. Trong hoàng cung, Ngu Hoàng nhìn xem trong trận tình cảnh, ánh mắt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Nàng cũng không nghĩ tới, cái này Hắc Phong Kỵ sẽ đến trợ giúp triều đình, lúc trước nàng đã từng nghĩ tới mời chào đối phương, nhưng là bởi vì tự thân thế lực quá yếu, cuối cùng từ bỏ ý nghĩ. Nhưng bây giờ đối phương ngược lại là chính mình tới. Mai Công Công nhìn chằm chằm trong trận, phát ra thở dài, tựa hồ là đang đáng tiếc. Ngu Hoàng không khỏi ngẩng đầu: "Công công là cho rằng Hắc Phong Kỵ thủ lĩnh không phải là đối thủ sao?" "Vậy hạ, lão nô không cho rằng thiên hạ có bất kỳ người tại đối mặt dạng này đội hình tình huống dưới, còn có thể chuyển bại thành thắng, có thể xông ra trùng vây sống sót, cũng đã là nghịch thiên tồn tại." Mai Công Công không khỏi lắc đầu. Chương 114, uy hiếp thiên hạ, 1, chương 114, uy hiếp thiên hạ, 1. Mai Công Công lời nói, để Ngu Hoàng không nói thêm gì nữa, bởi vì ở trong mắt nàng, kỳ thật cũng kém không nhiều liền là như thế, Lục Yên mặc dù cường đại, thế nhưng là muốn tại nhiều cao thủ như vậy bên trong sống sót, cơ hội rất khó. Trừ phi là những cái kia đỉnh cấp thế lực bồi dưỡng ra được thiên tiêu, nghe nói bọn hắn có thể tại đồng bậc làm vua, làm được một đấu một vạn, nhưng dạng này người chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, đại ngu kiến quốc nhiều năm như vậy vẫn chưa từng nghe nói có ai có thể làm được. Liên tại bọn hắn trong lòng thời điểm nghĩ như vậy, lúc này Lục Uyên cũng đã động, trên thân thể của hắn tràn ngập ra khí tức cường đại, trong con ngươi nở rộ băng lãnh sáng bóng. Bây giờ hắn mặc dù làm không được cùng cảnh giới bên trong một đấu một vạn, nhưng lại đã đạt đến tiên trạng. Tu vi như vậy cũng đủ để cho hắn ở trong thiên địa hoành hành. Dựa theo hắn dự đoán, bây giờ trung đồng nhiều lắm là cũng chính là tiếp cận bách nhân trạng thực lực, mà lại kinh nghiệm chiến đấu còn kém không ít. Ngang. Bởi vậy, ngay tại những cường giả kia xông lên trong nháy mắt, Lục Uyên song quyền nắm chặt, sau lưng một đạo kinh người thành kim sắc cự long từ hắn xương sống vị trí gào thét mà ra, cương khí tứ tán thời điểm, chấn tất cả mọi người không khỏi lui lại. Liền ngay cả vị kia thông thả lại sức trung đồng dạng là như thế. Đó lấy, Lục Uyên công kích liền đã lần nữa bắt đầu. Đang, một thanh linh khí cấp cự ấn bị hắn một quyền đập bay ra ngoài, rơi xuống ở trên núi lúc, phát ra điếc tai mênh mình. Toàn bộ ngọn núi đều bị chấn nát. Chân phải hướng về phía trước lâm không bước ra, kinh người cương khí lưu động, rơi vào một vị trúc cơ cường giả trên đỉnh đầu. Đối phương ngực tuôn ra huyết vụ, thân thể rơi xuống mặt đất, ánh mắt lộ ra sợ hãi. Lục Uyên quá mạnh, mỗi một lần công kích rơi xuống, đều có một người bay ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn gần hơn 20 trúc cơ cao thủ, liền có mấy người mất mạng, hơn 10 người thụ thương. Liền ngay cả trùng đồng ở trước mặt của hắn, đều giống như là nhi đồng dạng. Trận chiến này có thể nói là chấn nhiếp thiên hạ. Trong chốc lát, không ít người đều mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Rất nhiều người trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Rút lui. Rốt cục, có người nhịn không được mở miệng, bọn hắn biết nếu như còn tiếp tục như vậy lời nói, sẽ bị Lục Uyên đánh chết tươi. Vị này Hắc Phong kỵ thủ lĩnh quá kinh khủng. Theo một vị phản vương rút về trong đám người về sau, những người khác cũng nhao nhao lui về phía sau, liền ngay cả Vương Diễm cũng là như thế. Hắn mặc dù kiêu ngạo, nhưng là cũng không đốc, Lục Uyên thực lực, để hắn cảm giác được mình không có phần thắng chút nào, hắn không biết trong thiên hạ tại sao lại xuất hiện khủng bố như vậy người. Linh Cảnh Tiên Sinh bàn tay nắm thật chặt trong tay quả hư bổ, trên mặt âm trầm như nước, kém một chút liền có thể thành công. Chỉ cần Vương Diễm đánh bại Mặc Dương Hầu bọn người, liền có thể danh dương thiên hạ, nhưng là đây hết thảy đều bị Hắc Phong kỵ làm hỏng, lần trước tiến công Hồng Đô phủ thời điểm cũng là như thế. Hắn không biết đối phương vì sao luôn luôn muốn cùng nhóm người mình là địch, mà lại, cái này hiện lộ ra thực lực cũng quá mức kinh người, lần lượt để hắn mưu đồ thất bại, tại mặt của đối phương trước, giống như hắn tất cả biện pháp đều không có nổi chút tác dụng nào. Trong hoàng cung, Mai Công Công mở to hai mắt nhìn, hắn sống mấy trăm tuổi, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người chiến lực có thể đạt tới dạng này. Hơn 20 vị cùng cảnh giới cao thủ bị hắn ngược thương tích đầy mình, trong đó còn bao gồm một cái thiên phú dị bẩm trùng đồng, liền cái này nếu như không phải bọn hắn rút lui sớm, sợ là đều muốn bị Lục Uyên cho toàn bộ đánh chết. Đây cũng quá mức điên cuồng. Ngưu Hoàng bàn tay thật chặt giữ tại cùng một chỗ, sắc mặt bởi vì kích động mà trở nên ửng hồng. Quay đầu nhìn Mai Công Công nói, có thể hết sức điều tra thêm người này sao? Chân muốn biết hắn đến cùng là ai. Mặc dù biết rõ, lấy hiện tại đại ngu thực lực, muốn tra ra cái này Hắc Phong kỵ thủ lĩnh tin tức sợ là rất khó, nhưng là nàng vẫn như cũ muốn thử xem. Nô tài hết sức. Mai Công Công liền nói ngay. Mà trong chiến trường, nhị hoàng tử nhìn chăm chú Lục Uyên, trong mắt hiện ra cực nóng chi sắc. Hắc Phong kỵ, mỗi một lần nhìn thấy đối phương, đều để hắn cảm giác được có kinh hỉ, thiên hạ chư vương đều bị hắn đánh bại. Nếu như có thể đem người này thu làm thủ hạ, thiên hạ ai có thể ngăn cản? Nhìn chăm chú Lục Uyên, cái này nhị hoàng tử cuối cùng mở miệng, ngươi chính là Hắc Phong kỵ thống lĩnh đi, ta nghe nói qua ngươi, hôm nay nếu là đầu nhập vào ta, tài nguyên tu luyện, còn có mỹ nữ mặc ngươi lấy dùng. Ta lấy tiên hoàng danh nghĩa phát thệ, nhất định không bạc đãi ngươi. Nhị hoàng tử lời nói xong về sau, trong trận tất cả mọi người xôn xao. Không nghĩ tới, đối phương vì đạt được cái này Hắc Phong kỵ hiệu trùng, vậy mà như thế bỏ được bỏ tiền vốn. Ồn ào. Lục Uyên âm thanh lạnh lùng nói, hắn y nguyên đứng lơ lửng trên không, trên thân thể áo giáp màu đen tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng, cả người giống như là bị sương mù màu đen ai bao vây đồng dạng. À, ta thích ngươi tính cách, cũng thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi không nên quên, chúng ta nơi này có trăm vạn đại quân, mà ngươi đây chỉ là một chi kỵ binh, có thể ngăn cản chúng ta tiến công sao? Nói câu không dễ nghe, dù là ngươi thực lực cường đại, chúng ta cũng có thể đưa ngươi hao tổn chết ở chỗ này. Coi như ngươi trốn, nhưng thủ hạ của ngươi đâu? Nhị hoàng tử lời nói, để rất nhiều người đều gật đầu. Con kiến nhiều cắn chết tượng, huống chi là nhiều như vậy đại quân. Nếu quả như thật liều mạng, chưa hẳn liền không thể đem Lục Uyên lưu tại nơi này. Rốt cuộc rất nhiều người còn có chuẩn bị ở sau không có xuất ra đâu. Húng chi đối phương thủ hạ đều ở nơi này. Liền xem như chém giết Lục Uyên không nhất định có thể thành công, nhưng là dưới trướng hắn hơn bằng người, lại chắc chắn phải chết. Nghe được đối diện nhị hoàng tử dùng thuộc hạ đến uy hiếp chính mình, Lục Uyên quay đầu nhìn về phía dưới trướng đám người, các ngươi sợ chết sao? Thế chết cũng đi theo tướng quân. Trương Mục hốc mắt đỏ bừng nói. Cự yếm cũng bị không khí trong sân lây nhiễm, trong tay dẫn theo lang nha đồng, không ngừng phát ra gào thét. Nhìn thấy như thế, Lục Uyên ánh mắt chuyển rời đến Mặc Dương Hầu bọn người trên thân, chư vị hầu gia có thể tin ta. Mấy người liếc nhau sau không biết Lục Uyên đây là ý gì. Bất quá vẫn gật đầu, hiển nhiên bọn hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng đối phương. Tốt, đã chư vị tin ta, vậy liền theo sát, hôm nay ta Hắc Phong Kỵ là đại ngu quét ra một đầu đường cái. Soạn. Lục Uyên vừa mới dứt lời, Hắc Phong Kỵ chiến kỳ đã triển khai. Tại cương phong quét hạ bay phất phới. Tất cả mọi người nhìn xem Lục Uyên, không biết đối phương cái gì ý tứ. Giết. Mà nhưng vào lúc này, Lục Uyên gầm thét một tiếng, vậy mà trực tiếp mang theo người liền xông ra ngoài. Hắc Phong Kỵ theo sát phía sau, như là một đầu con sóng lớn màu đen. Hiện ra truy hình chữ hình, trực tiếp hướng về trăm vạn đại quân đánh tới. Một màn này bất kỳ người nào nhìn thấy đều sẽ cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, đối phương quá dũng. Trong chốc lát, triều đình một phương cấm quân sĩ khí bị triệt để điều bắt đầu chuyển động, bọn hắn bản thân cũng là tinh nhuệ, đều là nhiệt huyết hán tử, nhìn thấy như này trăm năm cũng khó khăn gặp chẳng diện, tự nhiên là rung động đồng thời cũng rất hâm mộ. Mạc Dương Hầu vào lúc này trước hết nhất phản ứng lại, theo sau nói xong về sau liền dẫn theo cấm quân đội ngũ theo sát phía sau hướng phía trong phản quân đánh tới. Cửa thành lần nữa bị mở ra, đen nghị cấm quân ra bên ngoài tuần, trên tường thành lần lượt từng thân ảnh nhảy vọt mà xuống. Một vạn người có lẽ quấy không được 2 triệu người chiến cuộc, nhưng là 20 vạn người lại đủ rồi, gấp 10 trên lệnh cũng không phải là không thể thắng. Lúc này ánh mắt mọi người đều đang ngó chừng Hắc Phong Kỳ đại kỳ, lỗ bên liền giống như là ngọn đèn chỉ đường đồng dạng tỏa ra toàn bộ chiến trường sáng chói lóa mắt. Cự Yếm tại hắn khía cạnh hiệp trợ, trong tay Lang Nha bổng huy động to lớn cương khí hướng về phía trước đánh tới, lúc mấy trăm phản quân liền bị trực tiếp tung bay ra ngoài. Lỗ bên quá mạnh, hắn liền là một thanh lưới đao, các lộ phản quân cao thủ chỉ cần gặp được liền sẽ bị hắn chiến mâu trực tiếp đánh bay ra ngoài. Loạn chiến bên trong, Vương Diễm dưới trướng A Hổ mặt mũi tràn đầy hung ác, nhìn xem Lục Yên liền xông tới, đối phương đem Vương Diễm đả thương, để hắn trong lòng sớm đã hận thấu Lục Yên, mà lại hắn đối thực lực của mình phi thường tự tin, cho rằng từ khía cạnh đánh lén, coi như không thể đem hắn đánh giết, trọng thương lời nói hẳn là cũng không có vấn đề. A Hổ, ngươi trở lại cho ta. Vương Diễm biết Lục Yên kinh khủng, mệnh lệnh thiếu niên trở về, nhưng là tại tạp nhạp chiến trường bên trong, thanh âm của hắn rất nhanh bị che giấu. Đó lấy, để Vương Diễm lo lắng một màn liền phát sinh. Ầm. Ngay tại A Hổ vừa mới tới gần Lục Yên, muốn từ khía cạnh khởi xướng thời điểm tiến công, đối phương tựa hồ là lớn sau mắt đồng dạng, chiến mâu đầu tiên là quét ngang, đem phía trước sông tới một vị trúc cơ cường giả trực tiếp đập bay ra ngoài. Sau đó tay trái nô ra, không cho A Hổ cơ hội phản ứng, bàn tay đã vòng qua hắn tự phủ, chụp vào trên cổ của hắn, danh xưng trời sinh thần lực A Hổ, tại Lục Yên trước mặt, liền giống như là một con gà con đồng dạng bị nhấc lên, mặc cho hắn như thế nào phản kháng đều không tránh thoát. Giáp băng, bàn tay hơi chút dùng sức, cổ nghiêng một cái giống như một cái nát bao tải đồng dạng, bị Lục Yên ném đi ra. Vương Diễm không dám kinh thường, lúc này liền đem đối phương tiếp trong tay. Đầu không có rơi, chỉ là xương cốt bị bật gãy, có lẽ còn có thể cứu, ta đi cầu sư phụ. Vương Diễm nói xong về sau, cũng mặc kệ cái khác, liền mang theo người hướng chiến trường bên ngoài mà đi. Hắn đối cái này A Hổ có thể nói là vô cùng coi trọng, không muốn để cho hắn chết ở chỗ này. Chương 114, uy hiếp thiên hạ 2, chương 114, uy hiếp thiên hạ 2, Linh Cảnh tiên sinh gật gật đầu, không có cự tuyệt hắn đề nghị, không chỉ có là bởi vì A Hổ, còn có một nguyên nhân chính là, hắn cũng không cho rằng trận chiến này phản quân còn có hy vọng chiến thắng. Lục Yên quá mạnh, dẫn theo Hắc Phong Kỵ giết lúc tiến vào, không có người không phải tránh né mũi nhọn. Ai cũng lo lắng sẽ chính diện đối đầu. Nhóm người mình liền xem như không đi, cũng không có quá nhiều cơ hội. Đặc biệt là Mạc Dương Hầu cũng là ngâm nhân, lại thật tín nhiệm đối phương, mang theo 20 vạn đại quân liền vào. Lúc này, đội ngũ trận doanh đã bắt đầu tản, vốn chính là một số không tán liên minh, mà lại mỗi người có tâm tư riêng, đối mặt trùng kích như thế, có thể thắng lợi mới là lạ. Nhìn đến, về sau muốn làm thành đại sự, còn phải dựa vào chính mình. Linh Cảnh tiên sinh cơ cơ cây quạt sau lẩm bẩm, sau đó liền đi theo đội ngũ đằng sau cũng ly khai. Mà Lục Yên thì là cũng không có đình chỉ công kích, ánh mắt của hắn lúc này nhìn về phía nhị hoàng tử xa giá, đối phương quá dễ thấy, mặc trên người kim sắc giáp trụ, một cây yến vương đại kỳ lên đỉnh đầu bay phất phới. Lục Yên không chút do dự vào tới, dưới trướng kỵ binh theo sát phía sau, chiến mã lao nhanh, bốn phía đều là đen kịt sương mù, lại thêm nhiều đốm lửa phiêu tán, giống như một đạo hủy thiên diệt địa vòi rồng. Khi tới gần nhị hoàng tử thời điểm, đối phương trên mặt rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi, hiển nhiên là sợ hãi. Ngăn trở hắn, tiếng nói vừa ra về sau, liền hướng về nơi xa mà đi. Lúc này chợt vật đến cực điểm. Cố gia chủ nhìn xem Liễu gia chủ đạo người này thực lực quá mạnh, theo ta được biết cái này Hắc Phong Kỵ ngoại trừ ban đầu ở Liễu gia trong tay thua thiệt qua, mà lại đến nay đều không có dám trả thù bên ngoài, những người khác không dám trêu chọc, lần này tính mạng của bọn ta liền dựa vào Liễu gia chủ. Thanh âm khẩn thiết vô cùng. Liễu Dĩnh nghe lời này về sau, mặc dù vẫn như cũ sợ hãi, nhưng nhìn xem không ít người bằng tới ánh mắt, nhưng cũng phi thường hưởng thụ loại cảm giác này. Đối bên người mấy vị gia tộc trưởng lão nói, "Lên." Tiếng nói vừa ra, đúng là thật xuống tới. Cố gia mọi người thấy một màn như thế, lúc này cũng nhao nhao lùi ra phía sau. Lục Yên trong con ngươi hiện lên kinh thường, người của Liễu gia bất quá là một đám tôm kép nhãi nhép thôi. Trường mâu nô ra, lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía trước đâm. Xoẹt xẹt. Một vị vừa xông lên Liễu gia trưởng lão, bị hắn sâu đâm thủng thân thể về sau, trực tiếp tại không trung bị chém thành hai khúc. Máu me tung tóe mà ra, đổ Liễu gia đám người đầy đầu đầy mặt. Liễu Dĩnh ánh mắt trong nháy mắt thanh tịnh rất nhiều. Trốn. Hô lên cái chữ này đồng thời, liền hướng về phía sau không muốn mạng bỏ chạy. Cái khác Liễu gia người theo sát phía sau. Quả nhiên là đẹp trai bất quá một giây. Giang giác. Mà nhưng vào lúc này, nhị hoàng tử trong quân Yến Vương cờ sĩ cũng bị Lục Yên trực tiếp chém thành hai khúc. Lúc này, toàn bộ phản quân đội ngũ đều triệt để loạn, các lộ phản vương nhao nhao tránh né Lục Yên, dẫn đến đội ngũ lẫn nhau ở giữa dẫm đạp nghiêm trọng nhất, có cao thủ vút không mà đi, nhưng thực lực nhỏ yếu, chỉ có thể ở trên mặt đất chạy. Nhưng bốn phía đều là người, lại có thể đi nơi nào? Bị cương giả thoáng va chạm, người liền ngã trên mặt đất, sau đó liền không có sau đó. Cấm quân tại Lục Yên dẫn đầu bên dưới, triệt để đốt lên. Bọn hắn tại giết chóc bên trong làm cản trụ lên, hy vọng có thể phát tiết trong khoảng thời gian này kiềm chế, nhưng lại khiến cho phản quân càng sợ hơn, không muốn mạng chạy tứ tán. Có thể nói tới thời điểm có nhiều phong quang, trốn thời điểm ra đi liền có nhiều thảm. Trong thời gian ngắn, liền triệt để tan tác, lại muốn tấn công vạn trượng quan, đã là không thể nào. Lục Yên dẫn theo đại quân vẫn tại chiến giết. Làm hai ngày thời gian trôi qua về sau, trận chiến này mới hoàn toàn kết thúc, trong bất chi bất giác, Lục Yên bọn hắn đã đuổi tới ngoài trăm dặm. Có thể cùng lên đến cấm quân, chỉ có cực thiểu số. Trận chiến này mặc dù đại thắng, thế nhưng là chém giết cũng cực kỳ chịu người. Theo Lục Yên chiến mã lúc dừng lại, toàn bộ Hắc Phong kỵ cũng đều bất động, bất quá tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện, không ít trên chiến mã cũng không có người ngồi, mà là có người bị trói lại tại lập tức trên lưng, bọn hắn đều là chiến tử Hắc Phong kỵ chiến sĩ, nhưng là cũng không có bị ném bỏ. Mạc Dương Hầu nhìn xem Lục Yên bọn hắn dừng lại về sau, cũng không có trực tiếp tới gần, mà là chắp tay nói đa tạ các hạ ân cứu mạng. Lúc nói chuyện, trong mắt vẫn như cũ mang theo cảnh giác. Rốt cuộc, Hắc Phong kỵ mặc dù đánh bại phản quân, nhưng đối phương quá thần bí, ai cũng không biết là địch là bạn. Lục Yên quét mắt nhìn hắn một cái về sau, chậm chậm nói sau này còn gặp lại. Nói xong về sau, dẫn đầu đại quân liền hướng về nơi xa mà đi, căn bản cũng không có lưu lại ý tứ. Nhìn xem hắn như thế, Mạc Dương Hầu trên mặt hiện ra một vòng nghi hoặc. Cảm giác được Lục Yên thân hình tựa hồ rất quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Bởi vậy, chỉ có thể là trở về. Sau trận chiến này, triều đình nguy cơ xem như tạm thời giải quyết. Thời gian kế tiếp bên trong, các lộ phản vương bắt đầu đủ rũ túi đầu trở về trụ sở, lần này không chỉ có mục đích không có đạt tới, ngược lại là chọc một thân tao. Đặc biệt là nhị hoàng tử, lần này hắn xui xẻo nhất, bị giết cao thủ không ít, mặt mũi cũng mất đi, hốt hoảng chạy trốn phía dưới, bị kia Hắc Phong kỵ trực tiếp đem chiến kỳ đều chém mất. Ngẫm lại đều tức giận. Bây giờ tại trong doanh địa không ngừng nổi giận. Hắc Phong kỵ, tốt một cái Hắc Phong kỵ, quả thực là muốn chết, ỷ vào thực lực mạnh giống như này đúng không? Về sau chờ xem. Nhị hoàng tử nói chuyện, liền lấy ra thông tin ngọc phù. Cái này ngọc phù cùng cái khác khác biệt, toàn thân đen nhánh, còn mang theo một tia huyết sắc. Cố gia chủ nhìn xem hắn nói, "Điện hạ, ngài đây là muốn?" "Đúng, ta muốn tìm sư môn người đến đây, hắn Hắc Phong kỵ không phải lợi hại sao? Lần này ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn phải chăng so Huyết Ảnh Tông cũng lợi hại?" "Điện hạ không thể à, ngài đoạn thời gian gần nhất công pháp tu hành, đã tế tự không ít người, nếu quả thật đem Huyết Ảnh Tông người lại đưa tới, còn không biết phải có bao nhiêu người muốn bị lưu lạc làm tế phẩm. Cách làm như vậy, quá làm đất trời oán giận." Cố gia chủ mở miệng khuyên, "Ma môn người, bị thiên hạ tiên môn chỗ cửu thị, mà lại bọn hắn làm việc quái đản, tàn nhẫn vô cùng, làm việc cho tới bây giờ đều bất chấp hậu quả, loại tồn tại này nếu như đến, về sau sợ là sẽ phải tạo thành phiền phải lớn." Nhị hoàng tử trong mắt hồng quang lóe lên, "Chính ta biết nên làm như thế nào, còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân." Trên thân khí tức tản ra, toàn thân đều trùm lên một tầng huyết sắc sương mù, vị này nhị hoàng tử vậy mà cũng đạt tới trúc cơ cảnh, hơn nữa còn là trúc cơ đỉnh phong. Cố gia chủ trong con ngươi vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất về sau, không tiếp tục nhiều lời. Liêu Dĩnh thì là nói, "Nhị hoàng tử làm phép ta không phản đối, đều hiện ở thời điểm này, chỉ cần có người có thể hỗ trợ liền tốt, lại nói Huyết Ảnh Tông tại mấy trăm năm trước liền đã bị diệt, chỉ là một chút còn sót lại cao thủ mà thôi, liền xem như kiệt nạo, còn không phải đến dựa vào chúng ta." Nắm bọn hắn vẫn là rất nhẹ nhàng. Liêu Dĩnh lời nói, để nhị hoàng tử triệt để hạ quyết tâm, gật gật đầu sau liền bắt đầu truyền lại tin tức, sau một lát đối diện liền có hồi âm. Đón lấy, nhị hoàng tử cao hứng nói bọn hắn đáp ứng, trong vòng một tháng chạy đến. Thanh âm vang lên, mang theo vẻ hưng phấn. Hắc Phong kỵ cường đại lại có thể thế nào, hắn cũng không tin có thể địch nổi những này ma môn cao thủ. Mà vừa lúc này, Liêu Dĩnh thì là liếm láp trên mặt chưa nói, "Điện hạ, ngài nhìn kế tiếp là không phải giúp ta thu phục Vân Châu a?" Hắn lần này sở dĩ biểu hiện tích cực như vậy, đặc biệt là lúc trước bị Cố gia chủ một trận thổi phồng liền xuống tới, ngoại trừ là thật có chút phiêu bên ngoài, trọng yếu hơn nguyên nhân liền là tại nhị hoàng tử trước mặt biểu hiện. Bởi vì hắn biết, thu phục Vân Châu nhất định đối phương hỗ trợ. "Ngươi bây giờ còn có thể tụ tập nhiều ít người lên mở?" Cố gia chủ đầu tiên sách xảy ra vấn đề, "Ta thủy quân còn lại 15 vạn, có thể điều 10 vạn tinh nhuệ lên mở, chỉ cần có cao thủ hiệp trợ, nhất định có thể cướp đoạt Vân Châu." Liêu Dĩnh lời thề son sắt nói. Nhị hoàng tử thì là nhíu mày, "Nhiều người như vậy lên mở, trên biển vật tư làm sao bây giờ?" Hiện tại, Liêu gia có thể nói là nhị hoàng tử bên này chủ yếu vật tư cung ứng nơi phát ra một trong, tự nhiên là không thể có sơ suất. "Điện hạ, điều khiển 10 vạn người lên mở, có lẽ sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu, nhưng là tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng cướp đoạt tư nguyên, cái này ngài hoàn toàn có thể yên tâm." Liêu Dĩnh cười ha hà nói, trên mặt viết đầy lĩnh ngọn, hắn cũng thật sự là không có cách nào. Không có cố định lãnh địa, Liêu gia liền như là không có căn lục bình đồng dạng. Ngày sau muốn phát triển sẽ phi thường khó. "Cố gia chủ, ngươi lần này phái một số người đi theo Liêu gia chủ cùng nhau đi thôi, ta đến lúc đó cũng sẽ để người tiến về, trước tiên đem Lục Yên diệt lại nói." Bây giờ nhị hoàng tử rảnh tay về sau, lại bắt đầu nhớ thương Lục Yên. Rốt cuộc lúc trước bọn hắn liền có ngăn cách, hiện tại Lục Yên càng quá phận, trực tiếp liền tranh đoạt hắn một cái châu, để nhị hoàng tử trong lòng phẫn hận không thôi. Lúc này, theo thực lực tăng lên về sau, lại thêm kiến thức qua dưới vạn trượng quan một trận chiến, để hắn tầm mắt mở rộng không ít, một cái Lục Yên cũng là không để trong mắt. Đối phương lợi hại hơn nữa, trừ phi là Hắc Phong kỵ vị kia thủ lĩnh, nếu không lần này nhất định đem cầm xuống. "Tuân mệnh." Cố gia chủ mặc dù không muốn, nhưng cũng chỉ có thể là nắm lô mũi nhận xuống tới. "Đa tạ điện hạ." Liêu Dĩnh thì là hưng phấn nói. Cố Tùng nhìn xem đây hết thảy thì là cũng không nói lời nào, không biết đang suy nghĩ gì. Một bên khác, lúc này trong hoàng cung, Vu Hoàng ngồi tại trên long ỷ, trên mặt khó được lộ ra nụ cười, nhìn phía dưới quần thần nói, "Vạn trượng quan một trận chiến, chư vị đều đã hiểu rõ đi, thời khắc mấu chốt vẫn là có người nguyện ý cần vương hộ giá, nói rõ ta đại ngu khí số chưa hết." Chương 114, uy hiếp thiên hạ 3, chương 114, uy hiếp thiên hạ 3. Thừa Mạc Dương Hầu bọn người tấn thăng công tước, linh thạch trăm viên. Hắc Phong kỵ trận chiến này giết địch có công, chờ tìm được về sau, cái khác phong thưởng. Bệ hạ anh minh. Phía dưới quần thần liền đội vàng không người nói. Mấy ngày trước bọn hắn còn lòng người bàng hoàng, không biết nên làm thế nào cho phải, hiện tại rốt cục thái bình, cũng không khỏi thở dài một hơi. Vương Diễm trong quân, A Hổ cái cổ bị bí pháp tiếp trở về, nhưng nằm ở trên xe ngựa tạm thời còn không thể động đậy. Linh Cảnh Tiên Sinh lung lay đầu nói: "A Hổ, lần này biết cường trung tự hữu cường trung thủ đi, ngươi thiên phú không tồi, quá khứ tại trong sơn trại có thể quét ngang vô địch, nhưng là bây giờ là trong chiến trường, cao thủ nhiều lắm. Thiên phú cường đại người vô số kể. Cũng may mắn là ngày đó vây công quá nhiều người, để Hắc Phong kỵ thủ lĩnh cũng không có lên trước bổ đao, nếu như là một đối một tình huống dưới, lấy đối phương kia hạ thủ tàn nhẫn tính cách, ngươi tuyệt đối sẽ không có phục sinh thời cơ. Lần này ngươi chúa công thế nhưng là cầu sư phụ hắn thời gian thật dài, mới đánh đổi khá nhiều đưa ngươi cứu sống. Ngày sau chớ có như thế lỗ mãng rồi." A Hổ cổ không thể động, chỉ có thể không ngừng gật đầu, ra hiệu mình nghe được. Nhìn thấy hắn như thế, Linh Cảnh Tiên Sinh mới hài lòng gật đầu không cần phải nhiều lời nữa. Mà Vương Diễm, mặc dù trận chiến này bại, nhưng hắn thu hoạch cũng không nhỏ, không chỉ có là căn cốt hoàn vương kết thành minh hữu, trọng yếu hơn là dọc theo con đường này không ít phản vương tìm tới. Chủ yếu là hắn trời sinh trùng đồng vốn chính là thánh hiển chi tướng, thực lực càng là không thể chê, mặc dù không sánh bằng Hắc Phong kỵ thủ lĩnh, nhưng cũng khó gặp đối thủ, lại thêm bây giờ trong tay thiếu khuyết nhân mã, rất nhiều quá khứ không đáng chú ý phản vương sau khi đến, liền có thể leo lên cao vị. So với hiệu trung nhị hoàng tử, tỷ suất chi phí hiệu quả cao nhiều. Cái sau giới trướng có các đại thế gia ủng hộ, bọn hắn đi cũng không chiếm được cao vị. Bởi vậy, cái này trùng đồng liền là lựa chọn tốt nhất. Cho nên, trải qua trận này về sau, ngược lại là Vương Diễm đạt được chỗ tốt nhiều nhất, thủ hạ nhân mã trong khoảng thời gian ngắn liền nhiều hơn mấy chục vạn, mà lại lãnh địa cũng nhiều thêm một cái châu. Hiện tại chiếm cứ Tam Châu chi địa, có thể nói là nổi tiếng thiên hạ. Mà lúc này Lục Uyên cũng không biết những này, bất quá hắn cũng có thể đoán được, lần này trở về sau, mặc kệ là nhị hoàng tử hay là Vương Diễm, cũng có thể ra tay với mình. Bởi vậy, trên đường không làm lưu lại, chỉ là hướng về phía trước mà đi. Lại là trải qua một tháng ban ngày nằm đêm ra về sau, rốt cục quay trở về Vân Châu cảnh nội. Lúc này, Vân Châu lần nữa phát sinh biến hóa. Vùng đồng ruộng đều là bận rộn bách tính, đại đa số thủy đạo đã đạt thông. Khắp nơi có thể thấy được hồ nước, bên trong đều nuôi dưỡng lượng lớn cá. Những này đều có thể làm lương thực đỡ đói. Ngoại trừ những này bên ngoài, rất nhiều mới làng đều tạo dựng lên, trong học viện chuyển ra bọn nhỏ sáng sủa tiếng đọc sách. Tường thành cũng đều tu bổ không sai biệt lắm. Chỉ cần qua năm nay mùa đông, năm mới thu hoạch, tất nhiên là không cần nhiều lời. Bây giờ, khoảng cách đan tiết đã không có thời gian dài bao lâu. Làm Hắc Phong kỵ về tới doanh địa về sau, Lục Yên cũng quay trở về Hồng Đô thành. Mới tiến phủ đệ, không đợi hắn về phía sau trạch, liền nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân vội vã, quay đầu nhìn lại lúc, lại là Bạch Diễn tới. Đối phương khi nhìn đến Lục Yên về sau, chính là nói: "Gặp qua đại nhân." Bạch tiên sinh đã trễ thế như vậy còn không có nghỉ ngơi. Lục Yên nhìn sắc trời một chút, hơi nghi hoặc một chút nói: "Bởi vì Hắc Phong kỵ đều là ban ngày nằm đêm ra, cho nên bọn hắn lần này trở về đã là nửa đêm, không nghĩ tới Bạch Diễn thế mà vẫn chờ. Ngài mới vừa vào thành ta liền nhận được tin tức đến đây." Bạch Diễn cười khổ nói, hắn ngược lại là cũng nghĩ nghỉ ngơi nhiều, nhưng mình đến có thời gian á chuyện bây giờ nhiều lắm. Mặc dù cấp đoạt Vân Châu, nhưng là tứ phía đều là địch nhân, người của Vương gia nghĩ đến khuyết trương lãnh địa, tất nhiên sẽ tiến công Vân Châu, mà người Liêu gia còn nghĩ phản kích. Hắn có thể ngủ đến lấy ả vào nói đi. Lục Yên nói chuyện, liền hướng về phòng khách đi đến. Vừa tiến vào bên trong ngồi xuống về sau, Bạch Diễn lên đường đại nhân, hiện tại chúng ta Vân Châu bạc ngược lại là còn đủ, ngoại trừ cần thiết tiêu xài bên ngoài, phủ khố bên trong còn có hơn 2000 vạn lượng bạc, thành vệ quân lại chiêu mộ 10 vạn người, chủ yếu phụ trách đóng giữ các nơi thành trì, tu vi đều tại đoán cốt cảnh. Về phần Lý Hưng bọn hắn thống lĩnh đại quân dựa theo yêu cầu của ngài, hiện tại xem như bị giải phóng ra ngoài, chuyên trách phụ trách đối ngoại tác chiến. Lục Yên gật gật đầu. Cái này đều rất tốt, hắn ngược lại là có chút hài lòng, tiếp lấy liền ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Diễn, muốn biết đối phương còn có cái gì nói. Đại nhân, không biết trong học viện bọn nhỏ, chúng ta là không dùng cung ứng tẩy tùy đan. Tự nhiên là muốn cung ứng, bọn hắn mới là ta Vân Châu chân chính hy vọng. Lục Yên dưới trướng những người này, nói thật đều là giữa đường xuất ra, về sau trừ phi là có lượng lớn tư nguyên đắp lên, bằng không mà nói rất khó tăng lên. Nhưng là những hài tử này khác biệt, bọn hắn còn nhỏ, chính là tu hành thời điểm, sớm ngày đột phá đến luyện gân, đối bọn hắn tiềm lực, cạo tăng lên cực lớn, không cần 20 năm, chỉ cần thời gian 10 năm, những hài tử này trưởng thành, liền sẽ là trở thành Lục Yên bên người, tối không thể phá vỡ một đạo tường thành. Thế nhưng là quá nhiều người, chúng ta toàn bộ Vân Châu nhân khẩu không sai biệt lắm có 1 vạn người tà hữu, không có thành niên chiếm cứ 3 thành, đều muốn phục dụng tẩy tùy đan, cái này con số không phải chúng ta gánh nổi. Bạch Diễn lời nói, để Lục Yên gật gật đầu, số lượng này xác thực không phải bọn hắn có thể gánh chịu. Nhìn đến, vẫn là phải nghĩ biện pháp mình trồng trọt xương lâm cỏ, nếu có cái này lời nói, ngược lại là có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Ngươi có gì tốt biện pháp sao? Lục Yên ngẩng đầu lên nói, đã Bạch Diễn hỏi lên, vậy đã nói rõ đối phương nhất định có biện pháp, bằng không mà nói tuyệt đối sẽ không nói như thế. Quả nhiên, Bạch Diễn cười ha hả nói cái gì đều không thể gạt được đại nhân, nghe nói Liêu gia có một cái bà bối, tên là Vạn Tượng Dược Điển, tại bên trong gieo xuống dược liệu về sau, sinh trưởng tốc độ có thể đề cao mấy chục hơn trăm lần không thôi. Xương lâm cỏ mặc dù chân quý, nhưng lại cũng không phải là chân chính linh dược, nếu như có thể cất đặt ở bên trong, muốn sản xuất hàng loạt vẫn là không có vấn đề, đến lúc đó tẩy tủy đàn chỗ dược liệu cần thiết, liền xem như giải quyết. Ngươi nói là, chúng ta chủ động đối Liêu gia độc thủ. Lục Yên ngược lại là không nghĩ tới, đối phương sẽ đưa ra ý nghĩ như vậy. Liêu gia lần này tiến về Hồ Châu mang đến không ít người, bọn hắn nhưng không có hát phong kỵ tốc độ, bây giờ muốn trở về, sợ còn phải chừng 2 tháng, trong khoảng thời gian này đầy đủ chúng ta đem Liễu gia hạm đội cầm xuống. Bạch Diễn đục ngầu con ngươi, vào lúc này trước nay chưa từng có sáng tỏ. Lục Yên nhìn xem hắn trầm ngâm nói, chúng ta chỉ có một chiếc chiến hạm. Đại nhân, bây giờ không phải là một chiếc, là 4 chiếc 6 răng chiến hạm, lô tốc bọn hắn rèn đúc chiếc thứ nhất thời điểm chưa quen thuộc, cho nên vô cùng chậm, bây giờ cũng không đồng dạng, bạc đúng chỗ về sau, các loại vật liệu mua sắm trở về, 3 chiếc chiến hạm đồng thời khởi công, thời gian 3 tháng liền toàn bộ tạo ra đến. Mấy ngày nay liền có thể toàn bộ hoàn thành. Ầm. Bạch Diễn lời nói xong về sau, Lục Yên lúc này đứng dậy, như thế nói đến lời nói, đây tuyệt đối là một cơ hội, chỉ cần đem Liễu gia hạm đội tiêu diệt, đối phương tại Vân Châu liền triệt để không có điểm dừng chân. Tối thiểu nhất mình không cần lo lắng phía sau lưng có địch nhân sẽ đánh lén, ngược lại thời điểm kia Vương Diễm trở về, hắn ngược lại là nhìn xem trùng đồng có thể lật ra cái gì bọn nước đến. Nghĩ tới đây về sau, hắn trầm ngâm chốc lát nói Bạch tiên sinh, ngày mai ngươi liền thông tri Bạch Hồng, lại chiêu mộ 10 vạn đại quân, ta qua 2 ngày tự mình đi huyện Lâm Hải thành. Đại nhân đây là muốn đánh Hồng Châu chủ ý. Bạch Diễn dò hỏi. Lục Yên gật gật đầu đúng, đã có thể đem Liễu gia hủy diệt lời nói, cùng Vương gia khai chiến cũng không có cái gì, chúng ta hiện tại nhân thủ không đủ, trước đoạn hắn một cái châu lại nói. Hắn, để Bạch Diễn có chút cao hứng, gật gật đầu sau nói, ta cái này đi an bài. Đón lấy, liền lui xuống. Về phần Lục Yên, thì là uống một ly trà về sau, mới đứng dậy hướng về hậu trạch mà đi. Vừa bước vào sân, thu, một đạo hắc ảnh bổ nhào xuống, rõ ràng là tiểu hắc, một đoạn thời gian không có gặp, đối phương thế mà đột phá đến trúc cơ. Rơi vào Lục Yên trên bờ vai về sau, thân mật mài cọ lấy cổ của hắn. Trong miệng phát ra quái âm. Tốt, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi nhìn nhà, qua mấy ngày mang theo ngươi ra biển, về trước ngươi trong ổ đi thôi, ta cũng muốn nghỉ ngơi. Tiểu hắc tựa hồ nghe đã hiểu Lục Yên. Vụ sáng mấy lần cánh sau liền bay lên nóc nhà. Nơi đó Lục Yên chuyên môn để người cho tiểu hắc xây dựng một cái ổ gặp qua đại nhân. Vừa mới cử động, cũng đánh thức trong viện nha hoàn, nhìn thấy Lục Yên sau liền vội vàng tiến lên hành lễ. Tiêu Họa chỗ trong phòng cũng sáng lên đèn. Sau một lát, liền thấy đối phương hất lên quần áo đi ra. Nhìn thấy Lục Yên sau kinh hỉ nói a, phu quân trở về. Đối phương gật gật đầu bên ngoài lạnh lẽo, nhanh về trước đi. Sau đó liền lôi kéo Tiêu Họa vào trong nhà. Không đợi nàng hỏi thăm, Lục Yên liền một bên gỡ giáp nhất vừa nói lần này tiến về Hồ Châu gặp được Mạc Dương Hầu, hắn rất tốt, mà lại phản quân cũng bị đánh bại, hẳn là không sao. Chờ thêm một đoạn thời gian có rảnh rỗi, mang theo ngươi về hoàng thành nhìn xem. Thật sao? Tiêu Họa ánh mắt lộ ra kinh hỉ. Tự nhiên là thật, cái này còn sẽ có giả, bất quá còn phải một đoạn thời gian, hiện tại là đi không được. Lục Yên cười nói. Tiêu Họa thì là liền đội vàng gật đầu, dưới cái nhìn của nàng có thể trở về đã rất tốt, về phần lúc nào cũng không quá gấp. Đó lấy, liền một bên hầu hạ Lục Yên tắm rửa, một bên cho đối phương chuẩn bị ăn. Mà liền tại Lục Yên lúc này chuẩn bị đối Liêu gia khởi xướng thời điểm tiến công. Bây giờ Bắc cảnh chi địa, từng nhánh nhân mã thì là hướng về Đại Ngu cảnh nội cắt châu mà đến. Những người này đều có một cái đặc điểm, đó chính là thực lực cao cường, hơn nữa còn mang theo không ít chân quý vật phẩm, tại Đại Ung tuyệt đối xem như quý tộc. Lẫn nhau ở giữa đều mang thông tin ngọc phù, tựa như lúc nào cũng tại giữ liên lạc.